Chương 1173, Cựu cung thương hội giao dịch. Chương 1173, Cựu cung thương hội giao dịch bắt cá. Lương Ngôn nhìn một chút trước mắt bệnh trạng nam tử, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng nói, các hạ muốn bắt là một đầu dạng gì cá? Đương nhiên là một đầu rào hoạt đến cực điểm cá. Bệnh trạng nam tử cười nói, mà lại con cá này cái mũi vẫn rất linh, giống một đầu lão cẩu, một khi ngửi được không chút nào thích hợp khí tức, liền sẽ lập tức bỏ chạy. Hắn là tu vi gì cảnh giới? Lương Ngôn cau mày nói, thông huyền cảnh đỉnh phong. Bệnh trạng nam tử nói đến đây, lại nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, ngươi trước nghĩ thông suốt hỏi lại, nếu như quyết định giúp ta bắt con cá lớn này, ta tự nhiên sẽ đem hắn hết thảy đều nói cho ngươi. Nhưng nếu như không muốn lẫn vào chuyện này, kia cũng có thể cứ thế mà đi, xem ở rùa chín trên mặt mũi, chỉ cần ngươi không đem việc này tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không làm khó cùng ngươi. Nghe hắn, Lương Ngôn đứng tại chỗ thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát. Người này làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn cực đoan, hiển nhiên không phải một cái tốt trung đụng người, cùng hắn làm giao dịch, chẳng khác nào là bảo hộ lộ ra. Nhưng hắn cùng rùa chín tựa hồ thật là quen biết cũ, mình cũng có thể lợi dụng điểm ấy, dù sao Sơn Hà Thánh Khí tại trong tay đối phương, muốn ngưng kết kiếm anh, đây là trước mắt cơ hội duy nhất. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi đến nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Đối với hắn cái này trả lời chắc chắn, bệnh trạng nam tử tựa hồ sớm có đoán trước, lúc này khẽ mỉm cười nói, ta chính là Cựu cung thương hội hội trưởng, về phần tính danh, bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, đạo hữu không cần chăm chỉ. Đã ngươi đã đáp ứng giúp ta làm việc, vậy liền đem cựu môn khiến giao trả lại cho ta đi. Nhìn đối phương trên mặt biểu lộ, Lương Luân bỗng nhiên có chút đốn ngộ, người này chi như vậy rộng lượng thả mình rời đi, chỉ sợ cũng chính là nhìn đúng mình đối với Sơn Hà Thánh Khí khát vọng, cho nên tại món bảo vật này tới tay trước đó, tuyệt đối sẽ không đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài. Cho ngươi. Lương Luân không do dự, nhấc vung tay lên, đem cựu môn khiến đưa đến mặt của đối phương trước. Bệnh trạng nam tử đưa tay tiếp nhận khối này đá xanh lệnh bài, thả trong lòng bàn tay vuốt nhẹ hồi lâu, phương mới khẽ thở dài một hơi, đem lệnh bài thu nhập trong tay áo, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bức tranh. Ta muốn ngươi bắt cá chính là hắn. Theo bệnh trạng nam tử ân tiết cứng rắn đi xuống, bức họa kia quyển cũng chậm chậm triển khai, bên trong vẽ là một vị lão giả, người mặc vải thô áo gai, còn lưng lưng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, lộ ra dần dần già đi. Như thế nào là hắn? Lương Luân chỉ là nhìn lướt qua, liền lập tức nhận ra họa bên trong người. Cái này thân hình còn xuống lão giả, cư nhưng chính là mình tại Nam Thủy thời điểm người quen biết cũ, chó đạo nhân. Trong chốc ngắn này, trong đầu của hắn toát ra rất nhiều cái phỏng đoán, vừa tối ngầm hít một hơi, cưỡng ép kiềm chế mình nội tâm kinh ngạc, mới không có tại đối phương mở ra bức tranh thời điểm lộ ra dị dạng biểu lộ. Đây chính là người ngươi muốn tìm. Hắn là lai lịch gì, thế lực sau lưng lại là cái gì? Lương Ngôn tâm niệm chuyển động, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Năm đó hắn cùng chó đạo nhân từng có tiếp xúc mấy lần, mặc dù chính diện giao phong chỉ có một lần, lại đối với người này khắc sâu ấn tượng. Mà lại mấu chốt nhất là, người này cùng Hồ Bát, Hồ 13 bọn người, cũng thuộc về cái kia thần bí tổ chức, nếu như không có nhớ lầm, danh hiệu hẳn là chó bảy. Từ Nam Thủy đến Nam Cực Tiên Châu, Lương Ngôn đã nhiều lần cùng cái này tổ chức thần bí kết thù, đáng được ăn mừng chính là, năm đó cướp đoạt thanh đế di mục đồng thời đúc thành Tuyệt Thiên Đạo Cơ quá trình, là đang tìm đạo nhân bên trên cảnh nguyên đồ bên trong hoàn thành. Ngay lúc đó Long Ngũ, chó bảy, Hồ 10 cũng không thấy bộ dáng của hắn, nếu không những năm qua này, Lương Ngôn chỉ sợ phải bị tổ chức này không có tận cùng truy sát. Bây giờ hắn giết Hùng Bát cùng Hồ 13, trong lòng đối với tổ chức này cũng 10 phần cảnh giác, một lòng muốn tra ra lai lịch của đối phương, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm tiến triển. Tổ chức này không chỉ có tung tích bí ẩn, mà lại làm việc hết sức cẩn thận, bọn hắn tại Thẩm Lăng Thiên kế hoạch bên trong làm ra không thể thiếu tác dụng, nhưng lại tại Thương Nam Sơn hành động thất bại về sau lặng yên rút đi. Cho dù Lương Ngôn thân là Bích Hải cung công chủ, tra khắp cả toàn bộ vô song vực, cũng tra không ra một chút dấu vết. Lương Ngôn đem cái này tổ chức thần bí xem vì đại địch của mình, hôm nay nhìn thấy chó bảy chân dung, biết trước mắt cái này bệnh trạng nam tử nhưng có thể biết thứ gì, lập tức liền bất động thanh sắc hỏi thăm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bệnh trạng nam tử nhíu mày, trong mắt tựa hồ có chút không vui. Nếu như không biết lai lịch của người này, cùng thế lực sau lưng hắn, ta sao lại dám tùy tiện xuất thủ, vạn nhất thọc cái tổ ong vỏ vẽ đâu? Lương Luân sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, cái này không cần ngươi quan tâm, người này không có cái gì bối cảnh, cũng không có cái gì chỗ dựa, thuần túy là cô hồn dã quỷ một cái, ngươi coi như đem hắn một kiếm giết, cũng không ai sẽ tìm ngươi gây chuyện. Nghe bệnh trạng nam tử trả lời, Lương Luân trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tin ngươi đều có quỷ, cái này chó bảy rõ ràng là kia tổ chức thần bí một viên, làm sao đến trong miệng của ngươi lại thành cô hồn dã quỷ? Bất quá hắn mặt ngoài cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là giả bộ như một bức dáng vẻ đắn đo nói ra, liền không có cái khác liên quan tới người này đầu mối sao? Nếu như chỉ có một bức họa, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, bởi vì người nọ cũng có thể là dịch dung đổi dung mạo, sớm cũng không phải là trên bức họa bộ dáng. Bệnh trạng nam tử cười ha ha nói, manh mối tự nhiên là có, người này là cái kiếm tu, mà lại giống như ngươi đã tu thành kiếm hoàn, bất quá hắn thể nội cũng không có kiếm anh hình thức ban đầu, thực lực cũng không như ngươi. Trừ cái đó ra, người này bên người hẳn là còn có một cái mùi ương lão giả kia vốn là hóa kiếp cảnh tu sĩ, bây giờ bị thương, liên thông huyền cảnh thực lực cũng không có. Kiếm tu, thông huyền đỉnh phong, mùi ương lão giả. Nghe bệnh trạng nam tử miêu tả, Lương Luân ở trong lòng nói một mình nhất thành, trong trí nhớ hai cái hình tượng cũng càng ngày càng ăn khớp. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dạng này liền có thể giải thích thông được. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta tại thành Bắc trong đạo quan nhìn thấy thanh niên nam tử chính là chó bảy. Chắc không được ngày đó ở trong tối thị thời điểm, trong cơ thể ta hắc liên kiếm lại đột nhiên sinh ra cảm ứng, chó bảy cùng ứng long tiền bối nhất định có liên hệ gì, bằng không hắn năm đó cũng sẽ không tìm được ứng long chi mộ. Mà Hắc Liên kiếm sở dĩ sẽ chấn động, cũng nhất định là cảm ứng được ngày xưa cố nhân. Bệnh trạng nam tử gặp hắn trầm mặc hồi lâu, không khỏi mở miệng hỏi, làm sao? Ngươi đã từng thấy qua ta nói hai người này? Lương Ngôn lấy lại tinh thần, lắc đầu, trực tiếp phủ định nói, không có. Bệnh trạng nam tử nghe xong, có chút nghi ngờ đánh giá hắn vài lần, lập tức cười nói, vô luận trước kia như thế nào, chỉ cần ngươi giúp ta bắt được hai người kia, hoặc là đem hai người thủ cấp mang đến, ta liền đem Sơn Hà Thánh Khí hai tay dâng lên. Tốt, một lời đã định. Lương Ngôn không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Bệnh trạng nam tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn gật đầu, lập tức lại không yên tâm dặn dò, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, người này mặc dù không có kiếm hoàn hình thức ban đầu, nhưng hắn rời núi kiếm uy lực không nhỏ, sở tu Hoàng Long kiếm quyết cũng là vô cùng lợi hại. Còn có bên cạnh hắn kia người trợ giúp, mặc dù bị trọng thương, nhưng dù sao từng là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nói không chừng còn có lợi hại át chủ bài, nhất định phải tính trước làm sao. Rời núi kiếm, Hoàng Long kiếm quyết. Xem ra người này tu luyện chính là thổ thuộc tính kiếm pháp a. Lương Luân cười lạnh nói, chắc không được ngươi muốn thiết cục này, đem những cái kia tu luyện cùng Hoàng Long kiếm quyết tương tự linh lực tu sĩ dẫn dụ đến tận đây, dù sao tự thân công pháp có thể ẩn tàng, nhưng linh lực trong cơ thể lại là không cải biến được. Chỉ là các hạ như thế lạm sát, liền không sợ sau này bị người tra ra dấu vết để lại, ảnh hưởng các ngươi Cựu Cung Thương hội danh dự sao? Đối mặt hắn niệm ai, bệnh trạng nam tử lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại ha ha cười nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi có ngươi đạo, ta cũng có đường của ta, coi như ngươi đối ta làm việc chuẩn tắc có cái gì bất mãn, cũng sẽ không ảnh hưởng lần giao dịch này, đúng không? Lần này, đối mặt bệnh trạng nam tử đặt câu hỏi, Lương Luân cũng không trả lời hắn. Trầm mặc một hồi về sau, Lương Luân quay người rời đi, mang theo Lý Hy Nhiên cùng một chỗ ngồi lên lão kim phần lưng, tiếp lấy nhẹ nhàng gỗ, từ cái này sư còn mang theo hai người rời đi Cựu Cung Thương hội phủ đệ. Hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây là Lương Luân trước khi đi lưu lại câu nói sau cùng, lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm. Mà tại đỉnh trong nội viện, bệnh trạng nam tử nghiêng theo tại dưới đại thụ, nhìn xem hắn dần dần đi xa bóng lưng, một bàn tay trắng xám nô ra, lại là lật ra trước người quyển kia cổ pháp thư quyển. Theo gió nhẹ lướt qua, kia quyển cổ lao sách từng tờ một lật qua lật lại, cuối cùng bị tái nhợt mà ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái ấn đứng tại trong đó nào đó trang bên trên. Nếu như lúc này có người đứng ở bên cạnh, liền có thể trông thấy tờ kia sách bên trên nội dung. Chính là một cái áo xám nam tử chân dung bên trong thấy không rõ ngũ quan, duy chỉ có trên trán vỡ ra một chiếc mắt nằm dọc vô cùng rõ ràng, mà kia mắt dọc trong con mắt còn bắn ra một tia ô quang, tại màu trắng trang giấy bên trên lộ ra mười phần chói mắt. Mấu chốt nhất là, bức họa này giống nhìn qua vết mực chưa khô, tựa hồ là vừa mới in vào không lâu. Lại nói Lương Nôn mang theo Lý Hy Nhiên ra Cựu Cung Thương hội, trên đường đi tâm tư trùng điệp, cũng không có hướng nơi khác đi, trực tiếp quay lại nghe Hương Thương hội đại biện. Kinh lịch lần này phong ba, Lương Nôn cũng biết rõ một việc, đó chính là cái này Quảng Lăng thành nước thực sự quá sâu, xa không phải mặt ngoài nhìn bình tĩnh như vậy. Hiên Viên Phá Thiên mặc dù danh xưng sẽ không nhúng tay Hiên Viên Đấu Bảo Đại hội, nhưng hắn có thể đồng ý đem Hiên Viên vực làm Đấu Bảo Đại hội tổ chức địa, chuyện này bản thân đã làm cho cân nhắc. Về phần Hiên Viên thành nhị hoàng tử, Lục công chúa những này hoàng thất huyết mạch, cũng tất cả đều nhúng tay Quảng Lăng thành Đấu Bảo Đại hội, minh tranh ám đấu phía dưới, cũng không biết hiếm thấy đến mức nào không được ánh sáng hoạt động. Hết lần này tới lần khác tại loại này vi diệu thế cục bên trong, còn có Cựu Cung Thương có thể như vậy dị loại bọn hắn công khai là tới tham gia Đấu Bảo Đại hội, âm thầm lại tựa hồ như có mục đích riêng. Quần quần sóng ngầm a. Lương Luân trong lòng cảm khái nhất thanh, nhưng không có xuống chút nữa nghĩ lại. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là đạt được Sơn Hà Thánh Khí, chỉ cần vật này tới tay, vậy liền không cần quản những này rối bời sự tình, cái gì văn đài Đấu Bảo Đại hội đều không liên quan đến mình, trực tiếp rời đi Hiên Viên vực là được. Mà muốn lấy được Sơn Hà Thánh Khí, nhất định phải tìm được trước chó bảy. Cho nên hiện đang tìm kiếm chó bảy hạ lạc, liền thành mình chuyện quan trọng nhất. Lương Luân trở lại nghe Hương Thương hội về sau, đầu tiên là kiểm tra một hồi quý hàng, xác định nàng này bình yên vô sự về sau, liền đem Lật Tiểu Tùng thu hồi một bỏ, lại đem Lý Hy Nhiên lưu lại. Cựu Cung Thương hội một nhóm, hiện tượng hoàn sinh, mặc dù Lý Hy Nhiên không nói, nhưng Lương Luân cũng biết nàng có chút mỏi mệt, dứt khoát liền đem nàng này lưu tại thương hội bên trong chiếu khán quý hàng. Về phần hắn mình, tại trong phòng khách ngồi xuống tu dưỡng nửa ngày, đem trước hao tổn linh lực chữa trị đến không sai biệt lắm về sau, liền rời đi nghe Hương Thương hội, hướng thành Bắc mà đi. Cả chuyện nguyên nhân gây ra, là Cựu Cung Thương hội thiết lập bán cục, muốn phục sát chó bảy. Chỉ tiếc cái này lão cẩu cái mũi quá linh, lòng nghi ngờ lại nặng, cho dù đối Sơn Hà Thánh Khí cực độ khát vọng, cũng không có lâm vào đối phương trong ấy. Bất quá đêm hôm đó đánh bậy đánh bạn, lại làm cho Lương Nôn theo dõi này người tới thành Bắc đạo quán. Chỉ tiếc Lương Nôn lúc ấy còn không biết, người chính mình theo dõi chính là chó bảy, cho đến hôm nay bị Cựu Cung Thương hội hội trưởng điểm tỉnh, mới xác định thân phận của đối phương. Lấy Lương Nôn đối lão cẩu hiểu rõ, người này làm việc cực kỳ cẩn thận, đêm hôm đó đã phát hiện mình bị người theo dõi, liền tuyệt đối sẽ không lại lưu tại trong đạo quán. Mặc dù biết mình chuyến này không có thu hoạch gì, nhưng hắn vẫn là quyết định quá khứ tra nhìn một chút, nhìn hai người có thể hay không bởi vì đi được đội bảng mà lưu lại manh mối gì. Có trước đó kinh nghiệm, Lương Ngôn lần này đi ra ngoài cũng vận chuyển Thiên Cơ Châu cùng Duyên Mục Đạo pháp thuật, hóa thành một cái vừa cùng Nhược Quán Tuấn Tú thư sinh, dọc theo đường đi một đường hướng bắc mà đi. Không ra hai canh giờ, Lương Ngôn liền đi tới đêm hôm đó đạo quan bên trong. Quả nhiên như hắn sở liệu, nơi này cũng sớm đã người đi nhà trống, ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại. Lương Ngôn còn không hết hy vọng, lại đem cả tòa đạo quán trong trong ngoài ngoài lật toàn bộ. Cuối cùng trở lại giữa sân, có chút bất đắc dĩ thở dài. Lao cẩu vẫn là lao chó giả kia a, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cả tòa đạo quán có thể mang đi đồ vật toàn bộ đều bị mang đi, hai người đã từng dấu vết lưu lại cũng đều bị xóa đi, căn bản không có lưu lại mảy may manh mối. Bọn hắn sẽ đi nơi nào đâu? Sơn Hà này thánh khí đã đối hai người trọng yếu như vậy, chẳng lẽ liền trực tiếp như vậy từ bỏ sao? Vẫn là nói, bọn hắn khám phá Cựu Cung Thương Hội chuyện ẩn ở bên trong, biết mình trúng kế của người khác. Lương Luân đứng tại lúc trước thi triển phân hồn chi thuật lao hoại thủ dưới, đang suy nghĩ ở giữa, đống nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía lao hoại thủ phía dưới. A, Lương Luân khẽ ồ lên một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đâm rách phía dưới thổ địa. Xoát, nhất thanh rất nhỏ trầm đục truyền đến, cái này một khối nhỏ thổ địa bị hắn dùng kiếm khí bổ ra, lộ ra phía dưới cảnh tượng, lại là một đầu tĩnh mịch mật đạo. Thâm thúy hắt trong bóng tối, ẩn ẩn bay tới một sợi mùi thơm nhàn nhạt. Lương Luân trong lòng hơi động, nhảy xuống. Đi qua một đoạn không tính là quá lâu mật đạo, Lương Luân tiến vào một gian trong phòng tối. Nơi này không gian không lớn, cũng liền 5 trượng vuông, chính ở giữa đặt một cái cũ kỹ đồng thau đan lô, bên trong còn có một số đen xì cặn bã. Đây là bọn hắn luyện đan địa phương. Lương Luân trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chương 1174, điều tra chương 1174, điều tra căn cứ đêm hôm đó ở trong viện đã từng nhìn lén đến cảnh tượng, kia mùi ưng lão giả đã thủ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, mà bây giờ lại gặp được căn này bí mật đan phòng, Lương Luân trong lòng dần dần có một cái phỏng đoán. Chắc là người này thương thế còn đang không ngừng chuyển biến xấu, chỉ riêng dựa vào lực lượng của mình căn bản áp chế không nổi, còn nhất định phải phục dụng đặc biệt đan dược mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Đạt được cái kết luận này về sau, Lương Luân trong lòng vui mừng, chậm rãi đi tới. Chỉ gặp kia đồng thau đan lô bên trong, còn có không ít đen nhánh đan dược cặn bã, nhìn qua hẳn là chó đạo nhân luyện đan còn lại. Mặc dù Lương Luân bản thân đối luyện đan không tinh, nhưng hắn nhưng không có buông tha cái này manh mối, mà là từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay phỉ thúy bình nhỏ, đem những này cặn bã đều thu vào. Thu thập xong cặn bã về sau, Lương Luân lại tại bên trong đan phòng dạo qua một vòng, thật đáng tiếc, ngoại trừ những thuốc này cặn bã, liền không có những vật khác lưu lại. Từ tình huống nơi này đến xem, nhất định là kia Thiên Nho thần tướng gây động tĩnh thực sự quá lớn, mà hai người này sợ hãi bại lộ thân phận, đến mức đi quá mức đội bảng, mới chưa kịp tiêu hủy chỗ này dưới mặt đất đan thất. Cuối cùng xác nhận một lần, nơi này không còn khác manh mối, Lương Luân liền đi ra ngoài, tại bốn phía thiết hạ cách âm kết giới, lại một kiếm đem cái này đan thất bổ đến vỡ nát. Hắn sở dĩ làm như thế, là không muốn cho Cựu Cung Thương người biết lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Cựu Cung Thương hội hội trưởng, cũng chính là cái kia bệnh trạng nam tử, người này cơ hồ không có cái gì nguyên tắc có thể nói, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cùng dạng này người làm giao dịch, nhất định phải lưu cái tâm nhãn. Tuyệt đối không nên trông cậy vào đối phương sẽ giữ đúng hứa hẹn, cái này không khác chơi với lửa có ngày chết cháy, nhất định phải là trong tay mình có đồng giá thẻ đánh bạc, đối mới có thể cùng ngươi công bằng giao dịch. Cho nên Lương Luân hiện tại thật sâu minh xác một điểm, chính là mình nhất định phải bắt sống ở chó bảy cùng đồng bạn của hắn, chỉ có đem hai người này siết trong tay, đối mới có thể dùng Sơn Hà thánh khí đến đổi. Nếu như hắn thật nghe bệnh trạng nam tử, đem chó bảy cùng mối ưng lão giả giết, mang theo hai người thủ cấp tiền đến, vậy vị này Cựu Cung Thương hội hội trưởng rất có thể trở mặt không có biết. Đến lúc đó chính mình là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Lương Luân lại tại trong kết giới thả một mùi lửa, đem cả tòa đạo quán đốt đi sạch sẽ chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau, mới giải trừ kết giới, du nhiên địa rời đi cái này mảnh phế tích. Trở lại nghe Hương Thương hội về sau, Lương Luân liền đem Lý Hy Nhiên tìm tới. "Sư tôn, trong này là cái gì nha?" Khi thấy hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra phỉ thúy bình nhỏ về sau, Lý Hy Nhiên có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Đây là một chút đan dược cặn bã." Lương Luân nhàn nhạt mở miệng nói, "Vị sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta đem cái bình này mang đến cho Thương hội luyện đan sư nhìn một chút, nhìn có thể hay không suy đoán ra đối phương luyện chế là đan dược gì, ở giữa lại dùng nào vật liệu." "Cái này, chỉ sợ có chút khó đi." Lý Hy Nhiên trên mặt lộ ra một tia làm khó, chậm rãi mở miệng nói, "Nghe Hương Thương hội luyện đan sư mặc dù phẩm cấp đều không thấp, nhưng muốn bọn hắn dựa vào một chút cặn bã liền đẩy ngược xuất đan phương đến, cơ hội là không thể nào. Ta không phải muốn ngươi đẩy ngược toàn bộ đan phương, mà là để ngươi nhìn một chút đối phương tại trong quá trình luyện chế tăng thêm tài liệu gì. Không cần tính ra cụ thể phân lượng, cũng không cần đem tất cả vật liệu đều liệt kê ra đến, chỉ cần tra ra đan phương bên trong hí hữu nhất kia mấy thứ vật liệu là đủ. Nếu là như vậy, ngược lại còn có mấy phần khả năng." Lý Hy Nhiên gật đầu nói, "Trừ cái đó ra, ta còn có thể cho ngươi cung cấp hai điểm manh mối." Lương Luân tiếp tục mở miệng nói, "Đầu tiên, đây là một loại chữa thương đan dược, mà lại phẩm cấp không thấp, có thể đối hóa kiếp cảnh tu sĩ đưa đến tác dụng. Tiếp theo, cái kia thụ thương người hẳn là bị đại thần thông thương tổn tới kinh mạch, đồng thời mình không cách nào chữa trị, mới muốn dựa vào loại đan dược này duy trì tính mệnh. Hai điểm này manh mối đều là hắn đêm hôm đó tại đạo quán bên ngoài nhìn lén phát hiện. Lúc ấy Lương Luân dùng phân hồn bí thuật chui vào trong viện, khoảng cách gần quan sát, phát hiện kia mùi ưng lão giả khí tức cực độ bất ổn, mà lại thể nội linh lực tán loạn, khi có khí không, cho nên mới suy đoán người này kinh mạch có hại, thậm chí có khả năng bị người lấy đại thần thông phong ấn lại." Nghe Lương Luân bổ sung, Lý Hy Nhiên cười gật đầu một cái nói, "Có hai điểm này manh mối, có thể rút ngắn thật nhiều loại bỏ phạm vi, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể cho sư tôn một cái hài lòng đáp án." "Tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ đợi kết quả của ngươi." Lương Luân mỉm cười, đưa tiễn Lý Hy Nhiên, mình thì trở về khách phòng ngồi xuống tu luyện. Dạng này bình tĩnh thời gian đi qua 2 ngày, ngày thứ 3 giữa trưa, Lý Hy Nhiên lần nữa đi tới gian phòng của hắn. "Sư tôn, ta triệu tập thương hội 4 vị tiên chữ luyện đan sư, hôm nay rốt cục có kết quả, ngươi tìm tới cái này lô căn thuốc, rất có thể là luyện chế một loại tên là Lửa Tím Tục Hồn Đan đan dược còn thừa." "Lửa Tím Tục Hồn Đan?" Nghe Lý Hy Nhiên báo cáo, Lương Luân thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, "Đan dược này công hiệu là cái gì, luyện đan cần thiết vật liệu lại là cái gì?" "Hồi bẩm sư tôn, lửa tím tục hồn đan chủ yếu là bảo dưỡng tâm mạch, đồng thời đem trọng thương người tam hồn thất phách lưu tại thể nội. Ta đoán sư tôn nói tới người kia, nhất định là bị người lấy đại thần thông làm bỡ nát tâm mạch, liền đối tam hồn thất phách cũng bị đánh tan không ít, chỉ có dựa vào không ngừng phục dụng lửa tím tục hồn đan mới có thể kéo lại một hơi. Lý Hy Nhiên nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, về phần cái này lửa tím tục hồn đan cần thiết vật liệu, tổng cộng có 138 loại, trong đó đại bộ phận cũng không tính là hi hữu, duy chỉ có cái này quỷ đàm hoa cùng chu rắn quả 10 phần đặc biệt. Ồ, có chỗ đặc biệt nào? Lương Ngôn hứng thú. Quỷ đàm hoa chỉ có Phong Đô thành Trương gia mới có, Phong Đô thành vị trí một mực là bí mật, mà cái này thần bí Trương gia càng là thần long kiến thủ bất kiến bí. Nhưng là cách mỗi 200 năm đều sẽ có Trương gia tu sĩ hiện thế, bọn hắn mang theo chân quý quỷ vực tài nguyên, chuyên tìm các đại thương hội hội trưởng giao dịch, mà quỷ đàm hoa chính là trong đó một loại. Lại có loại chuyện này. Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, chậm rãi mở miệng nói, "Kia chiếu ngươi nói như vậy, ngoại trừ đã giao dịch đi ra quỷ đàm hoa còn lại đại bộ phận đều tại Nam Cực Tiên Châu các lớn thương hội trong." "Không tệ." Lý Hy Nhiên gật đầu nói, "Còn có chu rắn quả cũng là như thế, thứ này mặc dù không bằng quỷ đàm hoa chân quý, nhưng nó có một cái đặc điểm, chính là mỗi lần nở hoa nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ lấy xuống, nếu không liền sẽ bị kịch độc chỗ nhiễm, đến mức tổn hại dự tính, không cách nào lại dùng để luyện đan. Mà lấy xuống về sau chu rắn quả cũng chỉ có thể bảo tồn 30 ngày, vượt qua 30 ngày dược tính liền sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để vô dụng." Lương Luân nghe xong, lập tức hiểu rõ ra. Nói như vậy, cơ hồ không có người sẽ tùy thân mang theo chu rắn quả, đại bộ phận đều là có cần thời điểm, lâm thời đi thương hội mua sắm. "Không tệ." Lý Hy Nhiên gật đầu nói, "Chu rắn quả bản thân cũng không phải là cực kỳ hi hữu linh vật, nhưng giá cả lại bán cực cao. Các đại thương hội đều có đặc thù dược viên đến trồng thực loại này linh quả, bình thường coi như lãng phí cũng không có quan hệ, một khi có người mua sắm, liền có thể từ đó kiếm lấy lợi nhuận to lớn." Lương Luân nghe Lý Hy Nhiên, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Quỷ đàm hoa cùng chu rắn quả hai loại vật liệu chỉ có tại thương hội bên trong mới có thể mua được, mà lại hai loại vật liệu đều không đơn giản, bình thường tiểu thương sẽ chỉ sợ căn bản không có. Mà muốn nói hiện ở chỗ nào thương hội nhiều nhất, đương nhiên là sắp tổ chức văn đài đấu bảo đại hội Quảng Lăng thành. Xem ra hai người này không chỉ là truy tung sơn hà thánh khí mà đến, đồng thời còn là chạy quỷ đàm hoa cùng chu rắn quả tới. Hoặc là nói, bọn hắn chuyến này lúc đầu mục đích chỉ là đến mua sắm dược liệu, lại bị Cửu Cung Thương người biết sớm tính tới hành tung, lợi dụng sơn hà thánh khí làm cục, muốn đến cái dẫn xà xuất động. Lương Ngôn nghĩ một lát, cảm thấy mình cách chân tướng sự tình đã càng ngày càng gần, thoáng trầm ngâm một hồi, hướng Lý Hy Nhiên mở miệng phân phó nói, "Sẽ giúp vi sư làm một việc, đi thăm dò một chút thương hội giao dịch ghi chép, nhìn xem gần nhất có người hay không đại lượng mua sắm quỷ đàm hoa cùng chu rắn quả. Nếu như có thể nói, cũng trang một chút cái khác thương hội giao dịch." "Tốt." Lý Hy Nhiên không chút nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng. "Đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, nếu như còn có người đến nghe hương thương hội mua sắm hai loại linh vật, muốn ngay đầu tiên cho ta biết." Lương Luân lại bổ sung, "Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm." "Ừm." Lương Luân nhẹ gật đầu, đối với Lý Hy Nhiên tên đồ đệ này, hắn vẫn là rất yên tâm. Nàng này ưu điểm lớn nhất cùng khuyết điểm lớn nhất là cùng một cái, đó chính là mọi thứ đều quá chăm chỉ, nàng đáp ứng giúp mình đi điều tra, liền nhất định sẽ tận hết sức lực đi chấp hành, căn bản không cần mình nhiều lời. Mọi thứ đều muốn lấy an nguy của mình vì thứ nhất, nếu có phát hiện gì liền trở lại nói cho ta, không muốn mình đuổi theo cha. Lương Luân lần nữa dặn dò Lý Hy Nhiên một câu, liền để nàng rời đi trụ sở của mình. Những ngày tiếp theo, Lương Luân một mực trong phòng ngồi xuống tu luyện, ngẫu nhiên đi Quảng Lăng thành trên đường phố dạo chơi, nhìn có thể hay không thông qua Hắc Liên kiếm cảm ứng, tìm đến chó bảy vị trí. Đáng tiếc liên tiếp hơn 10 ngày, Hắc Liên kiếm từ đầu đến cuối không có bất cứ động tĩnh gì. Quảng Lăng thành to lớn như thế, cơ hồ tương đương với Nam Thủy một nước cương thổ, mà Lương Luân chỉ có đi đến chó bảy trước mặt, Hắc Liên kiếm mới sẽ có cảm ứng, nếu như đối phương trốn ở cái nào trạch viện hoặc là trong mật đạo, hắn căn bản là không có cách tìm tới. Mấu chốt nhất là, Lương Luân hiện tại cũng không thể xác định, chó bảy hai người bọn họ còn ở đó hay không Quảng Lăng trong thành. Cứ như vậy lại qua 7-8 ngày, một ngày này, Lương Luân vừa mới trở lại nghe Hương Thương hội, đã nhìn thấy Lý Hy Nhiên độn quang rơi vào mình trong viện. Nàng trước hướng Lương Luân thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng nói, "Sư tôn, ngươi muốn ta chuyện điều tra, đã có kết quả." "Ồ, kết quả như thế nào, là ai mua sắm hai loại linh vật?" "Sư tôn, cái này nửa năm qua, tổng cộng có 173 người mua sắm quỷ đàm hoa hoặc là chu rắn quả, mà lại mỗi người mua sắm số lượng cũng không nhiều, không có nhìn ra ai tương đối đặc biệt." Lý Hy Nhiên có chút tiếc nuối nói, "Không có khả năng à, bọn hắn muốn tiếp tục luyện chế lửa tím tục hồn đan cần vật liệu tuyệt đối sẽ không ít." Lương Luân đầu tiên là tự lẩm bẩm nhất thanh, tiếp lấy lập tức phản ứng lại, ở trong lòng mắng thầm, "Tốt một đầu lão cẩu, mãi mãi cũng là cẩn thận như vậy." Rất rõ ràng, chó bảy không có một lần tính mua sắm tất cả vật liệu, mà là chia thành tốt nhỏ, mỗi lần đều dùng thuật dịch dung huyễn hóa thành tu sĩ khác nhau, phân nhiều lần mua sắm hoàn thành. Cái này 173 cái mua sắm tu sĩ bên trong, chỉ sợ có chí ít 40 người là hắn giả trang. Nhiều người như vậy, nếu là từng cái tra đi xuống, chỉ sợ chờ văn đài đấu bảo đại hội kết thúc, đều tra không được một nửa, đến lúc đó ta Sơn Hà Thánh khí cũng đừng có mong muốn nữa. Lương Luân nghĩ tới đây, không khỏi cau mày, nhìn qua tâm sự nặng nề. Một bên Lý Hy Nhiên thấy thế, lại tiếp tục mở miệng nói, "Sư tôn, ta hôm nay đến, còn có một cái trọng yếu tin tức báo cáo. Sáng hôm nay, có người tại chúng ta thương cùng lúc mua sắm đại lượng quỷ đàm hoa cùng chu rắn quả." "Ừm." Lương Luân nghe xong, lập tức hứng thú, đội bằng hỏi, "Người này là ai, nhưng có phái người lưu ý hành tung của hắn?" "Người này là..." Lý Hy Nhiên do dự một lát, mới chậm rãi nói ra, "Người này là Hiên Viên Thành Thiên Hỏa Doanh tướng lĩnh, tên là Ninh Dương Hạ, tu vi tại thông huyền sơ kỳ. Bởi vì dính đến Hiên Viên Thành quân bộ, mà nơi đây lại là Hiên Viên vực, thương hội cũng không dám xâm nhập quá sâu điều tra, lại không dám phái người theo dõi hắn. Linh Dương Hạ, Thiên Hỏa Doanh, tại sao lại cùng Hiên Viên quân dính líu quan hệ rồi? Lương Nôn nhíu mày, đột nhiên kịp phản ứng, mở miệng hỏi, cái này Linh Dương Hạ cùng Hiên Viên Thành Nho thần tướng có quan hệ gì? Thiên Hỏa Doanh thuộc về Thiên Uy thần tướng, 12 thần tướng bên trong, Thiên Uy thần tướng bài danh thứ 3, Nho thần tướng xếp hạng thứ 11, hai người cũng không có cái gì vắng lai. Còn Linh Dương Hạ cùng Lăng Trùng Tiêu sẽ có hay không có cái gì tư nhân quan hệ, này chúng ta liền không được biết rồi. Lý Hy Nhiên trả lời chắc chắn nói. Như thế xem ra, sự tình lại có chút khó làm a. Lương Nôn nghe Lý Hy Nhiên giới thiệu, trong lòng không khỏi cảm thán nhất thanh. Hắn ngược lại là quên Lăng Trùng Tiêu. Đêm hôm đó, chính là cái thằng này phát hiện dấu kín bên trong mình, mà từ trước đó trộm nghe được nói chuyện bên trong biết được, cái này Lăng Trùng Tiêu tựa hồ thiếu mùi ưng lão giả một cái nhân tình. Hắn theo đuổi giết Lương Nôn, chính là vì còn nhân tình này, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Lương Nôn thành công đào thoát. Kia ngược lại, Lăng Trùng Tiêu không có trả hết nợ nhân tình này, có thể hay không thông qua những phương thức khác để đền bù. Cái này Linh Dương Hạ, rất có thể liền là bị Lăng Trùng Tiêu sai sự, đến cho chó bảy bọn hắn mua sắm dược liệu. Nghĩ tới đây, Lương Nôn ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thầm than thở, không được. Cái này Linh Dương Hạ duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy dược liệu, chỉ sợ là chó bảy bọn hắn cũng định rời đi Quảng Lăng thành, thậm chí rời đi Hiên Viên vực. Vừa nghĩ đến đây, Lương Nôn không khỏi có chút lo lắng. Như thế ngắn ngủi thời gian, muốn đi đâu tìm hai người kia, đầu mối duy nhất lại tại Hiên Viên trong quân, kia là mình không cách nào đụng vào địa phương. Chờ chút, Hiên Viên quân. Lương Nôn chợt nhớ tới một người, trong lòng sinh ra một chút hy vọng. Chỉ có đi tìm nàng hỗ trợ, cũng không biết nàng có thể đáp ứng hay không. Lương Nôn nghĩ tới đây, không chần chờ, hướng Lý Hy Nhiên phân phó vài câu, quay người liền rời đi nghe Hương Thương hội. Chương 1175, Hiên Viên Lăng Vi thỉnh cầu. Chương 1175, Hiên Viên Lăng Vi thỉnh cầu. Quảng Lăng thành tây đầu, An Tĩnh đường đi bên cạnh, có một tòa chiếm diện tích cực lớn trại viện. Nơi đây không có tường cao ngói đỏ, chỉ có một đầu nho nhỏ dòng suối vần quanh, dòng suối còn có thật nhiều chi nhánh, đều hướng viện tử chỗ sâu chảy tới. Viện tử chỗ sâu có sương mù nồng nặc vần quanh, cũng không biết là trận pháp gì, lại có thể ngăn cách thông huyền cảnh tu sĩ dò xét. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt, cái này tòa trạch viện cực kỳ thần bí, căn bản không biết chủ nhân của nó ai, mà chỉ có cực thiểu số hiên viên thành tu sĩ mới biết được, nơi này là Lục công chúa Hiên Viên Lăng Vi một chỗ sản nghiệp, chỉ có tại tiếp đại quý khách, hoặc là trao đổi bí ẩn sự tình thời điểm, mới có thể di giá nơi đây. Giờ này khắc này, trạch viện ngoài cửa lớn, tới cả người khoác áo choàng nam tử cao lớn. Cùng hai cái tu sĩ tựa hồ một mực tại xin đợi lấy hắn đến, gặp mặt về sau cũng không nói chuyện, chỉ là xoay người thi lễ một cái, liền quay người mang theo hắn hướng vào phía trong viện đi đến. Xuyên qua mấy đầu hành lang cùng cầu nhỏ về sau, nam tử cao lớn đi tới một tòa lương đỉnh cổ kính bên trong. Trước đó dẫn đường hai người, rất thức thời lui xuống. Tĩnh mịch trong lương đỉnh, chỉ còn lại hai người, một cái là đúng hẹn mà tới nam tử cao lớn, một người khác lại là cái cách ăn mặc tinh xảo cung trang nữ tử. Lương công tử, ngươi ngược lại là nóng nội. Ta đang muốn phái người đi mời ngươi, không nghĩ tới chính ngươi trước tới. Trong lương đỉnh nữ tử cười nói. Nam tử cao lớn áo choàng bên trong, truyền đến một tiếng cười khẽ, ngay sau đó một tay nắm đem áo choàng giật xuống, lộ ra bên trong dung mạo, chính là Lương Nôn. Lương Mỗ hôm nay không mời mà tới, là có một chuyện muốn mời điện hạ hỗ trợ. Lương Nôn nói đến đây, có chút dừng lại, rồi nói tiếp, bất quá trước lúc này, ta có chút hiếu kỳ, ngươi phái người đi mời ta là có chuyện gì không? Ngồi xuống nói đi. Hiên Viên Lăng Vi chỉ một ngón tay, đoan trang bên trong mang theo vài phần tùy ý, Lương Nôn nghe xong nhẹ gật đầu, theo lời ngồi xuống. Còn nhớ rõ lần trước ta và ngươi nói La Sát mang nhiều sự tình, các ngươi liền đã chuẩn bị đầy đủ. Lương Nôn hơi có chút kinh ngạc. Không tệ, Tích Vân Sơn chi hành gần, ta đang chuẩn bị phái người đi mời Lương công tử, lại không nghĩ rằng sẽ sớm thu được ngươi truyền tin, dứt khoát liền đem Lương công tử hẹn ở chỗ này gặp mặt. Hiên Viên Lăng Vi mỉm cười, rồi nói tiếp, bây giờ có thể nói cho ta, ngươi mục đích của chuyến này đi. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta điều tra một người. Lương Nôn trầm giọng nói. Ai? Thiên Hỏa Doanh thống soái, Linh Dương Hạ. Nghe thấy cái tên này, Hiên Viên Lăng Vi sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nhìn một chút Lương Nôn, dùng bình thản ngữ khí hỏi, tại sao muốn điều tra hắn? Cái này cũng không nhọc đến điện hạ phí tâm. Lương Nôn lắc đầu, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Điện hạ chỉ cần giúp ta tra rõ ràng, hắn vì sao lại tại Quảng Lăng thành đại lượng mua sắm quỷ đàm hoa cùng chu rắn quả hai loại dược liệu, về sau lại đem những dược liệu này giao cho ai? Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, trầm tư một lát, nhàn nhạt mở miệng nói, Thiên Hỏa Doanh thống soái, đây chính là trực thuộc ở Thiên Uy thần tướng quản hạt, ngươi là gan cũng không nhỏ, lại dám tra được trên đầu của hắn. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi, chỉ là cười ha ha. Nếu như việc này không khó, cũng sẽ không đến phiền phức điện hạ rồi, không biết điện hạ có thể hay không giúp chuyện này. Giúp ngươi điều tra cũng không phải là không thể được. Hiên Viên Lăng Vi cười nói, chỉ là ngươi trước được đi với ta Tích Vân Sơn một chuyến, giúp ta bắt được La Sát Mang Yêu, chỉ cần việc này thuận lợi, ta tự nhiên điều động Hiên Viên trong quân quan hệ, giúp ngươi toàn lực điều tra Ninh Dương Hạ độc tính. Lương Nôn nghe xong, nhíu mày. Tích Vân Sơn chuyến đi, điện hạ kế hoạch khi nào khởi hành? Sáng sớm ngày mai. Tốt. Lương Nôn lần này nhẹ gật đầu, trên mặt lại không chút do dự chi sắc. Đã điện hạ đem nói được mức này, kia Lương Mộ cũng không dây dưa dài dòng, trước hết tùy ngươi đi một chuyến Tích Vân Sơn, hy vọng bắt lấy La Sát Mang Yêu về sau, điện hạ có thể thực hiện lời hứa của mình, giúp ta toàn lực truy tra việc này. Hắn sở dĩ trả lời như thế dứt khoát, cũng là có mình suy tính. Ngày đó tại đạo quán bên ngoài nghe lén, chó bảy cùng mũi ưng lão giả đã từng đề cập tới thành chủ cùng mật báo lấy cái này tu vi của hai người cảnh giới đến xem, cái này thành chủ nhất định là bảy núi 12 thành thành chủ một trong, mà lại tuyệt không có khả năng là Hiên Viên thành thành chủ. Bọn hắn rõ ràng vội vã trở về tố giác người nào đó, nhưng không có tiếp tục đi đường, ngược lại đường vòng Hiên Viên vực, tới này Quảng Lăng trong thành, đáp án cũng liền vô cùng sống động. Lấy mũi ưng lão giả thương thế, trước mắt căn bản trèo trống không đến về thành. Cho nên bọn hắn mới có thể đến văn đài đấu bảo đại hội tổ chức chi địa, cũng chính là nhìn chúng nơi này thương hội tụ tập, nghĩ chỉ có thể là nhiều mua sắm trên đường cần thiết kéo dài tính mạng dược liệu. Lấy hôm đó tại đạo quán bên ngoài quan sát được tình huống đến xem, mùi ưng lão giả thương thế đã sâu tận xương thủy, dựa vào nghe hương thương hội bên trong bán ra những này quỷ đảm hoa cùng chu rắn quả số lượng còn chưa đủ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Dương Hạ mấy ngày nay sẽ còn tại cái khác thương hội thu mua hai loại dược liệu. Nói cách khác, mình còn có mấy ngày. Chỉ bất quá cái này mấy ngày, chỉ riêng dựa vào chính mình cùng nghe hương thương hội là không thể nào tra được rõ ràng, chỉ có gửi hy vọng ở Lục công chúa Hiên Viên Lam Vi, dùng nàng trong quân đội giao thiệp hỗ trợ điều tra, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Lương Luân chỉ là tâm niệm hơi động một chút, trong nháy mắt liền đem cả chuyện suy nghĩ cái minh bạch, cho nên đối mặt Hiên Viên Lăng Vi nói lên yêu cầu, hắn không do dự, một ngụm liền đáp ứng xuống. Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói, "Lương công tử yên tâm đi, Hiên Viên thành người đều biết, ta Hiên Viên Lăng Vi nói chuyện tuyệt không nuốt lời, chỉ cần ngươi trợ ta được đến La Sát Mang Ưu, ta nhất định giúp ngươi đem Linh Dương Hạ điều tra đến rõ ràng." Tốt. Lương Luân trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Kỳ thật hắn đối Hiên Viên Lăng Vi vì sao muốn đạt được La Sát Mang Ưu, cũng có một tia hiếu kỳ. Mặc dù nàng này ẩn tàng đến không tệ, nhưng Lương Luân tám bộ diễn nguyên thực sự thần diệu, còn có thể nhìn ra đối phương một chút nội tình. Hắn cơ hồ có thể xác định, Hiên Viên Lăng Vi tu luyện tuyệt không phải lôi hệ đạo pháp, đã như vậy, vì sao đối một con lôi thuộc tính yêu thú như thế để bụng? Bất quá vấn đề này Lương Luân là không sẽ hỏi lối ra tới, dù sao Hiên Viên Lăng Vi cũng không có hỏi thăm mục đích của mình, giữa bọn hắn chỉ là một cọc giao dịch mà thôi, nếu như hỏi quá nhiều, liền khó tránh khỏi gây nên đối phương hoài nghi. Hai người đạt thành chung nhận thức, tâm tình tựa hồ cũng không tệ. Riêng phần mình tại trong đình uống rượu một chén, liền nghe Hiên Viên Lăng Vi lại tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật Tích Vân Sơn cũng không phải là nơi vô chủ, trên núi có một cái tông môn, tên là Rơi Phong Chùa. Những ngày này ta một mực phái người cùng chùa miếu chủ trì tiếp xúc, đưa không ít bảo vật, lại trải qua nhiều lần thương lượng về sau, mới đến hắn cho phép chúng ta tiến vào Tích Vân Sơn cấm địa, bắt dấu ở trong đó La Sát Mang Ưu. Rơi Phong Chùa. Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phải biết Nam Cực Tiên Châu Phật Tông cực ít, chỉ có một cái La Thiên Sơn thanh danh hiển hách, trừ La Thiên Sơn bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì Phật môn đại tông, cái này nho nhỏ Rơi Phong Chùa đến tuột cùng lai lịch gì, còn muốn Hiên Viên Lăng Vi nhiều lần thương lượng, thu hoạch được cho phép mới dám lên núi. Xem ra cái này Rơi Phong Chùa cũng không phải gì đó tiểu môn tiểu phái. Lương Luân lộ ra như nghĩ tới cái gì. Người đây coi như sai. Hiên Viên Lăng Vi mỉm cười. Kỳ thật Rơi Phong Chùa chủ trì, cũng chính là một cái thông huyền sơ kỳ tu sĩ mà thôi, hán thủ đoạn thần thông cũng đều bình thường. Mà lại Rơi Phong Chùa cũng không phải là cái gì cổ lão tông môn, chỉ bằng vào cái này chùa miếu bản thân, là không đáng ta Hiên Viên Lăng Vi cung kính như thế. Ồ. Chẳng lẽ trong lúc này có ẩn tình khác? Lương Luân trên mặt nghi ngờ nói. Việc này nói đến có chút quen co, Rơi Phong Chùa đời thứ nhất chủ trì tên là Huyền Thanh Pháp Sư, người này chỉ là cái kim đan cảnh dạo chơi tăng nhân. Năm đó hắn nhìn chúng Tích Vân Sơn khối bảo địa này, muốn ở chỗ này khai tông lập phái, lại không nghĩ rằng trong núi này cư nhưng đã có người ở lại. Hiên Viên Lăng Vi lúc này chậm rãi nói đến, kia trong núi ở lại người cũng là tăng nhân, mà lại tính tình cổ quái, pháp lực cao thâm, Huyền Thanh Pháp Sư biết thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, đang muốn cáo từ rời đi, lại không nghĩ rằng người kia thế mà đồng ý hắn ở trên núi khai tông lập phái, đồng thời hứa hẹn tuyệt không can thiệp. Từ ngày đó về sau, Rơi Phong Chùa cái này cái tông môn liền trên Tích Vân Sơn sáng lập, cổ quái tăng nhân quả nhiên không có xuất thủ can thiệp, tương phản, còn đáp ứng cách mỗi 30 năm chuyển thụ một lần thần thông. Lúc ấy Huyền Thanh Pháp Sư bên cạnh có một cái đồ đệ, hai người tuần tự tại cổ quái tăng nhân nơi đó học tập Phật pháp, chỉ tiếc Huyền Thanh đại nạn sắp tới, tư chất lại không đủ, đến mức không thể đánh vỡ cửa trước, cuối cùng tọa hóa tại Tích Vân Sơn. Nhưng hắn thu cái kia đồ đệ lại vô cùng có tuệ căn, được cổ quái tăng nhân chỉ điểm về sau, tu vi tiến triển cực nhanh, cuối cùng đánh vỡ cửa trước, chứng thành thông huyền, tại con đường tu luyện bên trên, đã vượt qua năm đó sáng lập ra môn phái tổ sư Huyền Thanh Pháp Sư. Bây giờ Rơi Phong Chùa thế nhưng là hương hỏa cường thịnh, môn đồ có 800 chi chúng, mà trong chùa chủ trì chính là Huyền Thanh Pháp Sư năm đó đệ tử, pháp hiệu Tĩnh Như. Chỉ bất quá Rơi Phong Chùa có một đầu thiết luật, đó chính là Tích Vân Sơn hậu sơn cấm địa, vô luận ai cũng không thể tới gần, bởi vì kia là thuộc về cổ quái tăng nhân thanh tu chỗ. Nghe Hiên Viên Lăng Vi miêu tả, Lương Luân thoáng trầm ngầm chỉ chốc lát, thế mà còn có đoạn này quá khứ. Như thế nói đến, Tích Vân Sơn chẳng phải là phân hai đoạn, trong đó phía trước núi về Rơi Phong Chùa quản, phía sau núi liền chỉ thuộc về kia cổ quái tăng nhân. Lương Luân nói đến đây, thoáng dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, nếu như đoán không sai, ngươi muốn tìm La Sát Mang Ưu, có phải hay không tại Tích Vân Sơn phía sau núi? Không tệ. Hiên Viên Lăng Vi gật đầu nói, căn cứ ta mấy năm nay truy tung, đầu kia La Sát Mang Ưu thực lực cũng đã đến thông huyền đỉnh phong, tại mấy năm trước chui vào Tích Vân Sơn, đồng thời liền trốn ở phía sau núi bên trong. Kia sau trong núi tăng nhân hẳn là tu vi không thấp a. Nếu không ngươi như thế nào tốn hao nhiều như vậy tâm tư, một mực cùng Rơi Phong Chùa người thương lượng? Lương Luân lại hỏi. Đúng là như thế. Hiên Viên Lăng Vi sắc mặt nghiêm túc nói ra, cái này cổ quái tăng nhân mặc dù một mực cẩn cư tại Tích Vân Sơn, nhưng từ năm đó một ít chuyện suy đoán, người này rất có thể đã đi vào hóa kiếp cảnh, mà hắn sở dĩ trốn ở Tích Vân Sơn bên trong, có lẽ chính là vì ứng kiếp. đối với loại này đẳng cấp cường giả, cho dù là ta cũng phải cấp cho phải có tôn trọng, không thể tùy tiện tự tiện xông vào. Minh bạch. Lương Nôn nhẹ gật đầu, hắn nghe Hiên Viên Lăng Vi nói nhiều như vậy, xem như làm rõ ràng một chút. Lần này Tích Vân Sơn chuyến đi, tuyệt đối không chỉ là đối phó La Sát Ma Ngưu đơn giản như vậy, thời khắc mấu chốt, mình chỉ sợ còn muốn xung làm hộ vệ của nàng. Hiên Viên Lăng Vi là cái tâm tư tỉ mỉ, tư duy kín đáo người, đêm hôm đó mình bị Nho Thần tướng đuổi bắt, dưới sự bất đắc dĩ sử xuất mấy thứ át chủ bài, mặc dù cuối cùng dựa vào phụ công chúa hiểm hộ thông dong bỏ chạy, nhưng lấy Hiên Viên Lăng Vi nhạy cảm cứu giác, hẳn là cũng suy đoán ra được mình mấy phần thực lực. Tại trong lòng của nàng, chỉ sợ đã đem mình làm thần tướng phía dưới người thứ nhất. Biết được Tích Vân Sơn bên trên khả năng có hóa kiếp cảnh tu sĩ tọa trấn, Hiên Viên Lăng Vi cũng muốn tìm cho mình một người trợ giúp, vạn nhất thương lượng thất bại, tối thiểu cũng có thể bình yên rút đi. Vì sao không điều khiển thần tướng tới tương trợ? Lương Nôn trầm mặc một hồi, chợt mở miệng hỏi. Lương công tử nghĩ đến quá đơn giản, ta mặc dù là hoàng nữ, nhưng 12 thần tướng chính là quốc chi cho khí, bình thường đều chỉ nghe phụ hoàng điều khiển, cho dù là gặp hoàng tử hoàng tôn, cũng có thể không được bất luận cái gì lễ tiết, ngược lại là ta muốn đối bọn hắn cung kính có thừa, chỗ nào có thể nói điều khiển liền điều khiển. Hiên Viên Lăng Vi nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, lại chậm rãi mở miệng nói, muốn nói 12 thần tướng bên trong, chỉ có Vũ An thần tướng nguyện ý cho ta mấy phần chút tình mọn, nhưng hắn hiện tại cũng không tại Quảng Lăng trong thành, mà lại chiều chính là từ nhị ca cầm giữ, nếu như ta mạo muội đem Vũ An thần tướng điều đến, sợ rằng sẽ gây nên nhị ca nghi kỵ. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trong lòng sáng như tuyết. Cái này Hiên Viên Lăng Vi mặc dù thủ hạ đông đảo, nhưng có thể bước lên đòn rồng cao thủ lại không ở bên người, cho nên mới sẽ tìm mình dạng này một cái ngoại nhân đến giúp đỡ. Ngoại trừ ta ra, điện hạ còn có trợ thủ của hắn sao? Còn có Tôn Tiền Lý, hắn tiếp quản gia tộc thương hội trong, cũng có một hóa kiếp cảnh cao thủ, đến lúc đó liền dựa vào hai vị chung sức hợp tác. Hiên Viên Lăng Vi vừa cười vừa nói, nghe nói còn có một cái hóa kiếp cảnh giúp đỡ, Lương Nôn cũng an tâm không ít. Mặc dù hắn tự nghĩ thực lực bây giờ đã vượt xa khỏi thông huyền cảnh, nhưng dù sao còn không có cùng một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ liều mạng tranh đấu qua, cũng không thể xác định thực lực của mình đã tới loại trình độ nào. Dựa theo Lương Nôn dự đoán, hẳn là có thể cùng hóa kiếp cảnh độ một khó khăn tu sĩ giao thủ, về phần có hay không thể đánh thắng độ hai khó khăn tu sĩ, kia liền không nói được rồi. Mà lại loại này chém giết, nhất định phải là tại hắn át chủ bài ra hết tình huống dưới, mà tới được loại trình độ đó, ngươi không chết thì là ta vong, cái này hiển nhiên không phải Lương Nôn hy vọng phát sinh. Nghe nói còn có một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ đồng hành, Lương Nôn đương nhiên cao hứng, đến lúc đó liền từ người này ra mặt, mình chỉ cần trong bóng tối giúp đỡ một thanh, cũng như vậy đủ rồi. Tốt, chuyện này vậy cứ thế quyết định, sáng sớm ngày mai, Lương Mộ nhất định đến đây phó ước. Lương Nôn hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì, đứng dậy chắp tay nói. Kia Lăng Vi liền đa tạ Lương công tử ngày mai buổi sáng, chúng ta ngoài thành 10 dặm sườn núi gặp. Hiên Viên Lăng Vi đứng dậy đáp lễ lại, tiếp lấy phủi tay, lập tức liền có hạ nhân từ trong sương mù dày đặc đi ra, đem Lương Nôn đưa ra túy hương cát. Chương 1176, ký danh đệ tử chương 1176, ký danh đệ tử Lương Nôn rời đi túy hương cát về sau, cũng là không có đi, trực tiếp quay trở về nghe Hương Thương hội. Hắn trở lại nghe Hương Thương hội chuyện làm thứ nhất, chính là tìm tới Lý Hy Nhiên, hỏi thăm một chút có quan hệ Tích Vân Sơn tình huống. Căn cứ nàng này từ thương hội bên trong lấy được tình báo đến xem, Hiên Viên Lăng Vi cũng không có giấu giếm chỗ của mình, song phương tình báo cơ bản ăn khớp, Lương Nôn bởi vậy cũng yên tâm không ít. Bất quá vô luận là nghe Hương Thương hội, vẫn là Hiên Viên Lăng Vi, tựa hồ cũng đối kia phía sau núi tăng nhân biết rất ít, chỉ là biết có như thế một cái tu sĩ tồn tại, lại cũng không rõ ràng thân phận của hắn cùng tu vi. Ngược lại là có chút cổ quái. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối bên người Lý Hy Nhiên hỏi, quý hàng đâu, những ngày này nàng thế nào? Còn an phận sao? Lý Hy Nhiên nghe xong cười khẽ một tiếng, mở miệng nói, sư tôn yên tâm, cô gái nhỏ này hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở trên việc tu luyện, an phận đến không thể lại an phận. Mấy ngày trước đây tại Đồ Nhi chỉ điểm, nàng thành công đột phá luyện khí tầng 2 bình cảnh, bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu sĩ. Ồ, không nghĩ tới A Nguyên Lai tưởng rằng nàng sẽ không chịu nổi tình mình. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói, chuyện này tiểu tử giống như chỉ nghe ngươi cũng được, ngươi mang vi sư tới xem, nhìn nàng hiện tại tu luyện được như thế nào. Rõ. Lý Hy Nhiên lên tiếng, mang theo Lương Nôn đi ra ngoài phòng. Hai người tại nghe Hương Thương hội trung chuyển chỉ chốc lát, cuối cùng đi vào một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong trạch viện. Cái này trạch viện không lớn, hơn 10 trượng vuông biên, bên trong chỉ có một gốc cây liễu, một cái bồ đoàn, trừ cái đó ra không có bậc khác. Trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi cái 12, 13 tuổi nữ đồng, mặc vải thô áo gai, cái trán hơi cao, bờ môi hơi bạc, như cái giả tiểu tử, lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, tại ngưng khí ngồi xuống bên trong. Lương Nôn thần thức quét qua, liền phát hiện có một cô yếu ớt linh lực tại trong kinh mạch của nàng chảy xuôi, phảng phất tia nước nhỏ, lúc đứt lúc nối. Cỗ này linh lực đi tới huyệt khí hải thời điểm, đột nhiên hơi núc ních một chút, ngay sau đó tựa như mở cống xả nước, phát triển mạnh mẽ. Trong nhập định quý hàng đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bại vẻ áo não. Vừa rồi thật vất vả ngưng tụ ra một cỗ linh lực, tại vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, thế mà mình tiêu tán hơn phân nửa, cuối cùng tu luyện được đến chỉ có như vậy yếu ớt một kia, loại chuyện này cho dù ai đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nàng không thích hợp tu luyện cái này. Lương Nôn lắc đầu, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Kỳ thật quý hàng loại thể chất này phi thường đặc thù, nàng là ẩn tàng ngũ lôi vệ cực thể, nếu như tu luyện đặc biệt thuộc tính công pháp sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu để cho nàng tu luyện cái khác pháp quyết, cũng chỉ có thể xem như bất nhập lưu tạp linh căn tư chất. Tạp linh căn tu luyện là phi thường khó khăn, năm đó Lương Nôn cũng là như thế, tại luyện khí kỳ trước 2 tầng còn tốt, đến luyện khí 3 tầng liền bắt đầu bước đi liên tục khó khăn, nhất là luyện khí kỳ 3 tầng bình cảnh, nếu không phải hắn dùng hai cá song sinh trận nghịch tiên cải mệnh, chỉ sợ hiện tại đã chết già ở Nam Thủy. Nhìn thấy bây giờ Quý Hàng, liền nghĩ tới mình năm đó. Sư tôn, ta giáo nàng năm cái cọc dẫn khí pháp chính là đạo gia cơ sở pháp môn tu luyện, thuộc về loại kia tiến hành theo chất lượng, chờ bổn căn cơ đạo pháp, đối nàng tương lai tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe Lương Luân nói mình dạy công pháp không đúng, Lý Hy Nhiên trên mặt rõ ràng có một tia không phục. Lương Luân nghe xong, lại là cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, đối với phần lớn người tới nói, đương nhiên muốn tiến hành theo chất lượng, nhưng là đối với cực ít một số người tới nói, tiến hành theo chất lượng chưa chắc là một chuyện tốt, mà bọn hắn tồn tại chính là vì chứng kiến một loại cực đoan. Cực đoan? Lý Hy Nhiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng mà Lương Luân nhưng không có lại trả lời nàng, mà là trực tiếp đi vào trong viện. Hắn lần này động tĩnh cũng nhỏ, mà lại không dùng pháp thuật che lấp, cho dù là Quý Hàng loại này luyện khí 3 tầng tu sĩ đều nghe thấy được động tĩnh, lập tức dùng ánh mắt quét tới. Khi nhìn thấy là Lương Luân về sau, Quý Hàng trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia không kiên nhẫn cùng thần sắc thất vọng. Nhưng khi ánh mắt của nàng lướt qua Lương Luân, trông thấy sau lưng Lý Hy Nhiên lúc, trong nháy mắt lại khôi phục thần thái. Hy Nhiên tỷ tỷ, ngươi cũng thật nhiều ngày không đến xem ta. Chuyện này tiểu tử từ bồ đoàn bên trên nhảy lên, cũng không để ý trên đất cho bụi, xoa xoa đôi bàn tay, liền muốn hướng Lý Hy Nhiên trên thân đánh tới. Nhưng khi nàng trải qua Lương Luân bên cạnh lúc, lại bị một mặt vô hình khí tường ngăn trở, giống như đâm vào một đoàn thật dày trên đông, bị hướng về sau bắn ra ngoài. Quý Hàng lăn trên mặt đất một vòng, dùng cả tay chân bò lên. Ngươi làm gì? Cái này giả tiểu tử trừng mắt về phía Lương Luân, trong ánh mắt mang theo một tia xấu hổ chi sắc. Lương Luân lại không đáp lời, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo khí kình từ đầu ngón tay phát ra, thẳng đến Quý Hàng mặt đánh tới. Nhắc tới Quý Hàng, bây giờ tu vi mới bất quá luyện khí 3 tầng, mặc dù phản ứng, tốc độ, lực lượng các loại phương diện đều viễn siêu thường nhân, thậm chí còn có thể một điểm bất nhập lưu pháp thuật thần thông, nhưng còn xa xa không tính là chân chính tu sĩ. Lấy nàng thực lực, nhiều nhất liền cùng nhị lưu giang hồ hiệp khách không sai biệt lắm. Đối mặt Lương Luân đột nhiên xuất hiện công kích, cái này giả tiểu tử đầu tiên là sắc mặt kinh ngạc, tiếp lấy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người thẳng tắp ngã về phía sau, đợi khí kình từ mình mặt đảo qua, lại một cái xoay người nhảy lên. Đây là thế tục võ học bên trong thiết bản tiểu công phu, ý chính là đem hai chân đâm vào trên mặt đất, dùng nội lực xuyên qua dưới chân đại địa, đang tránh né lần công kích thứ nhất về sau, liền có thể nhanh chóng bắn lên, trong nháy mắt cải biến vị trí. Quý Hàng cũng không có tu luyện qua võ học nội lực, nhưng dùng tự thân linh lực đồng dạng có thể sử xuất tương tự chiêu thức. Chỉ bất quá nàng mới vừa vặn tránh thoát Lương Luân luồng thứ nhất khí kình, gió thoảng bên thai âm thanh lại lên, lại là liên tiếp, nhìn không thấy kình khí vô hình hướng mình trào lên mà đến. Người điên lương. Quý Hàng hú lên quá dị, trên thân động tác cũng không dừng lại, tại Lương Luân liên tục không ngừng công kích đến không ngừng né tránh. Nàng tu luyện năm cái cọc dẫn khí pháp chính là đạo môn cơ sở khẩu quyết, nặng tại căn cơ tu luyện, cũng không có đấu pháp chiêu thức, lúc này lấy ra ứng đối Lương Luân, đều là nàng từ Thập Vạn Đại Sơn trung học tới vật lộn kỹ pháp. Cái gì thiết bản kiều gấu lăn lộn vượn trắng như nào? Các loại chiêu thức, đẹp mắt không dễ nhìn, cũng mặc kệ thô không lỗ mãng, tất cả đều sử ra, chỉ vì tránh thoát Lương Luân công kích. Cứ như vậy giữ vững được nửa chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe ầm, một tiếng vang trầm, lại là Quý Hàng ở bên trái chi phải bụng phía dưới, cuối cùng vẫn bị Lương Luân công kích đánh trúng. Ngươi! Quý Hàng kinh hô nhất thanh, ngửa mặt lên trời té ngã trên đất. Nàng ăn một cái mũi xám xịt, đang muốn mở miệng đụng mạng, lại cảm thấy mình huyệt khí hải bên trong đống nhiên dâng lên một cô đau rát đau nhức. Ngay sau đó, quái sự phát sinh. Vừa mới tiêu tán không lâu linh lực, lại một lần nữa ngưng tụ trở về, chống rông huyệt khí hải bên trong giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, giúp nàng không ngừng thu thập vừa mới tiêu tán đi ra linh lực. Quý Hàng mặc dù tính tình giá điểm, người lại không ngu ngốc, cơ hồ là lập tức liền phản ứng lại, trong lòng vui mừng, đội vàng trên mặt đất quanh chân ngồi tính toán. Sau một lát, Quý Hàng chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này, nàng nhìn về phía Lương Luân trong ánh mắt, mang theo một tia phức tạp. Hồi lâu sau, mới nghe một thanh âm từ môi của nàng trong khe tung ra, "Tạ ơn." Thanh âm này vô cùng nhẹ nhàng, cơ hồ ngay cả chính nàng đều nghe không rõ lắm. "Cảm ơn ta làm cái gì? Đây đều là chính ngươi vất vả tu luyện tới tu vi, ta chỉ là giúp ngươi vững chắc xuống mà thôi." Lương Luân nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bất quá nói đi thì nói lại, bản lĩnh của ngươi thật đúng là chênh lệch. Lương Luân lườm nàng một chút, thản nhiên nói, "Vừa rồi những công kích kia ta đều đã áp chế ở luyện khí 3 tầng trở xuống, ngươi lại ngay cả hoàn thủ đều làm không được, ta nhìn tùy tiện một cái luyện khí 3 tầng tán tu đều có thể đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay a." "Ngươi?" Quý Hàng rõ ràng là cái không chịu thua tính tình, bị Lương Luân tiểu nói này, nàng một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, sắc mặt đỏ bừng lên, dùng tay chỉ Lương Luân nói, "Ngươi chớ xem thường người, năm đó ngươi cùng ta tuổi như vậy, chưa hẳn liền đấu qua được ta." "Ha ha, ngươi lại cảm thấy mình là một thiên tài rồi." Lương Luân cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, "Thế nhưng là lấy ngươi vừa rồi tình huống tu luyện đến xem, nếu như không có trợ giúp của ta, chỉ sợ không có 3 năm, 5 năm đều đụng vào không đến luyện khí kỳ bình cảnh thứ nhất, mà muốn đột phá tầng này bình cảnh, lại không biết muốn bao nhiêu năm." Nghe được câu này, Quý Hàng xúc động ánh mắt lại dần dần ảm đạm xuống. Nàng từ khi đột phá đến luyện khí 3 tầng về sau, rõ ràng cảm giác được tự thân tu luyện trở nên gian nan rất nhiều, dựa theo hiện tại loại này tiến độ, chỉ sợ thật đúng là như đối phương nói, dù cho không ngủ không nghỉ, một khắc không ngừng tu luyện, cũng muốn 3, 5 năm mới có thể chạm đến tầng kia bình cảnh. Mà tầng kia bình cảnh đối với nàng tới nói càng là như núi cao tồn tại. Đáng chết, vì cái gì tu luyện khó như vậy? Thực lực, không có thực lực liền không cách nào bảo hộ người nhà. Mang đám trên núi những cái kia yêu quái, trời sinh liền có thể ăn gió uống sương, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, cho dù không thế nào tu luyện, cũng có thể tiến giai trúc cơ kỳ, so sánh dưới, vì cái gì nhân tộc cứ như vậy yếu ớt? Nàng ý nghĩ này không chỉ một lần xuất hiện qua, hiện tại càng là vô cùng mãnh liệt, cơ hồ dao động đạo tâm của mình. Lương Luân tu vi cao hơn Quý Hàng quá nhiều, lại có Phật tông công pháp gia trì, chỉ liếc mắt liền nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, lúc này ha ha cười nói, ngươi đừng nghĩ sai lệch, chúng ta nhân tộc mặc dù không có yêu tộc đủ loại thiên phú thần thông, nhưng trời sinh liền có thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, có thể tu luyện các loại thần diệu công pháp, đây chính là lớn nhất thiên phú. Bây giờ nhân tộc đại lục trăm nhà đua tiếng, tất cả đều là dựa vào sau trời tu luyện ra được thần thông, thực lực đã là người, yêu, ma tam tộc đứng đầu. Ngươi nếu có thể học được chân truyền công pháp, tương lai thành tựu, há lại mãng đãng trong núi những cái kia bẻ lũ su định hạng người có thể so sánh. Hắn những lời này, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng nghe vào Quý Hàng trong tai, lại là nhiệt huyết sôi trào. Hậu thiên công pháp, ta như tu luyện được đạo, tương lai thật có thể ngao du thiên địa ở giữa sao? Chuyện này tiểu tử trong mắt lóe lên vẻ hư vấn, vừa rồi tiêu cực cảm xúc đã sớm quét sạch sành sanh, giờ này khắc này, đã biến thành một cái chủ trừ mãn trí thiếu nữ. Lương luôn mắt thấy thời cơ đã đến, lúc này ho khan nhất thanh, thản nhiên nói, bất quá nhân tộc đại lục mặc dù trăm nhà đua tiếng, nhưng công pháp chính là các đại môn phái lập phái căn bản một trong, vô luận cái nào tông môn cũng sẽ không đem công pháp tùy tiện gặp người, nhất là tổ sư truyền xuống pháp quyết, càng là của mình quý, cái gọi là pháp không truyền lục nhị chính là cái đạo lý này. Vậy ta trước tiên có thể gia nhập một cái tông môn, từ trong tông cơ sở nhất pháp quyết học lên, tương lai luôn có tu luyện chân truyền công pháp ngày đó. Quý Hàng nhếch miệng, tựa hồ nói với Lương Luân lơ đễnh. Thử, nào có ngươi nghĩ tốt như vậy. Lương Luân cười lạnh nói, ngươi nếu là linh căn, thiên linh căn tư chất, kia tiến vào tông môn về sau đương nhiên sẽ bị dốc sức bồi dưỡng, nhưng ngươi chỉ là một cái tạp linh căn, ngay cả luyện khí ba tầng bình cảnh đều khó mà đột phá, tiến vào tông môn về sau có lẽ còn muốn từ tạp dịch làm lên. Coi như ngươi may mắn đột phá tầng thứ nhất bình cảnh, cũng muốn hao phí đại lượng thời gian, đằng sau còn có hai cái nan quan, nếu như ngươi vật khí, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể chết già ở tông môn, đến cuối cùng cũng chỉ là tên tạp dịch đệ tử mà thôi. Quý Hàng nghe hắn nói đến nơi đây, nguyên bản tâm tình hưng phấn, trong nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh, toàn thân trên dưới lạnh cái đấu. Đúng vậy a, đại đạo khó kỳ, thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch chỉ là cho đám người một loại khả năng, nhưng nhân tộc mênh mông đại lục chỉ có Phượng Mao Lân Giác người có thể đứng ngạo nghễ tại thương cung, mà càng nhiều người đều chỉ là buồn bực sầu não mà chết thôi. Quý Hàng tuổi còn nhỏ, tại Lương Luân giảng giải phía dưới, lần đầu cảm nhận được đại đạo vô tình, tiếp nhận nàng cái tuổi này không nên tiếp nhận đồ vật, tâm tình không khỏi có chút thất lạc. Bất quá tiếp xuống, liền nghe Lương Luân tiếp lấy nói ra, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, ngươi gặp gỡ ta, đã nói lên hai người chúng ta hữu duyên, ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, truyền cho ngươi công pháp khẩu quyết, đảm bảo để ngươi lúc thành đạo cơ. Về phần về sau đường đi như thế nào, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Ký danh đệ tử. Quý Hàng miệng bên trong thì thào nhất thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Luân, từ vừa mới bắt đầu mê mang, dần dần chuyển thành kiên định. Ta như bái ngươi làm thầy, ngươi thật sẽ truyền ta công pháp khẩu quyết? Quý Hàng không yên tâm hỏi. Đương nhiên. Lương Luân nhẹ gật đầu. Tốt. Ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Quý Hàng cắn răng nói. Trong phòng còn có trên một điểm tốt linh trà, ta đi pha trà. Sau lưng Lý Hy Nhiên thấy cảnh này, khóe mắt đều cười cong, vội vàng chạy vào trong phòng, pha một chén nóng hổi linh trà ra, giao cho Quý Hàng trong tay. Quý Hàng bưng chén trà, con mắt vòng rồi lại vòng, nhìn qua tâm tư không ít. Lý Hy Nhiên ở bên đẩy nàng một cái, cười nói, còn không mau đi cho sư phụ dâng trà. Nha. Quý Hàng nhẹ gật đầu, con mắt chớp chớp, tại Lương Luân trước người quỳ xuống, hai tay dâng lên chén trà, cất cao giọng nói, sư phụ uống trà. Đỗ Nhi sau này nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Nói đến phụng dưỡng hai chữ thời điểm, ngữ khí có chút quái dị. Lương Luân lại không thèm để ý, cũng không có đưa tay đón chén trà, chỉ là thản nhiên nói, môn hạ của ta cũng không có gì quy củ, cũng chỉ có hai điểm, một không có thể khi sư diệt tổ, hai không thể đồng môn tương tàn, ngươi khả năng làm được. Đệ tử ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Quý Hàng gật đầu nói, tốt, cái này chén trà trước hết đặt vào, ta trước thu ngươi làm ký danh đệ tử. Lương Luân thanh âm từ đỉnh đầu nàng truyền đến, nghe vào mười phần thanh lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Sau này nếu như ngươi không đáng cái gì sai lầm lớn, ta tự nhiên đem ngươi chính thức thu nhập môn tưởng, nhưng nếu như ngươi dụng ý khó dò, vậy liền đừng trách Lương Mộ vô tình. Cảm tạ, tháng trước nguyệt phiếu kim chủ hướng triển. Cây trúc hôm qua xuất viện, cảm tạ mọi người quan tâm. Trước đó hứa hẹn qua đầy 500 nguyệt phiếu tăng thêm, cây trúc đều ghi tạc trong lòng, hai ngày này sẽ gấp rút gõ chữ, đem 1-2 tháng phần nguyệt phiếu tăng thêm bổ sung. Đấu chương xong, chương 1177, loan xe chương 1177, loan xe Lương Luân, câu nói này, thanh âm tuy nhỏ, lại lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm. Nguyên bản quỳ trên mặt đất, tâm tư có mấy phần linh hoạt Quý Hàng, khi nghe thấy Lương Luân cuối cùng câu nói này thời điểm, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Quý Hàng, tuyệt không dám làm đi ra phần có nâng. Tốt. Lương Luân nhẹ gật đầu, đưa tay áo phất một cái, một cô gió nhẹ đem Quý Hàng nâng lên. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, đã thành ta ký danh đệ tử, chỉ cần thành thật thật, an giữ bổn phận, ta tự nhiên cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Lương Luân nói nhấc vung tay lên, một đạo thần niệm rơi vào Quý Hàng trong mi tâm. Đây là công pháp cơ bản lôi cương quyết, còn có luyện khí kỳ thần thông luyện lôi thuật, ngươi trước lấy về hảo hảo lĩnh hội, chờ văn đài đấu bảo đại hội kết thúc, ta tự nhiên có càng tinh diệu hơn công pháp truyền thụ. Lôi hệ công pháp. Quý Hàng dùng thần thức thoáng dò xét một lát, phát hiện những này khẩu quyết cũng không thế nào cao thâm, nhìn qua còn không bằng Lý Hy Nhiên năm cái cọc dẫn khí pháp. Nhưng kỳ quái là, chính mình vừa mới vận chuyển, thể nội liền có từng tia từng sợi linh khí hội tụ, tựa hồ chỉ cần dựa theo pháp quyết vật khí, tu luyện giống như ăn cơm uống nước đơn giản. A, thật đúng là thần kỳ. Công pháp này làm sao lại giống như là vì ta đo thân mà làm? Quý Hàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì ngươi là lôi thuộc tính thể chất, trời sinh liền thích hợp tu luyện lôi hệ công pháp. Lương Luân cũng không gạt lấy nàng, chi tiết nói ra. Đa tạ sư phụ truyền pháp. Quý Hàng thi lễ một cái. Không cần cảm ơn ta, ta mới vừa nói, đây đều là thô thiện đạo pháp. Lương Luân khoát tay áo, sắc mặt bình thản nói ra, ta cũng không quanh co lòng vòng, liền nói thẳng đi. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến Tích Vân Sơn, muốn mang ngươi cùng nhau tiến đến lúc đó khả năng còn cần hỗ trợ của ngươi. Ta. Quý Hàng rõ ràng có chút không nghĩ tới, do dự nói, sư tôn, cảnh giới của ngài cao như vậy, ta có thể giúp đỡ được gì? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Tóm lại ta sẽ hết sức bảo hộ ngươi an toàn, nhưng thật muốn đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng chỉ cần cho ta ra một phần lực. Lương Nôn trầm giọng nói. Quý Hàng nghe được hơi sững sờ, tựa hồ còn muốn hỏi lại, nhưng gặp Lương Nôn vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn là không có nói nhiều, chỉ là gật đầu nói, đại sư tôn có mệnh, đệ tử làm sao dám không tuân lời. Đến lúc đó nhưng bằng sư tôn phân phó, Quý Hàng nhất định toàn lực mà vì. Tốt. Lương Nôn hết sức hài lòng, nghĩ nghĩ lại nói, lần này Tích Vân Sơn chi hành có chút nguy hiểm, thế nhưng cũng không cần đi theo ta về phần Quý Hàng, ngươi trước trốn vào ta một bỏ bên trong chờ cần thời điểm lại hiện thân nữa. Cái này. Tốt a. Lý Hy Nhiên nhìn qua có chút không bỏ. Quý Hàng ngược lại là thoải mái, không có lui ra phía sau, mà là tùy ý một bỏ bên trong phát ra bạch quang đem mình cuốn vào. Sắp xếp xong xuôi hai người về sau, Lương Luân cũng không muốn nói thêm nữa, quay trở về mình khách phòng, đêm đó liền tại bên trong nhắm mắt ngồi xuống. Muốn nói hắn tại sao lại lâm thời khởi ý, nhớ tới đem Quý Hàng mang đi, toàn bởi vì không nghe thấy Hương nói qua, ngũ lôi vệ cực thể mười phần hiếm thấy, chính là mở ra một ít lôi thuộc tính linh vật chìa khóa. La Sát Mang Như cũng là lôi thuộc tính linh thú, tại sao lại tại mấy năm trước chui vào Tích Vân Sơn? Có thể hay không Tích Vân Sơn phía sau núi bên trong liền cất giấu một loại nào đó hiếm thấy lôi thuộc tính linh vật. Lương Luân cảm giác đến chính mình suy đoán không phải là không có khả năng, vì vạn toàn lý do, hắn quyết định đem Quý Hàng mang theo trên người, nói không chừng Tích Vân Sơn bên trong đồ vật chính là Tôn Bất Nhị muốn tìm linh vật, đến lúc đó mình coi như nhanh chân đến trước, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lương Luân ngay tại trong phòng khách quanh chân ngồi tính toán, đem trạng thái của mình khôi phục được tốt nhất. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lương Luân liền rời đi nghe Hương Thương Hội, hướng Quảng Lăng ngoài thành bay đi. Trên đường ước chừng bỏ ra nửa canh giờ, liền đi tới ngoài thành 10 dặm sườn núi phụ cận. Giờ này khắc này, trời mới vừa tờ mờ sáng, 10 dặm sườn núi bên trên đã có một đội nhân mã chờ đợi ở đây. Lương Luân xa xa nhìn lại, chỉ thấy là một đội ngân giáp võ sĩ, ước chừng hơn 200 người, tu vi đều tại tụ nguyên cảnh trở lên, từng cái ánh mắt sắc bén, khí vũ hiên ngang, nhìn qua thủ đoạn thần thông cũng sẽ không chênh lệch. Tại cái này hơn 200 người bên trong, lại có 11 cái ngồi cưỡi dị thú tướng lĩnh, tu vi đã đến kim đan cảnh, mà lại trầm ổn nội liễm, khí tức bên thâm, hiển nhiên không phải bình thường tán tu có thể địch nổi. Mà tại chi đội ngũ này phía trước nhất, còn có 4 chiếc xe bay, trong đó 3 chiếc đều là dùng ngàn năm núi tuyết kim chế tạo, bạch bên trong thấu kim, thải quang diễm diễm, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, khí phái phi phàm. Cái này 3 chiếc bay trong xe, phân biệt ngồi chỉnh công vải, áo tím cùng Đàm Hữu Lễ 3 người, đều là thông huyền cảnh tu vi. Cái này hiên viên trong quân thật đúng là đẳng cấp xâm nghiêm a. Thông huyền cảnh có xe ngồi, kim đang cảnh có dị thú đang ngồi giá, tú nguyên cảnh cũng chỉ có dựa vào chính mình bay. Lương Luân giữa không trung cảm khái nhất hành, xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào đội ngũ phía trước nhất. Nơi đó còn có một cỗ loan xe, cùng còn lại 3 chiếc khác biệt, chính là dùng Bắc Hải làm tinh thạch chế tạo, toàn thân giống như nước chảy, gợn sóng lâm lâm, lộng lẫy. Nhất là dưới ánh mặt trời, nhìn qua thật giống như một vòng lưu động nước hồ, lơ lửng tại giữa không trung. Không hổ là hoàng nữ, thật là lớn khí phái. Lương Luân từ đáy lòng tán thưởng nhất thanh, cái này loan xe không chỉ có đẹp mắt, bản thân cũng là một kiện hiếm có phi hành pháp bảo, đoán chừng có thể ngăn cản được thông huyền trung kỳ tu sĩ công kích, mà lại tốc độ cũng có thể so với thông huyền hậu kỳ. Đang suy nghĩ ở giữa, loan trong xe truyền đến một tiếng cười khẽ, Hiên Viên Lăng Vi thanh âm từ bên trong vang lên, Lương công tử đến rồi. Lương Luân giữa không trung mỉm cười ấn ngừng đột quang, rơi vào 10 dặm sườn núi bên trên. Những này hiên viên sĩ tốt đều biết hắn là Lục công chúa hồng nhân, không có chút nào ngăn cản, mặc kệ đi hướng đội xe, mà Đàm Hữu Lễ càng là từ xa giá bên trong đi ra, hướng không người thi lễ một cái. Lương đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lương Luân biết người này bởi vì Đàm Hữu lực sự tình, đối với mình rất có hảo cảm, lúc này cười đáp lễ lại, lúc này liền nghe Hiên Viên Lăng Vi thanh âm vang lên lần nữa, Lương công tử, thời gian nhanh đến còn xin nhập loan xe một lần. Tốt. Lương Luân nhẹ gật đầu, cũng không cùng Đàm Hữu Lễ khách sáo, chuyển trên thân Lục công chúa loan xe. Kéo cửa ra màn, chỉ thấy Lương Thạch, Bạch Ngọc, Tử Kim, một cô ung dung hoa quý chi khí đập vào mặt. Cái này loan xe từ ngoại bộ nhìn lại lộng lẫy, ai biết bên trong càng là trắng lệ. Hiên Viên Lăng Vi ngồi tại chủ vị phía trên, lưng tựa một trường tuyết trắng giường, trước người có một trường tiểu xảo bàn ngọc, phía trên bày một bình thanh rượu. Ở hai bên nàng hai bên, còn có mấy cái thị nữ đứng xuôi tay, tu vi đều tại tụ nguyên cảnh hậu kỳ. Lương công tử, mời ngồi. Hiên Viên Lăng Vi gặp Lương Luân tiến đến, cũng không đứng dậy, chỉ bên tay phải một loạt tiệc rượu, mười phần tùy ý nói. Lương Luân cũng không khách khí, ở bên tay phải của nàng tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này liền có thị nữ tiến lên vì hắn rót rượu, lại có thị nữ dâng lên linh quả. Điện hạ, thời gian nhanh đến Tôn Tiền Lý người còn chưa tới sao? Lương Luân uống một chén thanh rượu, nhịn không được mở miệng hỏi. Hiên Viên Lăng Vi mím môi một cái ba, cười nói, Lương công tử yên tâm, Tôn huynh tử không đến muộn, chỉ cần giờ thìn một tới, Tôn huynh nhất định hiện thân. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, chuyển qua chủ đề, cùng Hiên Viên Lăng Vi đàm bàn về lần này Tích Vân Sơn chi hành chi tiết. Mấy chén thanh rượu vào trong bụng, hai người hứng thú nói chuyện chính đồng, chợt nghe nơi xa có tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một cái thanh nhuận giọng từ ngoài xe truyền đến, ha ha ha, sáu công chúa điện hạ, tôn mộ tới chậm, mong rằng thứ tội. Vừa dứt lời, tiếng xé gió liền đã đến phụ cận, ngay sau đó màn xe bị kéo ra, hai nam tử đi đến. Đi đầu một người người mặc màu nâu trường sam, vóc dáng không cao, gương mặt gầy gò, chính là Thanh Vân Thương hội thiếu chủ Tôn Tiền Lý. Cùng sau lưng hắn chính là một người mặc đạo bào nam tử trung niên, thân hình cao lớn, cầm trong tay một cây phất trần, nhìn qua rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Hai người tiến vào loan xe, ánh mắt quét qua, đều phát hiện Lương Nôn tồn tại. Nguyên lai Lương huynh cũng sớm đã đến. Xem ra là Tôn Mỗ tới chậm, mong rằng hai vị thứ tội. Tôn Tiền Lý cười ha ha nói, "Không sao." Hiên Viên Lăng Vi khoát tay nào nói, "Hai vị còn mời ngồi vào, chúng ta lần này là theo tuần lễ núi, chỉ cần bày đủ chẳng diện, lấy hoàng gia đội xe lễ nghi lên núi, về sau lại y theo rơi phong chùa quy củ, theo thứ tự tiến vào phía sau núi." Tôn Mỗ hiểu được. Tôn Tiền Lý nhẹ gật đầu, mang theo sau lưng đạo bảo trung niên nhân phía bên trái bên cạnh ngồi vào đi đến. Đợi hai người tại chỗ ngồi ngồi định về sau, Hiên Viên Lăng Vi hướng về hai bên phải trái hai bên thị nữ phân phó nhất hành, lập tức liền có người ra ngoài truyền lệnh, loan xe bay lên cao cao, toàn bộ đội ngũ bắt đầu hướng về Tích Vân Sơn phương hướng xuất phát. Lương Luân một mực tại đứng ngoài quan sát xem xét, phát hiện hắn mặc dù là Thanh Vân Thương hội thiếu chủ, nhưng ở đạo bảo này trung niên nhân trước mặt lại không có nửa điểm giá đỡ, ngược lại lộ ra cung kính có thừa, vừa rồi thậm chí là trước tiên đem đối phương mời vào ngồi vào, chính mình mới sau đó nhập tọa. Lại nhìn cái kia đạo bảo trung niên nhân, từ đầu đến cuối đều là phong khinh vân đạm, một bộ siêu nhiên vật ngoại biểu lộ, nhìn qua cũng không có đem Tôn Tiền Lý coi như nhà mình chủ nhân, ngược lại giống như là đối đãi mình tiểu bối. Người này khí tức bên thâm, pháp lực cao cường, xem ra chính là Thanh Vân Thương hội hóa kiếp cảnh tu sĩ, cũng không biết hắn đã vượt qua mấy khó, thực lực như thế nào. Lương Luân vừa quan sát người này, một bên cũng ở trong lòng âm thầm ước định. Nhưng mà cái kia đạo bào nam tử, lại tựa hồ như cũng không thế nào để hắn vào trong mắt, từ vào cửa nhìn thấy Lương Luân thời điểm bắt đầu, liền nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Đợi đến hai người vào chỗ về sau, Hiên Viên Lăng Vi liền mở miệng cười nói, "Phương tiền bối, Tôn đạo hữu, Lương công tử, lần này Tích Vân Sơn chuyến đi, ta coi như dựa vào chư vị chỉ cần có thể thành công bắt được La Sát Mang Ưu, Lăng Vi đáp ứng điều kiện của các ngươi cũng sẽ không nuốt lời, đồng thời còn có khác thâm tạ." Lục công chúa yên tâm. Tôn Tiền Lý khẽ mỉm cười nói, "Chúng ta đã sớm là đồng minh quan hệ, Lục công chúa sự tình chính là ta Thanh Vân Thương hội sự tình. Lần này ta chẳng những mang theo hai cái thông huyền cảnh trưởng vị đến đây, còn có Phương Tuấn tiền bối tùy hành, đối phó chỉ là một con La Sát Mang Ưu, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay." Tốt một cái dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Lăng Vi trên bàn nhẹ nhàng vừa gõ, đem chén rượu giơ lên, ha ha cười nói, "Đến, để chúng ta cùng uống chén này, cầu chúc chuyến này viên mãn thành công." Tôn Tiền Lý, Lương Luân hai người mặt mang ý cười, cũng đều nâng cốc chén giơ lên, nhưng duy chỉ có đạo bảo nam tử Phương Tuấn ngồi ngay ngắn bất động, không có chút nào nâng chén dự định. "Phương tiền bối." Hiên Viên Lăng Vi nhíu nhíu mày, bất quá trên mặt lại không có chút nào dị sắc, vẫn như cũ trên mặt vui vẻ nhìn về phía cái kia đạo bảo nam tử. Phương Tuấn trừng lên mí mắt, hướng Hiên Viên Lăng Vi đánh cái chắp tay, chậm rãi nói, "Điện hạ, ngài cùng thiếu chủ của chúng ta kết minh trước đây, cái này loan trong xe tự nhiên có thiếu chủ một vị trí, nhưng ta nhìn đối diện vị kia đạo hữu lại là lạ mặt cực kỳ, không biết hắn là thần thánh phương nào, thế mà cũng có thể ngồi tại điện hạ loan trong xe." Hán. Hiên Viên Lăng Vi chính muốn mở miệng giới thiệu, lại bị Lương Luân vượt lên trước ngắt lời nói, "Tại hạ họ Lương, tên một chữ một cái nói chữ, hiện tại là nghe Hương Thương hội tùy tùng, một mực bừa bãi vô danh, phương tiền bối không nhận ra tại hạ, đó cũng là bình thường." Lương Luân. "Nghe Hương Thương hội. Nguyên lai các hạ lai lịch không nhỏ." Phương Tuấn hai mắt lật một cái, tự tiếu phi tiểu nói, "Thông huyền cảnh tu sĩ, liền xem như Đàm Hữu Lễ, Áo Tím, Trịnh Công vài cái này ba cái thân tín tiểu bối, đều phải tại loan bên ngoài xe chờ lấy. Duy chỉ có ngươi có thể ngồi tại điện hạ loan trong xe, chắc là có chỗ gì hơn người a." Lão phu lớn tuổi, đã không có cái gì tranh cường hào thắng chi tâm, lần này Tích Vân Sơn chuyến đi, liền dựa vào các hạ xuất thủ. Hắn lời nói này minh ngâm thầm chê, mọi người ở đây đều là nhân tình, cái nào còn nghe không hiểu. Hiên Viên Lăng Vi sắc mặt không thay đổi, tiếu dung vẫn như cũ ngọt ngào, chỉ là trong mắt lại hiện lên một đạo tinh quang, Tôn Tiền Lý lại là có chút xấu hổ, đưa tay sờ sờ cái mũi, muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lương Luân đem vẻ mặt của mọi người vừa thu lại đáy mắt, trong nội tâm đã hiểu mấy phần. Tôn Tiền Lý mặc dù trên danh nghĩa là Thanh Vân Thương hội thiếu chủ, nhưng nói cho cùng chỉ có Kim Đan đỉnh phong tu vi, có thể ngồi lên vị trí này toàn bộ nhờ gia tộc huyết mạch, lấy bản thân thực lực còn chưa đủ lấy chấn nhiếp đám người. Đối với các đại kim, ngựa uy, mã phi chi lưu, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm khống chế, nhưng Vương Tuấn chính là đạt được thiên nhân cảm ứng hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhìn qua có chút tự cao tu vi, giành công tự ngạo, cũng không có tại Tôn Tiền Lý trong khống chế. Cái này cũng có trách, dù sao trong tu chân giới thực lực mới là trọng yếu nhất, hóa kiếp cảnh tu sĩ địa vị cao thượng, thì như 12 thần tướng, gặp hoàng tử hoàng tôn có thể không hành lễ tiết, ngược lại là Hiên Viên Lăng Vi muốn đối bọn hắn cung kính có thừa. Mặt đối với người này khiêu khích, Lương Luân sắc mặt không thay đổi, cười ha ha nói, "Phương tiền bối nói đùa, tại hạ chỉ biết một chút không quan trọng thần thông, không lên được nơi thanh nhã, lần này Tích Vân Sơn chuyến đi, còn phải cao hơn bối nhiều hơn xuất lực mới được." "Không quan trọng thần thông." Phương Tuấn cười ha hả, tự tiếu phi tiểu nói, "Tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện, cũng được. Gặp lại tức là hữu duyên, lão phu kính ngươi cái này vãn bối một chén." Vừa dứt lời, hắn liền trên bàn nhẹ nhàng gỗ, kia đồng thau chén rượu lập tức đằng không mà lên, hướng Lương Luân vị trí bay tới. Chiêu này mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng chén rượu bên trên lại ẩn chứa Phương Tuấn thần thông, tên là Phiên Vân Sóng Trùng Điệp. Tên như ý nghĩa, cái này thần thông tựa như biển cả triều tịch, một đợt nối liền một đợt, tổng cộng có 33 tầng sóng trùng điệp đối thủ nuôi hóa đi một tầng sóng kình, đến tiếp sau uy lực liền sẽ mạnh lên một phần, cho đến thứ 29 tầng sóng về sau, liền đã không phải là thông huyền cảnh tu sĩ có khả năng đo lấy. Chương 1178, rơi phong chùa, vì tháng 1/500 nguyện phiếu tăng thêm. Chương 1178, rơi phong chùa, vì tháng 1/500 nguyện phiếu tăng thêm. Lương luôn có 8 bộ diễn nguyên mang theo, như thế nào nhìn không ra đối phương trong chén rượu giấu giếm thủ đoạn. Phương Tuấn sử xuất chiêu này, mặc dù sẽ không đả thương đến mình, nhưng nếu quả như thật đưa tay đón, kia rượu trong ly liền sẽ hắt vây ra, tung tóe đến trên bàn, coi như rất mất mặt. Mắt thấy chén rượu càng ngày càng gần, Lương luôn hai mắt nhắm lại, cũng không có đưa tay đón, mà là cong ngón đúng ra, đem một đạo thanh mang từ đầu ngón tay bắn ra. Đạo này tiện tay phát ra thanh mang, chính là hắn thôi động cửu chuyển kim đan, lấy thể nội kiếm anh hình thức ban đầu phát ra kiếm khí, mặc dù nhìn qua không có cái gì khí thế, nhưng đây là bởi vì kiếm khí phong mang đều nội liễm nguyên nhân. Phương Tuấn đưa tới chén rượu, đã đến Lương luôn trước bàn, bị cái này sợi thanh mang đâm trúng, lập tức rung động nhẹ nhẹ. Phiên vân sóng trùng điệp thần thông trào lên mà đến, 33 tầng sóng kình một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, tại nho nhỏ chén rượu bên trong liền tựa như triều tịch biển cả, phô thiên cái địa. Nhưng mà Lương luôn kia một sợi thanh mang, lại giống như một chiếc thuyền con mặc cho thủy triều lên xuống, từ đầu đến cuối bất vi sở động. Xoát, xoát, xoát. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, thanh mang liền đâm rách trước mặt 29 nặng sóng trùng điệp đến thứ 30 nặng sóng kình thời điểm, phiên vân sóng trùng điệp uy lực bạo tăng, đã không phải là thông huyền cảnh tu sĩ có thể hóa giải. Mắt thấy chén rượu bên trong ám kình chen chúc mà đến, kia một sợi thanh mang lại không tối lui chút nào, vẫn như cũ hướng về phía trước cấp thứ. Cuối cùng tứ trọng lực đạo, sóng sau cao hơn sóng trước, uy lực đột nhiên gia tăng, mặc dù chỉ ở chén rượu tấp vung ở giữa, nhưng cũng đã dẫn phát đủ loại dị tượng. Đám người rõ ràng ngồi ngay ngắn ở loan trong xe, lại nghe thấy triều tịch sóng biển thanh âm, trong thoáng chốc, phảng phất đã đưa thân vào biển cả, chung quanh triều tịch trào lên, vòng xoáy của quyền. Bốn cỗ khổng lồ lực đạo vây quét mà đến, muốn đem ở giữa nhất kia một sợi thanh mang triệt để xoắn nát. Nhưng mà mênh mông triều tịch bên trong, kia một sợi thanh mang cũng không có bị đánh tan, ngược lại anh dũng hướng về phía trước, phảng phất bất diệt không tiêu tan một thanh kiếm sắc. Xoát, 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 xoát. Còn lại tứ trọng sóng trùng điệp bị từng cái đâm xuyên, nguyên bản ám kình 10 phần chén rượu, đến Lương Nôn trước mặt lúc, đã không có một tơ một hào sóc này. Lương Nôn thần tình lạnh nhạt, mỉm cười, đưa tay tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, đa tạ tiền bối tặng rượu. Lương Nôn đặt chén rượu xuống, trên mặt nhìn không ra một chút khác thường, liền tựa như vừa rồi thật chỉ là một lần phổ thông mời rượu. Loan trong xe, chỉ có Hiên Viên Lăng Vi một người đoán được Lương Nôn thực lực chân thật, đối với hắn có thể đón lấy chén rượu không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này nết miệng mỉm cười, cũng không nói gì. Tôn Tiền Ly sắc mặt lại là hơi đổi. Hắn biết Lương Nôn đã đến thông huyền trung kỳ, lại không nghĩ rằng hắn thế mà có thể đón lấy hóa kiếp cảnh tu sĩ ám kình, hơn nữa còn như thế hời hợt, nhìn qua ngay cả một tia dị dạng đều không có. Kiếm khí. Phương Tuấn con ngươi co rụt lại, tại chỗ ngồi bên trên trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu nói, xem ra các hạ là thật có thủ đoạn người, chỉ bằng vừa rồi cái kia một tay kiếm khí, đã đủ để quét ngang ngoài cửa đám kia thông huyền tiểu bối. Lần này là Phương Mô đường đột, hy vọng tiểu hưu không cần để ở trong lòng. Hắn lời nói này nói ra miệng chẳng khác gì là thừa nhận Lương Nôn thực lực, đồng thời cũng là biến tướng đất là vừa rồi thăm dò tiến hành mà xin lỗi. Đối với một ít tu sĩ mà nói bất kỳ cái gì thân phận địa vị đều tại kỳ thứ, chỉ có đủ thực lực cường đại mới có thể có đến tôn trọng của bọn hắn. Trước mắt cái này Phương Tuấn, rõ ràng chính là loại này người. Vừa rồi kia một phen giao thủ, Lương Nôn đã chứng minh thực lực của mình, đủ để tại loan xe ở bên trong lấy được một cái ghế. Ha ha, Phương Tiền Bối nói đùa, chút chuyện nhỏ này Lương Mộ sao sẽ để ở trong lòng. Theo ta được biết, cái này La Sát Mang lưu sinh tính cẩn thận, rất khó bắt, lần này Tích Vân Sơn chuyến đi, còn cần Phương Tiền Bối cùng ta hợp lực, không cho xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn mới tốt. Không tệ. Ngồi tại chủ vị Hiên Viên Lăng Vi lúc này mở miệng nói, ta đuổi bắt đầu này La Sát Mang lưu đã có rất nhiều năm, nhiều lần đều bị nó thành công đào thoát. Lần này thật vất vả truy tung đến nó vị trí chính xác, cơ hội thực sự khó được, hy vọng hai vị có thể chung sức hợp tác, vì ta đạt thành cái này một nguyện vọng. Tốt. Lần này, Phương Tuấn, Tôn Tiền Lý, Lương Ngôn đều không do dự, gần như đồng thời nâng chén, xem như đạt thành đồng minh. Đúng rồi, vì không để người khác biết chúng ta cùng Lục công chúa quan hệ, chúng ta chuyến này vẫn là không muốn lấy chân diện mục gặp người mới tốt. Đặt chén rượu xuống về sau, Tôn Tiền Lý đề nghị. Không tệ. Lương Ngôn cái thứ nhất gật đầu tán thành. Lần này đi theo Lục công chúa đội xe xuất hành, thực sự quá mức rêu rao, nếu như bị rơi phong chùa người chuyển ra ngoài, kia nho thần tướng Lăng Trùng Tiêu rất dễ dàng liền có thể đoán được, đêm hôm đó trốn phủ công chúa người chính là mình. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn đưa tay nhẹ nhàng bung lên, duyên một đạo pháp thuật phát động, trong nháy mắt liền biến thành cả người cao chín thước, giữ lại râu quai nón nam tử trung niên. Mà Tôn Tiền Lý cùng Phương Tuấn cũng phân biệt biến thành một cái phú gia công tử cùng một cái lão giả râu bạc trắng. Dịch dung về sau, đám người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hiểu ý cười một tiếng. Cũng mọi người ở đây thi pháp thời khắc, loan xe đã bay ra ngàn dặm có hơn, xa xa rời đi Quảng Lăng thành, tại dáng mây bên trong cấp tốc ngang qua. Tích Vân Sơn ở vào Quảng Lăng thành bắc mặt, liên miên ngàn dặm, thế núi dốc đứng. Trên núi có cây tươi tốt, mọc đầy các loại kỳ hoa dị quả, có thể làm phàm nhân kéo dài tuổi thọ, có là tu sĩ luyện đan thiết yếu dược liệu, thậm chí còn có thể tăng trưởng tu vi kỳ chân dị quả. Quen thuộc nơi đây người đều biết một cái quy luật, đó chính là càng tiếp cận phía sau núi, dược liệu linh tính liền càng sung túc, sinh trưởng linh hoa, linh quả cũng càng chân quý. Vượt qua trước mặt mấy tòa núi nhỏ đầu, chính là rơi phong chùa tông môn cửa vào. Nơi này cũng không tính to lớn, thậm chí có chút đơn sơ, chỉ có cổng hai cây của đá, mấy cây cây phòng, trừ cái đó ra ngoài ra không vật gì khác, có vẻ hơi trống rỗng. Trước cửa bậc thang ngược lại là quét dọn đến sạch sẽ, lúc này đã có chừng trăm cái tăng nhân đứng ở ngoài cửa, đều là chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống. Tại bọn hắn phía trên, mây sóng cuồn cuộn, sau một lát, một cái đội xe từ tầng mây bên trong xuất hiện. Đội xe này tổng cộng có hơn 200 người, phía trước 4 chiếc xe bay, trong đó một cỗ toàn thân giống như nước chảy, gợn sóng lâm lâm, lộng lẫy. Rơi phong chùa đời thứ 3 tăng nhân Tuệ Thông, ở đây cung nên lục công chúa đại giá. Chùa miếu cửa vào mấy trăm cái tăng nhân bên trong, một cái vóc người cao lớn, thất lên màu xám tăng bảo trung niên hòa thượng cất cao giọng nói. Thanh âm của hắn 10 phần to, cơ hồ vang vọng toàn bộ sân môn. Giữa không trung, Hiên Viên Lăng Vi tiếng cười cũng từ loan trong xe truyền ra, "Tuệ Thông đại sư, khách khí." Lời còn chưa dứt, đội xe liền đã từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại rơi phong chùa sơn môn trước đó. Mấy cái tỷ nữ trước từ trong xe ra, bày xuống nghi trượng, nên ra Hiên Viên Lăng Vi. Ở sau lưng nàng đi theo Phương Tuấn, Lương Nôn cùng Tôn Tiền Lý, lại sau này chính là Trịnh Công Bài, Đàm Hữu Lễ, áo tím, 11 tên kim đan tướng lĩnh, cùng hơn 200 tên tụ nguyên cảnh binh lính. Lăng Vi đến đây bái sơn, quý tự nguyện ý đánh mở sân môn, đã là cho đủ mặt mũi của ta, sao dám lại cực khổ Tuệ Thông đại sư tại bên ngoài tông đó lấy. Hiên Viên Lăng Vi vừa đi ra loan xe, liền mở miệng cười nói, Tuệ Thông mặc dù là đám người đứng đầu, nhưng hắn cũng bất quá là kim đan đỉnh phong tu vi, tại Hiên Viên Lăng Vi trước mặt không dám kinh thường, nghe vậy lập tức chắp tay trước ngực, một mực cung kính thi lễ một cái nói, điện hạ chuyện này, Hiên Viên Hoàng thất huyết mạch giá lâm, ta chủ đồng tất sinh huy, chủ trì phương trưởng cố ý mệnh ta chờ đợi ở đây, mời điện hạ theo ta lên núi. Tốt. Hiên Viên Lăng Vi nhẹ gật đầu, đem trong quân sĩ tốt đều lưu ở ngoài cửa, chỉ đem lấy Phương Tuấn, Lương Ngôn, Tôn Tiền Lý, Trịnh Công Bài, Đàm Hữu Lễ, Áo Tím, còn có Thanh Vân Thương Hội hai cái thông huyền cảnh tu sĩ bước lên bậc thang, đi theo Tuệ Thông sau lưng, một đường hướng rơi phong chùa chủ điện đi đến. Đám người xuyên qua mấy đầu hiểm trở đường núi, rất nhanh liền đi tới một tòa cao lớn hùng vĩ đại điện. Đại điện phía ngoài trên quảng trường, đứng mấy trăm cái tăng nhân, tu vi cao thấp không đều, kém nhất chỉ có luyện khí kỳ, cao nhất thì có kim đan cảnh. Nhìn qua rơi phong chùa tất cả tăng người cũng đã hội tụ đến nơi này, hẳn là một cái tông môn lễ nghi cao nhất. Cửa đại điện đứng một cái trung niên hòa thượng, người khoác kim sắc cà sa, mặt mũi hiền lành, rất có đắc đạo cao tăng phong phạm. Lương Luân âm thầm đánh giá một phen, phát hiện người này là nơi này một cái duy nhất thông huyền cảnh hòa thượng, hẳn là Hiên Viên Lăng Vi trong miệng tính như cũng chính là huyền thanh pháp sư đồ đệ, hiện nay rơi phong chùa chủ trì. Đang suy nghĩ ở giữa, Hiên Viên Lăng Vi đã mang theo đám người đi lên đại điện bậc thang, trong miệng ha ha cười nói, tính như đạo hữu, kính đã lâu. Rất sớm đã nghe nói danh hảo của ngươi, nhưng lại một mực vô duyên nhìn thấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. A Di Đà Phật, Lục công chúa quá khen rồi, ngài đại giá quang lâm, là chúng ta rơi phong chùa vinh hạnh mới đúng. Tĩnh Như cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, gặp Hiên Viên Lăng Vi khách khí, lập tức chắp tay trước ngực, đáp lễ lại. Tĩnh Như đạo hữu không cần câu nệ, Lăng Vi hôm nay ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, trước đó ta liền phái người đến thương lượng qua, muốn mượn đường quý tự, hướng cấm địa một chuyến. Hiên Viên Lăng Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, điện hạ ý đồ đến ta tự nhiên biết. Tĩnh Như giảm thấp thanh âm nói, chỉ bất quá Tích Vân Sơn có trước, phía sau núi phân chia, phía trước núi về ta chùa trưởng quản, phía sau núi lại không tại chúng ta quản hạt bên trong, điện hạ muốn đi cấm địa, chỉ cần thông qua người kia đồng ý mới được. Hiên Viên Lăng Vi đối với chuyện này đã sớm đánh tra rõ ràng, nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, đạo hữu yên tâm, chuyến này ta đến có chuẩn bị, chỉ cần quý tự cho đi, mang bọn ta đến hậu sơn cửa vào, liền xem như ta Hiên Viên Lăng Vi nhận các ngươi rơi phong chùa tình. Tốt, đã điện hạ đều đã đem nói được mức này, ta chùa tự nhiên hết sức giúp đỡ. Tĩnh Như mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, chợt mở miệng nói ra, Tĩnh Nguyên, ngươi lên đài. Là. Quảng trường trong đám người, một cái tiểu hòa thượng lên tiếng, vội vàng hấp tấp đi ra, tiếp lấy một đường chạy chậm bước lên bậc thang, đi vào trước mặt mọi người. Lương Nôn trên dưới đánh giá hắn một chút, phát hiện cái này tiểu hòa thượng tướng mạo non nớt, bất quá tầm 10 tuổi, tu vi cũng chỉ có luyện khí 6 tầng. Nhưng là nghe vừa rồi Tĩnh Như nói, hắn thế mà cũng là Tĩnh chữ lót tăng nhân, cùng Tĩnh Như cái này chủ trì bối phận đồng dạng. Trong lòng nghi ngờ không chỉ là hắn, Hiên Viên Lăng Vi, Mã Tuấn mấy người cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, Tĩnh Nguyên là một cái duy nhất có thể cùng phía sau núi vị kia lão tiền bối nói chuyện người. Tĩnh Như thế lúc chậm rãi mở miệng nói, phía sau núi lao tiền bối từng cùng ta có truyền pháp tri ân, nhưng hắn tính tình cổ quái, hiện tại cũng không để ta tới gần, duy chỉ có Tĩnh Nguyên có thể vào núi, còn ở hắn nơi đó học tập Phật pháp, coi là sư đệ ta. Ta để hắn mang các ngươi tiền đến, có lẽ sẽ dễ nói chuyện một điểm. Thì ra là thế, đạo hữu có lòng. Hiên Viên Lăng Vi nhẹ gật đầu, ánh mắt tại tiểu hòa thượng trên thân dò xét không ngừng. Tĩnh Nguyên, ta trước đó đã thông báo ngươi, đợi lát nữa ngươi liền mang các vị thí chủ lên núi, thay bọn hắn tại lao tiền bối trước mặt nói nói tốt. Tĩnh Như nhàn nhạt mở miệng nói, trường môn sư minh, ta minh bạch. Không qua đi núi nhiều hiểm trở, ngày bình thường đều có sư điệt đưa ta lên núi, dựa vào ta một người chỉ sợ. Tĩnh Nguyên có chút do dự mở miệng nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Tĩnh Như ho khan nhất thanh, ánh mắt đảo qua ngoài điện quảng trường, mở miệng hỏi, đệ tử đợi ba bên trong, có ai nguyện ý hộ tống Tĩnh Nguyên lên núi? Hắn lời vừa nói ra, ngoài điện lặng ngắt như tờ. Rơi phong chùa đệ tử đợi ba, bao quát trước đó Tuệ Thông hòa thượng đang bên trong, tổng cộng có 16 người, nhưng những người này bên trong lại không có người nào nguyện ý đến hậu sơn. Nguyên nhân chính là phía sau núi kia tăng nhân tính tình cổ quái, thường xuyên không giải thích được nổi giận, không chỉ một lần xuất thủ đả thương qua rơi phong chùa tăng nhân, dần dà liền không ai nguyện ý đến hậu sơn. Tĩnh Nguyên là một cái duy nhất có thể tự do xuất nhập phía sau núi, lại không bị kia cổ quái tăng nhân trách phạt người, nghe nói còn bị truyền thụ không ít thần thông, chỉ là không thể đem những này thần thông đem ra công khai. Khô khụ. Mắt thấy đám người không phản ứng chút nào, Tĩnh Như tự giác mặt mũi không ánh sáng, ho khan nhất thanh, thản nhiên nói, làm sao? Không ai nguyện ý lên núi. Vậy ta liền đến điểm danh. Hắn lời còn chưa nói hết, trong sân rộng liền có người đánh vỡ trầm mặc, chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp mở miệng nói, sư phụ, ta cùng Tuệ Minh sư đệ nguyện ý tiến về. Ồ. Tĩnh Như ánh mắt đảo qua dưới lại, chỉ gặp đệ tử đợi ba bên trong, đã có hai người đi ra. Không tệ, không tệ. Tuệ Giác, Tuệ Minh, hai người các ngươi không tệ. Mắt thấy có người nguyện ý đảm nhiệm người dẫn đường, Tĩnh Như thoáng thở dài một hơi, nói thật, chính hắn cũng không muốn đi đối mặt phía sau núi cái kia cổ quái tăng nhân, đã từng có một lần hắn tận mắt nhìn thấy đối phương phát cuồng, kém chút đem mình đánh chết. Lương Ngôn đứng trên đài nhìn xuống đi, chỉ thấy là một béo một gầy hai tên hòa thượng. Gầy cái kia sắc mặt vàng như nến, xương gò má đột xuất, căn cứ vừa rồi hai người đối thoại đến xem, hẳn là Tuệ Giác, còn mập cái kia, hai to mặt lớn, to bằng cánh tay ngắn, hẳn là Tuệ Minh. Hai người này dọc theo bậc thang một đường mười bậc mà lên, rất nhanh liền đi tới cửa đại điện. Rất tốt. Tĩnh Như nhìn xem hai người, hết sức hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói, Lục công chúa ở xa tới là khách, nhiệm vụ của các ngươi không chỉ là hộ tống Tĩnh Uyên, còn muốn đại biểu chúng ta rơi phong chùa vì điện hạ sự tỉnh tận một phần tâm lực, hiểu chưa? Sư tôn yên tâm, chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực, tuyệt không dám có chút lười biếng. Tuệ Giác, Tuệ Minh đồng thời lên tiếng đáp. Cái này tu vi của hai người cảnh giới đều đã đến kim đan hậu kỳ, tại rơi phong chùa đệ tử đợi ba bên trong xem như người nổi bật. Hiên Viên Lăng Vi thấy thế, cũng đối hai người này có chút hài lòng. Mặc dù nàng phía sau mình đã có 6 cái thông huyền cảnh tu sĩ, nhưng người nào cũng sẽ không ngại giúp đỡ nhiều. Nhất là hai cái này tăng người hay là rơi phong chùa đệ tử, mặc dù tu vi so ra kém mình mang tới người, nhưng đối Tích Vân Sơn khẳng định phải so với mình quen thuộc, từ bọn hắn làm dẫn đường, đối với Bát La Sát Ma Ngưu cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát Phương Tuấn ở bên trong, đều đối Tuệ Giác, Tuệ Minh gia nhập hết sức hài lòng. Duy chỉ có một người ngoại lệ. Người này chính là Lương Nôn, hắn lúc này nhìn trước mắt cái này một béo một gầy hai tên hòa thượng, hai mắt nhắm lại, mặc dù biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng nội tâm lại là kinh ngạc vô cùng. Ngay tại vừa rồi, hai cái này hòa thượng đến gần thời điểm, trong cơ thể hắn hắc liên kiếm minh hiện chấn động một cái. Là hắn. Chương 1179, trong động vái nhân chương 1179, trong động vái nhân Lương Nôn cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại, trước mắt hai cái này hòa thượng bên trong, khẳng định có một người là chó bảy giả trang. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái ngạc nhiên này, thật sự là có chút bất ngờ, cho dù trầm ổn như Lương Nôn, lúc này cũng hơi có chút sững sờ. Nhưng hắn lập tức đã hồi phục thần trí, cực lực áp chế tâm tình của mình, không để cho mình biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hắc liên kiếm phạm vi cảm ứng có hạn, lần trước tại chợ đen bên trong, cũng là hai người cùng nhau tiến vào vương mập mạp chỗ đình nghỉ mát về sau, Lương Nôn mới cảm ứng được chó bảy. Nói cách khác, phạm vi cảm ứng cũng không vượt qua 5 trượng. Vừa rồi chó bảy tại dưới đài trên quảng trường, cách mình quá xa, cho nên Hắc liên kiếm một mực không có phản ứng, nhưng bọn hắn hảo chết không chết, thế mà mình chủ động xin đi lên này, đi tới trước mặt mình, lúc này mới bị Hắc liên kiếm phát hiện. Đã trong hai người này, có một người là chó bảy, kia một người khác rất có thể chính là mối ương láo giả. Chân chính Tuệ Minh, Tuệ Giác, sợ là sớm đã bị hai người bọn họ trừ đi, sau đó lợi dụng cái này hai cá nhân thân phận một mực trốn ở rơi phong trong chùa. Chó bảy dịch dung cùng ẩn nạp thuật, so Lương Nôn cũng không kém là bao nhiêu, Lương Nôn có 8 bộ diễn nguyên mang theo, tự hỏi sức quan sát đã không thua gì phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ, ngay cả hắn đều không thể xem thấu hai người ẩn nấp, chớ nói chi là rơi phong chùa thông huyền cảnh chủ trì. Bất quá Lương Nôn lúc này cũng không phải diện mạo như trước, sớm tại loan trong xe, hắn liền cùng đám người cùng nhau dịch dung, hiện tại là cả người cao chí thước, giữ lại râu quai nón nam tử trung niên, cho nên chó bảy cũng không có nhận ra hắn. Hai người này thuật dịch dung đều có thể giấu giếm được đối phương, vốn là ai cũng không phát hiện được ai cục diện, nhưng Lương Nôn có hắc liên kiếm mang theo, chỉ cần cách xa nhau không xa, liền có thể phát giác được đối phương, bởi vậy chiếm được tiên cơ. Chắc không được tại Quảng Lăng trong thành tìm không thấy bọn hắn dấu vết để lại, nguyên lai hai người này cũng sớm đã rời đi, một mực trốn ở rơi phong trong chùa. Lương Nôn tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Trải qua vừa mới bắt đầu kinh ngạc về sau, hắn tâm tư cũng dần dần hoạt lạc, nghĩ đến Cựu Cung Thương hội hứa hẹn mình sơn hà thanh khí, nội tâm không khỏi một mảnh lửa nóng. Nhưng Lương Nôn cũng không phải là hạ người lỗ mãng, lúc này không có lập tức trở mặt động thủ, ngược lại đang âm thầm suy nghĩ một vấn đề, hai người bọn họ rõ ràng tại bị người đổi giết, đã thay thế Tuệ Giác, Tuệ Minh, vì sao không thành thành thật thật đợi tại trong chùa, còn muốn như thế cao điệu, chủ động xin đi tới làm người dẫn đường. Vấn đề này có chút ý vị sâu xa, Lương Nôn hít mắt, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Chẳng lẽ phía sau núi bên trong có bọn hắn muốn đồ vật, bọn hắn chui vào nơi này, không chỉ là tránh né truy sát, còn muốn trộm lấy phía sau núi bảo vật. Lương Nôn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lời giải thích này hợp lý nhất. Mặc dù Cựu Cung Thương hội làm việc tàn nhẫn, đem trừ mình bên ngoài tất cả người biết chuyện đều diệt khẩu, nhưng chó bảy người này thật sự là quá cẩn thận. Nói không chừng thật bị đầu này lão cẩu phát hiện dấu vết để lại, từ đó khám phá Sơn Hà Thánh Khí âm mưu. Bọn hắn rời đi Quảng Lăng thành, chỉ sợ là triệt để từ bỏ Sơn Hà Thánh Khí, nhưng mùi ưng lão giả thương thế quá nặng, không có Sơn Hà Thánh Khí đến chữa thương lời nói, cũng chỉ có mặt khác tìm kiếm phương pháp khác. Xen lẫn trong rơi phong trong chùa, rất có thể cũng là bởi vì phía sau núi bên trong có thể trì hoãn thương thế dược liệu. Chỉ bất quá bởi vì phía sau núi kia cổ quái tăng nhân tồn tại, cho dù bọn hắn thuật dịch dung cao minh, cũng không thể nên ngang tiến vào cấm địa. Cho nên Hiên Viên Lăng Vi chuyến này chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Lương Nôn tâm tư kỳ náo, âm thầm suy tính, đem trước mắt hai người này tiền căn hậu quả đoán cái đại khái, đây hết thể mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trong hiện thực cũng liền chỉ mới qua một nháy mắt mà thôi. Lúc này Tuệ Minh, Tuệ Giác mới vừa vận hướng Hiên Viên Lăng Vi chào hoàn tất, đạt được Lục công chúa tán đồng về sau, liền một trái một phải, đứng ở nàng này trước người, nghiêm nhưng đã bắt đầu xung làm người dẫn đường nhân vật. Lương Luân hai mắt nhắm lại, tâm niệm chuyển động đến nhanh chóng, ngón tay tại trong tay áo giật giật, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống dưới. Hắn không có lựa chọn ở chỗ này trực tiếp động thủ. Chó bảy hai người, giết chân chính Tuệ Minh, Tuệ Giác, một khi sự việc đã bại lộ, không có cái nào cái tông môn có thể để bọn hắn còn sống rời đi, đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ kinh động phía sau núi cái kia cổ quái tăng nhân. Đây tuyệt đối không phải Lương Luân muốn. Lương Luân muốn là hai cái người sống, đem bọn hắn nắm giữ ở trong tay chính mình, mới có thể làm cùng Cựu Cung Thương hội giao dịch thẻ đánh bạc. Như là đã biết hai người kia thân phận chân thật, vậy mình có rất nhiều cơ hội, không cần thiết tại cái này trước mặt mọi người động thủ, làm không cẩn thận còn sẽ đem chính mình sự tình bạo lộ ra. Mà lại Lương Luân cũng có chút hiếu kỳ, hai người kia phí hết tâm tư tiến vào phía sau núi, toan tính mưu đồ vật đến cùng là cái gì? Nghĩ thông suốt những này về sau, Lương Luân không có vội vã động thủ, ngược lại để cái này giả trang Tuệ Minh Tuệ Giác gia nhập trong đội ngũ. Lúc này Tĩnh Như Hòa Thượng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, nói: "Hai người này đều là ta đệ tử nhập thất, từ bọn hắn mang điện hạ đến hậu sơn, lão nạp cũng yên lòng. Rơi phong chùa lần này hết sức giúp đỡ, ta Hiên Viên Lăng Vi nhất định ghi ở trong lòng." Hiên Viên Lăng Vi hai tay ôm quyền, trong miệng cười nói. Hai người khách sáo vài câu, liền từ Tuệ Minh, Tuệ Giác dẫn đám người rời đi. Một đoàn người xuyên qua Rơi phong chùa tông môn phạm vi, rất nhanh liền đi ra Tích Vân Sơn phía trước núi, đi vào một mảnh hiểm trở trong rừng rậm. Nơi này có thật nhiều độc trùng mãnh thú, còn có một số sinh trưởng ở địa phương yêu tinh, tu vi cao nhất đã có kim đan cảnh thực lực, mà lại bởi vì Rơi phong chùa mặc kệ phía sau núi nguyên nhân, nơi này đại bộ phận mãnh thú cùng yêu tinh đều có cực mạnh tính công kích. Chắc không được Tĩnh Như sẽ không yên lòng Tĩnh Nguyên một người đến đây, muốn phái hai cái đệ tử đợi ba hộ tống hắn. Lương Ngôn trong lòng hiểu rõ, chỉ bất quá bên trong vùng rừng rậm này mãnh thú cùng yêu tinh tuy nhiều, trong mắt bọn họ nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới, từ áo tím một người xuất thủ, rất nhanh liền đem cản đường chướng ngại đều giải quyết hết. Đám người xuyên qua rừng rậm, liền đi tới một đầu đốn lượn quanh co đường núi trước. Đầu này đường núi cực kỳ chật hẹp, mà lại hiểm trở dốc đứng, từ xa nhìn lại, tựa như một đầu dài nhỏ sợi tơ nối thẳng mây mù, không nhìn thấy cuối cùng. Đầu này đường núi tên là Thanh Vân Đạo hướng lên nối thẳng nhìn tiên ngai. Tĩnh Nguyên tiểu hòa thượng lúc này mở miệng nói, nhìn tiên ngai là sư phụ thanh tu chỗ, đồng thời cũng là hậu sơn cấm địa cần phải trải qua cửa vào, chỉ có trải qua lão nhân gia ông ta cho phép mới có thể tiến nhập. Vậy còn chờ gì? Chỉ là một đoạn đường núi khoảnh khắc tức đến, chúng ta cái này liền đi lên. Áo tím tính tình nhất gấp, lúc này trong tay pháp quyết vừa bấm, trên thân liền đã sáng lên một quang. Nhưng mà Tĩnh Nguyên tiểu hòa thượng lại lần nữa mở miệng nói, không được, cái này trên đường núi có sư phụ bày ra cấm chế, nếu như bay lên không phi độn liền lại nhận công kích, chỉ có một bước một bậc thang đi lên mới được. Phiền toái như vậy. Áo tím nhíu mày, rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử, chớ có hồ nháo. Hiên Viên Lăng Vi quát lớn nhất thành, nhàn nhạt mở miệng nói, đã đây là lao tiền bối quyết định quy củ, vậy chúng ta liền nên tuân thủ, nếu không ha không lộ vẻ chúng ta vô lễ. Là. Áo tím rụt rụt bả vai, bất đắc dĩ theo diệt trên người lục quang. Hiên Viên Lăng Vi thân là hoàng thất huyết mạch, thánh nhân chi nữ, giờ phút này cũng không có chút nào giả mồm, cái thứ nhất bước lên trước mắt hiểm trở đường núi, bắt đầu một bước một bậc thang leo lên phía trên. Cái khác tùy hành người thấy thế, tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói, theo thứ tự leo lên thang đá. Lương Luân đạp vào thềm đá trong nháy mắt, lập tức cũng cảm giác được một cỗ như có như không uy áp. Cỗ uy áp này vừa lúc bắt đầu còn không có gì, nhưng theo lấy bọn hắn đi qua bậc thang càng ngày càng nhiều, cỗ uy áp này cũng càng lúc càng lớn, đến nửa đoạn sau lộ trình, cỗ uy áp này đã bắt đầu ép tới đám người không thở được. Lương Luân trong lòng kỳ quái, lúc này nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tất cả mọi người là thở hổn hển, ngoại trừ hai người bên ngoài. Bên trong một cái tự nhiên là Phương Tuấn, hắn là hóa kiếp cảnh cao thủ, uy thế như vậy căn bản không làm khó được hắn. Một người khác lại là Tĩnh Nguyên tiểu hòa thượng, từ đạp vào đường núi bắt đầu liền không thấy hắn có chút dị trạng, giờ phút này vẫn như cũ bước đi như bay, nhìn qua căn bản không có nhận nửa điểm bị áp. Xem ra là nhìn tiên nhai cái kia cổ quái tăng nhân ở trên người hắn động tay động chân, duy chỉ có đứa nhỏ này có thể tự do lên núi, còn lại bất luận kẻ nào, bao quát Rơi phong trong chùa hòa thượng, đều sẽ bị coi là kẻ xung vào, căn cứ tu vi của bọn hắn cảnh giới nhận khác biệt trình độ bị áp. Lương Luân âm thầm làm ra phỏng đoán, chính hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, nhưng Hiên Viên Lăng Vi bọn người liền cảm thụ không được tốt cho lắm, nhất là Tôn Tiền Lý, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, nhìn qua có chút khó mà kiên trì. Phương Tuấn hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, lúc này hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, kỳ dâm xảo kỹ mà thôi, làm chút dạng này cơ quan, coi là liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Vừa dứt lời, hắn liền nhấc vung tay lên, một cái đồng thau đại đỉnh từ hắn tay áo bên trong bay ra, thả ra mảng lớn hào quang, phủ kín tại mọi người trên không. Bị mảnh này hào quang bao trùm, nguyên bản như núi cao biển rộng uy áp trong nháy mắt tiêu tán không còn, sắc mặt của mọi người cũng dần dần tốt quay vòng lên. Đa tạ Phương tiền bối xuất thủ. Hiên Viên Lăng Vi thoáng thở ra một hơi, hướng Phương Tuấn chắp tay nói cảm ơn. Công chúa đa lễ. Phương Tuấn ngữ khí bình thản. Hắn đi tại đám người phía trước nhất, nghe nói Lục công chúa nói lời cảm tạ, sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Người này lấy sức một mình, ngăn cản trên người mọi người bị áp, phần này thủ đoạn, cho dù là Lương Luân cũng âm thầm tán thưởng nhất thanh. Mọi người tại đồng thau đại đỉnh che đậy dưới, không còn có bất kỳ trở ngại nào, một đường mười bậc mà lên, rất nhanh liền leo lên mây mù đỉnh. Nơi này sương mù vần quanh, ba mặt đều là dáng mây, duy chỉ có mặt phía nam là đá xanh tạo thành vách núi. nơi này chính là nhìn tiên nhai chỉ cần vượt qua tòa vách núi này, xuống chút nữa chính là hậu sơn cấm địa. Tĩnh Nguyên tiểu hòa thượng chỉ phía đông sơn cốc, hướng đám người giới thiệu nói. Bất quá toàn bộ cấm địa biên giới chỗ đều có cấm chế, bình thường ai cũng không thể đặt chân, liền ngay cả chúng ta rơi phong chùa tăng nhân cũng không ngoại lệ. Muốn đi vào trong đó, liền nhất định phải đạt được sư phụ ta tán thành. Nghe Tĩnh Nguyên giới thiệu, Hiên Viên Lăng Vi lập tức truy vấn, kia sư phụ ngươi hiện ở nơi nào? Là ở chỗ này trong sơn động. Tĩnh Nguyên nói chỉ tay một cái, đám người theo hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện nhìn tiên nhai mặt phía nam trên vách núi đá, có một cái gần trượng lớn nhỏ sơn động cửa vào. Tiền bối liền ở đó. Hiên Viên Lăng Vi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Leo lên nhìn tiên nhai về sau, nàng liền đã âm thầm thả ra thần thức, mặc dù thấy không rõ bên trong hang núi kia hình dạng, nhưng có thể xác định bên trong cơ hồ không có cái gì linh khí lưu chuyển. Rất khó tưởng tượng một vị hóa kiếp cảnh tu sĩ sẽ tại dạng này một cái linh khí thiếu thốn địa phương bế quan. Bất quá Tĩnh Nguyên cũng không cần thiết lừa gạt mình, đã hắn nói như vậy, hẳn là liền tại bên trong. Hiên Viên Lăng Vi cả sửa lại một chút ăn mặc, đi đến trước sơn động mặt, một mực cung kính thi lễ một cái, trong miệng nói khẽ, lao tiền bối, vạn bối Hiên Viên Lăng Vi là Hiên Viên thành chủ chi nữ, hôm nay muốn nhập cấm địa bắt một con linh thú, còn xin lão tiền bối cho phép. Vi biểu kính ý, ta cố ý cho lão tiền bối mang theo một phần lễ gặp mặt, là La Thiên Sơn tôi tâm đan. Vừa dứt lời, Lương Ôn, Tôn Tiền Lý, Phương Tuấn bọn người là sắc mặt biến hóa, cái này tôi tâm đan thật không đơn giản, tương truyền chỉ có tại La Thiên Sơn một chỗ bí cảnh bên trong mới có thể luyện chế, đối với Phật môn hóa kiếp cảnh tu sĩ rất có ích lợi, không chỉ có thể tăng tiến tu vi, còn có thể vững chắc tâm thần, đối với vượt qua tâm ma một loại thai kiếp có trợ giúp rất lớn. Không nghĩ tới Hiên Viên Lăng Vi trong tay lại có tôi tâm đan hơn nữa còn bỏ được lấy ra, xem ra lần này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ bất quá chỉ là một đầu La Sát mang yêu, đáng giá nàng tốn hao lớn như thế đại giới sao? Lương Ngôn trong lòng mặc dù sinh ra sự nghi ngờ này, nhưng lúc này không có khả năng hỏi ra lời đến, liền ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiên Viên Lăng Vi sau khi nói xong, bên cạnh Trịnh Công Vải liền lên trước một bước, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ đàn, đem từ từ mở ra. Một cỗ thấm vào ruột gan đan dược hương khí tràn ngập ra, cho dù đám người không tu Phật pháp, cũng cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng mà kia trong huyệt động, nhưng thủy chung yên lặng, căn bản không có nửa điểm đáp lại. Tiền bối, Hiên Viên Lăng Vi nhíu mày, thử thăm dò hỏi nhất thanh. Trong huyệt động vẫn không có trả lời, chỉ có tính mình hắc ám, tất cả mọi người không dám đem thần thức dò vào quá sâu, dù sao bên trong khả năng có hóa kiếp cảnh tiền bối, ai cũng không dám đường đột người này. Lúc này Tĩnh Nguyên tiến lên một bước, nói khẽ, cái kia, sư phụ cũng không vui ngoại nhân, nếu không ta mang theo đan dược đi bảo, nhìn xem lão nhân già ông ta là có ý gì. Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu nói, cũng tốt, vậy làm phiền tiểu sư phó mời ngươi ở phía trước bối nơi đó thay ta nói tốt vài câu, sau đó ta tất có thâm tạng. Tốt. Tĩnh Nguyên nhẹ gật đầu, tiến lên cầm qua Trịnh Công Vải trong tay đang dược, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đi vào tĩnh mịch hắc ám hang động. Tất cả mọi người tại bên ngoài sơn động chờ, ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên nghe thấy trong sơn động truyền đến nhất thanh gầm hét, ngay sau đó một tiếng nói giàn mua từ bên trong vang lên, đồ hỗn trướng, lại dám mang ngoại nhân lên núi, quấy rầy bản tọa thanh tu. Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, đổi bước lên phía trước một bước, hướng sơn động chỗ sâu chắp tay nói, tiền bối bất giận, Lăng Vi vô ý mạo phạm, lần này chỉ là muốn nhập núi và được một con linh thú, sau khi chuyện thành công lập tức rời đi, tuyệt không dám đánh quấy tiền bối thanh tu. Trong sơn động thanh âm trầm mặc một lát, chợt cười lạnh nhất thanh, mở miệng nói, thử. Nói dễ nghe, đáng tiếc bản tọa không để mình bị đẩy vòng vòng. Nghệ tình Tĩnh Nguyên trên mặt mũi, các ngươi từ đâu tới đây, tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó, nếu không liền đừng trách bản tọa không khách khí. Chương 1180, giải tỏa chương 1180, giải tỏa nghe trong sơn động người trả lời, tất cả mọi người là khẽ nhíu mày. Hiên Viên Lăng Vi vì lần này tích Vân Sơn chuyến đi, đã chuẩn bị nhiều năm, lần này tình thế bắt buộc, tuyệt không có khả năng ở chỗ này lùi bước. Nàng cắn răng, quyết định giống như nói ra, lão tiền bối, trong cấm địa đầu kia linh thú đối vãn bối 10 phần trọng yếu, nếu như một viên tôi tâm đan không đủ, ta nguyện ý lại thêm một gốc hồng liên cỏ. Hồng liên cỏ là hóa kiếp cảnh tu sĩ thuốc chữa thương tài, chân quý trình độ so tôi tâm đan cũng không kém là bao nhiêu. Hiên Viên Lăng Vi duy nhất một lần xuất ra hai loại linh dược, chỉ sợ trong lòng đều đang chảy máu. Trong sơn động thanh âm lần nữa trầm mặt xuống, hồi lâu sau mới lo lắng nói, tiểu A Nhi, ngươi đến cùng đến tìm cái gì? Theo ta được biết, cấm địa bên trong nhưng không có như thế đáng tiền linh thú. Là sát mang yêu. Hiên Viên Lăng Vi cũng không có giấu giếm, nguyên lai là đầu kia xông tới mang yêu. Cũng được, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Trong động vừa dứt lời, liền nghe nhất thanh tiếng xé gió, ngay sau đó hang động sâu trong bóng tối sáng lên một điểm kim quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xông ra cửa hang, đi tới trước mặt mọi người. Lương Ngôn tập trung nhìn vào, chỉ gặp kim quang kia bên trong bao khóa sự vật, lại là một cái cơ quan khóa. Cái này mai cơ quan khóa phảng phất một cái la bàn, ở giữa có ba cây dài ngắn không đồng nhất kim đồng hồ, chín cái lớn nhỏ khác biệt mầm tròn tầng tầng lớp lớp, phía trên khắc họa các loại phù văn, nhìn qua mười phần quỷ dị. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung cơ quan khóa, tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, mà trong động thanh âm lại tiếp lấy vang lên, trong các người, chỉ cần có người có thể mở ra cái này mai cơ quan khóa, ta liền thả các ngươi đi vào. Bằng không mà nói, còn là từ đâu đến, chạy về chỗ đó. Vứt xuống câu nói này về sau, trong động thanh âm liền trở nên yên lặng, vô luận Hiên Viên Lăng Vi như thế nào thuyết phục, cũng sẽ không tiếp tục có nửa điểm đáp lại. Xem ra thật muốn đem cái này mai cơ quan khóa mở ra mới được. Hiên Viên Lăng Vi nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía mình mang tới đám người. Ta đi thử một chút. Đàm Hữu Lễ cái thứ nhất ra khỏi hàng, hắn vốn là nho môn đệ tử, am hiểu thôi toán chi thuật, đối với phá giải cơ quan huyễn thuật 10 phần lành nghề. Người này đi đến cơ quan khóa phía trước, đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, lập tức liền có hơn 10 cây trong suốt sợi tơ từ đầu ngón tay của hắn theo thứ tự bắn ra, tất cả đều hướng cơ quan khóa trong lô khóa chui vào. Linh lung kia, mọi người ở đây có nhận ra môn thần thông này, trên mặt đều lộ ra vẻ tán thưởng. Đàm đạo hưu tim có chí lỗ, cái này linh lung kia chính là hắn dùng thần thông ngưng tụ mà thành, có thể phá thế ở giữa các loại cơ quan, cái này mai cơ quan khóa chắc hẳn cũng khó không được hắn. Trịnh Công vải bước bước dưới trán sợi râu, khẽ cười nói. Lúc này Đàm Hữu Lễ đã đem linh lung kia đều đưa vào cơ quan khóa bên trong, mười ngón tay nhanh chóng gảy, nguyên bản đứng im bất động mầm tròn bắt đầu chậm rãi chuyển động, toàn bộ cơ quan khóa đều phát ra cạch cạch cạch. Cơ quan thanh âm. Diệu a. Trong đám người vang lên tán thưởng thanh âm, nhưng lại tại tất cả mọi người rửa mắt mà đợi thời điểm, chuyển động bên trong mâm tròn chợt ngừng lại. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thời gian, chín cái mâm tròn lần nữa chuyển động, chỉ bất quá lần này tất cả đều tại đảo ngược. Không được. Lương Ngôn nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, dùng thần thông đem Đàm Hữu Lễ hướng về sau kéo lại. Cũng liền ở đây người rời đi một mấy mắt, cơ quan khóa mâm tròn bên trên bạo phát bóng ánh khắp nơi kim quang, đem chúng quanh 10 trượng phương viên núi đá cỏ cây toàn bộ bắn ra. Cảm nhận được kia phiến kim quang bên trong uy lực, Đàm Hữu Lễ khẽ mắt hơi nhảy, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua có chút lòng còn sợ hãi. Hắn biết, vừa rồi nếu như không phải Lương Nôn kịp thời xuất thủ, mình này lại chỉ sợ đã bị đánh thành bị thương nặng. Đa tạ Lương đạo hữu xuất thủ. Đàm Hữu Lễ hướng Lương Nôn cảm kích hành lễ một cái. Không sao, chúng ta vốn là quan hệ hợp tác, ra tay giúp đỡ là hẳn là. Lương Nôn khoát tay nào nói, không có nghĩ đến cái này phá cơ quan khóa, thế mà còn có uy lực như thế. Trong đám người, Thanh Vân Thương hội một cái thông huyền cảnh cao thủ đi ra. Người này người mặc một bộ tinh xảo đạo bào, trên đầu mang theo một cái đạo quan, có ở sau lưng một thanh thất tinh kiếm, nhìn qua rất có vài phần đạo hạnh. Bần đạo cũng tinh thông mấy phân cơ quan chi thuật, không bằng liền để cho ta tới thử một chút. Tôn Tiền Lý gặp hắn ra mặt, lập tức cười nói, quá tốt rồi, Phùng Khánh tiền bối quy xà kình huyền diệu phi thường, hôm nay chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Phùng Khánh nghe xong mỉm cười, cũng không nói nhiều, từ trong tay áo tay lấy ra giấy vàng, dùng ăn, hai chỉ giữa kẹp lấy, giữa không trung nhẹ nhàng lắc một cái, kia giấy vàng liền không rõ tự cháy. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp giấy vàng dần dần đốt sạch, hóa thành đỏ, hắt hai cỗ linh khí, vờn quanh tại Phùng Khánh đầu ngón tay. Đi. Phùng Khánh quát to một tiếng, đưa tay một chỉ. Nhất hồng nhất hắc hai cỗ linh khí bắn ra, phảng phất hai đầu tiểu xà, trong nháy mắt liền chui vào cơ quan khóa trong lỗ khóa. Két két, két két. Theo Phùng Khánh tác pháp, kia cơ quan khóa lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, lần này tốc độ xoay tròn so trước đó còn nhanh thêm mấy phần, ba cây kim đồng hồ cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Có hy vọng. Hiên Viên Lăng Vi ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, đang muốn tiến lên xem xét, đã thấy kia cơ quan khóa chợt dừng lại, một cỗ bài sơn đảo hải lực đạo mãnh liệt mà ra, thẳng đến Phùng Khánh chỗ phương vị đánh tới. Nguy rồi. Ngay tại thi pháp bên trong Phùng Khánh sắc mặt đại biến, nguyên bản chui vào lỗ khóa đen đỏ nhị khí bị triệt để đánh tan, trong lồng ngực một cỗ ứ khí khó tiêu, đúng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Có Đàm Hữu Lễ tiền lệ, hắn cũng không lo được cha nhìn thương thế của mình, tại phát hiện mình giải tỏa thất bại trong nháy mắt, cả người liền hướng về sau nhanh chóng rút đi, khó khăn lắm tránh khỏi cơ quan khóa phản vệ chi lực. Nguy hiểm thật. Phùng Khánh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút lơ lửng giữa không trung cơ quan khóa, không còn dám tiếp tục nếm thử, hướng lui về phía sau trở về trong đám người. Mắt thấy hai vị am hiểu cơ quan chi thuật tu sĩ lần lượt mở khóa thất bại, sắc mặt của mọi người đều có chút âm trầm. Hừ, chỉ là một thanh phá khóa mà thôi, đã không mở được, vậy chỉ dùng thần thông đem nó đánh nát. Phương Tuấn hừ lạnh một tiếng, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn đem tay phải giơ lên cao cao, linh lực tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần hóa thành một thanh dài 10 trượng hỏa diễm loan đao. Đi. Phương Tuấn quát khẽ một tiếng, đem tay phải hướng về phía trước đẩy, trôi này hỏa diễm loan đao lập tức bắn ra, một cỗ sắc bén vô song kình lực quét tán ra đến, đem phụ cận hư không đều cắt ra từng đầu khe hở. Khủng bố như thế thần thông, uy lực đã vượt xa khỏi thông huyền cảnh cực hạn. Hiên Viên Lam Vi, Tôn Tiền Lý bọn người bay ngược về đằng sau, sợ bị Phương Tuấn hỏa diễm khí đao liên lụy. Ầm ầm. Ngay tại hỏa diễm khí đao sắp chém xuống trong nháy mắt, kia cơ quan khóa mâm tròn thế mà bắt đầu tự phát xoay tròn. Lương Nôn tính hai, nghe được một trận đặc biệt cơ quan thanh âm, lại ngưng thần đi xem, phát hiện mâm tròn chuyển động ở giữa, lại có một chút quen thuộc kim quang Phật văn nhảy lên không ngớt. Cái đó là? Còn không đợi Lương Nôn kịp phản ứng, kia cơ quan khóa trong lỗ khóa liền sinh ra một cái cự đại kim sắc truyền qua, thế mà đem Phương Tuấn hỏa diễm khí đao toàn bộ hút vào. Lần này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Phải biết Phương Tuấn chính là hóa kiếp cảnh tu sĩ, ngọn lửa này khí đao mặc dù chưa chắc là hắn mạnh nhất thần thông, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng kia cơ quan khóa thế mà tại vô thanh vô tức ở giữa, đem hắn thần thông cho hút vào. Giờ này khắc này, cái kia kim sắc truyền qua còn không có biến mất, đang hấp thu Phương Tuấn hỏa diễm khí đao về sau, lại có một cỗ lực lượng khổng lồ từ vòng xoáy bên trong phương ra, so hai lần trước phản vệ cuồng mãnh không biết gấp bao nhiêu lần. Phương Tuấn sắc mặt hơi đổi một chút, tay phải tay áo hất lên, đem trước đã dùng qua đồng thau đại đỉnh một lần nữa tế ra. Cái này đồng thau đại đỉnh mới vừa xuất hiện, liền từ trong đỉnh phun ra mạng lớn hào quang, phụ kín Phương Tuấn bốn phía, đem kia kim sắc truyền qua bên trong công kích cản lại. Thật là lợi hại cơ quan khóa, ngược lại là lão phu coi thường đạo hữu. Phương Tuấn nhìn lướt qua sơn động chỗ sâu, từ đấy lòng sợ hai than nhất hành, đồng thời tay phải ngón tay tại nhẫn chữ vật bên trên đụng, tựa hồ lại muốn sử xuất cái gì thần thông pháp bảo. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên vang lên, "Phương tiền bối, không nếu như để cho Lương Mộ đi thử một chút." "Ừm." Phương Tuấn hơi sững sờ công phu, bên cạnh đã có người đi tới, chính là Dịch Dung qua đi Lương Ôn. "Tiền bối, cơ quan này khóa bên trong có huyền cơ, nếu như dùng man lực đánh kích, sẽ chỉ bị khóa bên trong cấm chế hấp thu, tiếp lấy lại chuyển hóa làm phản phệ chi lực công kích tự thân, trừ phi thần thông nghiền ép, nếu không là khó mà dùng man lực phá giải. Lương Luân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không tệ." Phương Tuấn nhẹ gật đầu, trải qua vừa rồi kia một cái công kích, hắn cũng nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Trước hết để cho Lương Mô đến thử một lần, nếu như không có thành công, lại từ tiền bối xuất thủ cũng không muộn. Lương Luân thản nhiên nói: "Ừm, như thế cũng tốt." Phương Tuấn biết hắn mấy phần thực lực, lúc này cũng không có ngăn cản, mà là truyền âm nói: "Trong động người kia là cao thủ, cơ quan này khóa không đơn giản, tiểu hữu vụ phải cẩn thận." Lương Mô minh bạch. Lương Luân nhẹ gật đầu, cất bước hướng về phía trước, đúng là trực tiếp đi hướng cơ quan khóa. Hắn không dùng xảo kình phá giải khóa tâm, cũng không hề dùng man lực đánh kích khóa bản, mà là trực tiếp đi tới cơ quan khóa trước mặt, tiếp lấy giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một vệt kim quang. Đạo này kim quang nhàn nhạt như có như không, nhưng lại ngưng tụ không tan, tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn không ngừng, bởi vì là đưa lưng về phía đám người, lại bị Lương Ngôn dùng thần thông che lấp, cho nên mọi người tại đây đều không nhìn thấy hắn trong lòng bàn tay dị dạng. 3. Lương Ngôn một trưởng vỗ tại cơ quan khóa mặt ngoài. Tội hóa 3000 tướng âm thầm vận chuyển, trong lòng bàn tay đạo kim quang kia biến thành vô số tơ vàng, trong nháy mắt chui vào cơ quan khóa các cái vị trí. Két két két. Cơ quan khóa vang lên lần nữa đặc biệt thanh âm, đến không hết kim quang phủ văn nhảy lên không ngớt. Trước đó Phương Tuấn công kích khóa bàn lúc từng xuất hiện Phật môn chân ngôn, bắt đầu ở khóa bàn khe hở bên trong như ẩn như hiện. Quả nhiên không sai. Nhìn thấy những này Phật môn chân ngôn, Lương Ngôn trong lòng rất là chấn động. Vừa rồi Phương Tuấn xuất thủ thời điểm, những này chân ngôn đều giấu ở khóa bàn trong khe hở, Lương Ngôn chỉ là nhìn thoáng qua, còn không thế nào xác định. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại là thấy rất rõ ràng. Những này khóa trong mâm Phật môn chân ngôn, lại cùng tám bộ diễn nguyên bộ phận khẩu quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù giữa hai bên có chút nhỏ xíu khác biệt, nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra, cơ quan này khóa bên trong Phật môn chân ngôn chính là từ tội hóa 3000 pháp tướng diễn hóa mà đến. Trong động người kia, đến cùng lai lịch ra sao? Lương Luân trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, đem tội hóa 3000 tướng kim cương thần lực từng chút độ nhập trong lỗ khóa. Két két két. 9 cái khóa bàn đồng thời chuyển động, 3 cái dài ngắn không đồng nhất kim đồng hồ cũng nhao nhao khép lại, cuối cùng tất cả đều chỉ hướng ngay phía trên vị trí. Két két. Theo nhất thanh tiếng vang lanh lảnh, cơ quan khóa bàn tầng tầng mở ra, lộ ra đồ vật bên trong, lại là một khối không đáng chú ý tảng đá. Đây là cái gì? Lương Luân nghi ngờ trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, tảng đá kia liền bay tới, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Một cỗ ôn hòa lực lượng từ hòn đá mặt ngoài truyền đến, thông qua Lương Luân tay phải kinh mạch, rất nhanh liền ở trong cơ thể hắn du tẩu một cái tiểu chu thiên. Cùng lúc đó, trong bụng đống nhiên nhảy một cái, một cỗ linh lực màu vàng nóng sinh ra, trong nháy mắt liền dung nhập hôn nguyên trong kim đan. Tảng đá kia, thế mà có thể cảm ứng được ta tu luyện công pháp. Nó cùng tám bộ diễn nguyên khẩu quyết hỗ trợ lẫn nhau, tựa hồ có thể tăng tiến môn công pháp này tu luyện. Lương Luân trong lòng kinh ngạc tới cực điểm, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn tiên ngay bên trên, thế mà còn có cùng dẫn tăng một mạch tương quan độ vận. Đối với trong sơn động quái nhân kia thân phận, trong lòng của hắn nghi hoặc nổi lên, nhưng lại không biết nên như thế nào thăm dò. Liên tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, trung quanh kim quang chợt vừa thu lại, đã bị mở ra cơ quan khóa hóa thành một cây trượng dư dài gậy gỗ, siêu. Nhất thanh bay trở về trong sơn động. Bởi vì mở khóa thời điểm, cơ quan khóa bên trong bắn ra đại lượng kim quang, đem chúng quanh 10 trượng chi địa đều bao phủ ở bên trong, cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy khóa bên trong độ vận. Thẳng đến Lương Luân lấy đi hòn đá, những kim quang này mới bị cơ quan khóa đều thu hồi, cuối cùng hóa thành một cây côn gỗ, lại về tới trong sân động. Xong rồi. Tôn Tiền Lý phủi tay, cười ha ha nói, Lương Minh, ngươi được làm đấy. Không cần tốn nhiều sức liền đem cơ quan này khóa mở ra. Tiểu hữu quả nhiên thần thông quảng đại, lần này liền ngay cả Lao Phu đều thua tâm phục khẩu phục. Phương Tuấn cười ha ha, nhìn qua đối với Lương Luân đoạt mình danh tiếng sự tình, cũng không chút nào để ý. Đối mặt đám người tán thưởng, Lương Luân nết miệng mỉm cười, cũng không có làm sao để ở trong lòng, ngược lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sơn động chỗ sâu hắc ám. Tiền bối, ngươi vừa rồi đáp ứng rồi, chỉ cần phá giải cơ quan khóa, liền thả chúng ta tiến vào cấm địa. Hiên Viên Lăng Vi lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về sơn động chỗ sâu, trầm mặc hồi lâu sau, âm thanh giản mua kia rốt cục lại xuất hiện, "Không tệ, ta đáp ứng rồi sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, các ngươi thu được tiến vào cấm địa tư cách." Cái này lại xuất hiện thanh âm tựa hồ mang theo một tia phức tạp cảm xúc, không hề giống trước đó như vậy ngang ngược bá đạo. "Đa tạ tiền bối." Hiên Viên Lăng Vi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hướng trong động người lại thi lễ một cái. Trước đó đáp ứng tiền bối Hồng Liên Cỏ Vãn Bối liền lưu tại hang động này. Nàng mệnh Trịnh Công phải đem một cái hộp ngọc đặt ở cửa hang, về sau liền không còn lưu lại, dẫn đầu đám người vượt qua nhìn tiên ngay, hướng cấm địa lối vào đi đến. "Lương Minh, chúng ta cũng đi." Tôn Tiền Lý thanh âm từ phía trước truyền đến, đem Lương Luân suy nghĩ kéo lại. "Tốt." Lương Luân đáp ứng, ánh mắt cuối cùng nhìn lướt qua sơn động chỗ sâu hắc ám. Vô luận ở trong đó ở người nào, hiện tại cũng không phải lúc gặp mặt, có lẽ đợi đến Tích Vân Sơn chi hành kết thúc, mình có thể đơn độc tới bái phòng một chút. Chương 1181, Vây bắt La Sát Ma Ngưu. Chương 1181, Vây bắt La Sát Ma Ngưu. Tích Vân Sơn hậu sơn cấm địa, sớm tại rơi phong chùa sáng lập ra môn phái trước đó liền đã tồn tại. Nơi này quanh năm sương mù vần quanh, tràn ngập các loại có độc trường khí, đồng thời còn có thật nhiều trời sinh tính hung tàn linh thú, hoàn toàn chính là một khối hung địa. Nhưng cùng lúc đó, nơi này cũng không ít đặc biệt linh vật, vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, đều có cực cao giá trị. Từ khi rơi phong chùa sáng lập ra môn phái về sau, liền đem nơi này làm thành hậu sơn cấm địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết trong cấm địa có thứ gì, liền ngay cả rơi phong chùa chủ trì cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, bên ngông trong sương mù trắng, một đội nhân mã đang chậm rãi đi tới. Những người này tự nhiên chính là thông qua cổ quái tăng nhân khảo hạch, được cho phép đi vào Hiên Viên Lăng Vi một nhóm. Đám người phía trước nhất, Trịnh Công vải cầm trong tay một cái tám giác la bàn, một bên hướng vào phía trong đánh vào mấy đạo pháp quyết, một bên yên lặng đo lường tính toán lấy cái gì. Chúng ta đã ở chỗ này tìm tòi mấy canh giờ làm sao còn không có nhìn thấy đầu kia La Sát Mang Yêu, có phải hay không là ngươi la bàn mất linh à? Phương Tuấn thanh âm từ trong đám người truyền ra, trong giọng nói có rõ ràng chất vấn. Tiền bối an tâm chớ vội. Không đợi Trịnh Công vải trả lời, Hiên Viên Lăng Vi liền mở miệng giải thích, cái này La Sát Mang Yêu không chỉ có tính cách giàu hoạt, mà lại mười phần am hiểu ẩn nấp tung tích của mình. Chúng ta trên tay pháp bảo chỉ có thể đại khái đo lường tính toán đến phương hướng của nó, cũng không thể trực tiếp tìm tới đầu này linh thú. Mà lại một khi chúng ta bước vào nó nghỉ lại lãnh địa, La Sát Mang Yêu liền sẽ lập tức cảm giác được, từ đó sớm chạy trốn. Chúng ta mấy lần trước vây bổ đều là bởi vì dạng này mới thất bại. Phiền thoái như vậy. Phương Tuấn nhíu nhíu mày nói, nếu biết nó cẩn thận như vậy, chắc hẳn công chúa chuyến này nhất định đến có chuẩn bị a. Không tệ. Hiên Viên Lăng Vi gật đầu nói, ta vì lần hành động này đào được 7749 loại hương liệu, chế tạo ra một bình lôi khói hương, mục đích đúng là vì đem đầu này linh thú dẫn xuất lãnh địa của nó. Hai người chính giữa lúc trò chuyện, đi ở phía trước Trịnh Công vài chợt dừng bước, tay phải liên tiếp đánh ra 9 đạo pháp quyết, trên la bàn kim đồng hồ dần dần dừng lại, cuối cùng chỉ hướng phía chính bắc vị trí. Điện hạ, chúng ta đã đến La Sát Mang Yêu lãnh địa biên giới, nếu như lại hướng phía bắc đi 5 dặm, liền dễ dàng bị đầu này Mang Yêu cảm giác được. Tốt, vất vả Trịnh tiền bối mọi người y theo kế hoạch làm việc đi. Hiên Viên Lăng Vi ra lệnh một tiếng, áo tím, Trịnh Công vải, Đàm Hữu Lệ ba người liền bắt đầu tại bốn phía bố trí trận pháp. Lương Luân ở bên quan sát, phát hiện đây là một cái đạo môn phong ấn chi trận, lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi vận, nương tụ ra một cái cự đại phong ấn kết giới, chỉ cần kia La Sát Mang Yêu bước vào kết giới, vô luận là đụng phải cái nào trận khí, đều sẽ dẫn phát ngũ hành đại trận liên thủ phong ấn. Trận pháp này thật có chút huyền diệu. Lương Luân âm thầm nhẹ gật đầu, bất quá hắn hiện tại cũng không có quá nhiều chú ý trận pháp, mà là đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Tuệ Minh, Tuệ Giác hai trên thân thể người. Nếu biết hai người kia chính là chó bậy cùng hắn đồng bọn, Lương Luân đương nhiên sẽ không để bọn hắn lật ra cái gì bọn nước đến, từ tiến vào cấm bắt đầu, liền vô tình hay cố ý điều chỉnh vị trí, một mực canh giữ ở hai người này bên cạnh. Bất quá bọn hắn đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tiểu động tác, như thế để Lương Luân có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn hắn là dự định tại Hiên Viên Lăng Vi bắt La Sát Mang Yêu thời điểm, vụ trộm chạy đi? Lương Luân càng nghĩ càng có khả năng, hai người này sở dĩ đi theo Hiên Viên Lăng Vi lên núi, tám thành là nghĩ lẫn vào cấm địa tìm kiếm áp chế thương thế dược liệu. Nhìn như vậy, Hiên Viên Lăng Vi bắt La Sát Mang Yêu thời điểm, chính là bọn hắn cao bay xa chạy thời cơ tốt nhất. Kỳ thật Lương Luân khi tiến vào bí cảnh về sau, cũng cân nhắc qua trở mặt độc thủ, nhưng cứ như vậy, cũng rất dễ dàng bại lộ mình cùng Cựu Cung Thương Hội ở giữa giao dịch. Tôn Tiền Lý, Hiên Viên Lăng Vi hai người này, cùng chính mình quan hệ nói cho cùng cũng chỉ là lợi ích đồng minh, lấy Lương Luân tính cách, sẽ không đầu óc nóng lên liền đem chính mình sự tình toàn bộ tung ra, ngược lại là đè xuống nội tâm xúc động, một mực tại âm thầm tìm cơ hội. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, Trịnh Công vài mấy người cũng dần dần đem trận pháp bố trí xong thiện, một cái vượt ngang vài dặm phong ấn pháp trận xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tốt, tiếp xuống chính là đem trận pháp che giấu. Hiên Viên Lăng Vi nói đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, lại lấy ra một viên màu xanh biếc linh đan, ở giữa không trung lắc lắc. Đinh đương, đinh đương. Theo linh đan thanh âm một chút vang lên, không gian xung quanh xuất hiện từng vòng gợn sóng, nguyên bản bại lộ tại trong tầm mắt mọi người pháp trận, bị một tầng nhìn không thấy bình chướng cho ẩn giấu đi. Tiếp xuống chính là bố trí nhân thủ. Hiên Viên Lăng Vi nhìn lướt qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, ngũ hành cầm rồng trận có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi vận, phân biệt giấu ở 5 cái phương hướng, mà mỗi cái phương hướng đều phải có một người trấn thủ mới được. Cái này dễ xử lý, ta mang nhân thủ tới có thể từ điện hạ tùy ý điều khiển. Tôn Tiền Lý tiếu ha ha nói. Hiên Viên Lăng Vi nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, bắt đầu ra lệnh. Nàng mệnh Trịnh Công vải, áo tím, Đàm Hữu Lệ phân biệt chấn thủ kim, mộc, nước ba cái phương vị, lại khiến Thanh Vân Thương Hội hai cái thông huyền cảnh tu sĩ phân biệt chấn thủ lửa, thổ hai vị trí. Cuối cùng để Phương Tuấn, Lương Luân phân biệt canh giữ ở đại trận hai bên trái phải, để phòng đầu này mang như lấy man lực phá trận đào thoát. Hiên Viên Lăng Vi đem mọi người nhiệm vụ phân phối một lần, mình thì đi hướng đại trận ở giữa, chuẩn bị ở giữa điều khiển. Điện hạ hảo thủ đoạn. Kể từ đó, nơi đây đã bày ra thiên la địa võng, kia La Sát Mang Yêu chỉ cần đi vào trong trận, liền tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Tôn Tiền Lý nghe Hiên Viên Lăng Vi bố trí, nhịn không được tán thưởng một tiếng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh liền có một người mở miệng nói, điện hạ trận pháp tốt thì tốt, chỉ bất quá còn có một chút không có tính tới. Thanh âm này vang lên, tất cả mọi người đem con mắt nhìn qua khứ, phát hiện người nói chuyện chính là một đường đi theo đến đây Tuệ Giác Hòa Thượng. Ồ, Tuệ Giác đại sư có gì cao kiến? Hiên Viên Lăng Vi hỏi. Ha ha, điện hạ trận pháp này mặc dù phong bế bốn phương tám hướng, nhưng có một chút đừng quên, nơi này là tại Tề Vân núi. Tuệ Giác chắp tay trước ngực, ha ha cười nói, ý của ngươi là? Hiên Viên Lăng Vi tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Điện hạ nghĩ không sai, Tích Vân Sơn bùn đất núi trong đá, cơ hồ đều có ngầm lôi ẩn tàng. Kia La Sát Mang Yêu nếu là phát hiện tình thế không đúng, vô cùng có khả năng thổ độn chạy trốn. Nó là lôi thuộc tính linh thú, tại cái này ngầm lôi dày đặc lòng đất có thể nói như cá gặp nước, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, đến lúc đó chúng ta nhưng không nhất định có thể đuổi được. Tuệ Giác Hòa Thượng chậm rãi nói, nói có lý. Không hổ là rơi phong chùa cao túc, may mắn được ngươi để điểm, không phải suýt nữa hỏng đại sự. Hiên Viên Lăng Vi rất tán thành gật gật đầu nói, như thế xem ra, còn phải an bài một người trong lòng đất giữ vững trật ước, phòng ngừa La Sát mang lưu thổ độn chạy trốn. Lục Điện Hạ, sư minh đệ chúng ta hai người là dâng chủ chỉ chi mệnh đến đây tương trợ, đã chư vị tiền bối đều đã mỗi người quản lý chức vụ của mình, kia lòng đất này vị trí, liền từ chúng ta đi trấn thủ đi. Tuệ Giác sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra. Hiên Viên Lăng Vi nghe xong, thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu nói ra, như thế cũng tốt, vậy liền làm phiền hai vị, vạn nhất xuất sinh kia hướng lòng đất đi, hai vị cũng không cần chính diện chống đỡ, chỉ cần lợi dụng trận pháp ngăn cản một hai, chúng ta sau đó liền đến. Chúng ta minh bạch. Tuệ Minh, Tuệ Giác đồng thời nhẹ gật đầu, biểu hiện trên mặt không có chút nào dị dạng. Lương Luân một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem hai người chủ động xin đi, trong lòng lại cười lạnh nói, hai người này nơi nào sẽ đi thủ cái gì chấp ước, chẳng qua là mượn cớ rời xa đám người thôi, chờ La Sát Mang Nhu vừa đến, trang diện hỗn loạn thời điểm, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn thừa cơ chạy ra. Mặc dù khám phá Tuệ Minh, Tuệ Giác dự định, nhưng Lương Luân cũng không ở trước mặt mọi người nói toạc, bởi vì hắn cũng cần một cái cơ hội như vậy, để Tuệ Minh, Tuệ Giác chủ động rời đi đám người, dạng này mình mới có cơ hội âm thầm ra tay, đem hai người thần không biết quỷ không hay cầm lấy về. Tốt nhiệm vụ ta đã bố trí xong, mời mọi người riêng phần mình quý vị. Hiên Viên Lăng Vi lúc này đã mang theo Tôn Tiền Lý đi tới pháp trận trung ương, nhàn nhạt mở miệng nói. Những người khác nghe vậy, cũng đều riêng phần mình quý vị, năm vị thông huyền cảnh tu sĩ, phân biệt giữ vững kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, Lương Luân cùng Phương Tuấn thì phân biệt giữ vững đại trận hai cái trận nhãn. Về phần Tuệ Minh cùng Tuệ Giác, cái này hai hòa thượng liếc nhau một cái, đều đem pháp quyết vừa bấm, hướng lòng đất chui vào. Lương Luân mặc dù không có giống chống khua chiêng thả ra thần thức, nhưng cũng trong bóng tối vận chuyển bồ đề gương sáng tướng xác nhận hai người khí tức cũng không có đi xa, cũng liền yên lòng, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ tất cả mọi người rơi vị về sau, Hiên Viên Lăng Vi từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cây màu vàng đàn hương, sau khi đốt lại cách dùng thuật đem nó che đậy, chỉ lưu một cỗ mùi thơm nhàn nhạt hướng nơi xa lướt tới. Thời gian từng chút quá khứ, chờ cây kia màu vàng đàn hương đốt tới một nửa thời điểm, xa xa không trung đột nhiên chuyển đến vài tiếng như sấm rền nổ vang. Đến rồi. Trong lòng của tất cả mọi người đều là một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt đồng thời hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp phía cuối chân trời, một đóa mây đen vượt ngang mấy trăm trượng, giữa không trung xoay tròn không chừng, tầng mây bên trong mơ hồ có thể thấy được to bằng cánh tay trẻ con lôi quang lấp lóe không ngừng, nhìn qua tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại lôi điện chi lực. Mây đen tốc độ cực nhanh, vừa mới bắt đầu vẫn đang đến 10 dặm có hơn, trong nháy mắt đã đến khoảng cách pháp trận không đủ 1 dặm địa phương. Đến phụ cận, mây đen tốc độ dần dần giảm xuống, một cái khổng lồ đầu trâu từ tầng mây bên trong nô ra. Cái mũi của nó kéo ra, ánh mắt lộ ra một tia mê say, tựa hồ ngửi thấy tốt nhất nghe mùi, thôi động mây đen lại bay về phía trước một đoạn. Bất quá sau một khắc, nó cặp kia to lớn như nhãn bên trong lại hiện lên vẻ hồ nghi, dùng ánh mắt tại pháp trận bốn phía vừa đi vừa về dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm chỗ khả nghi nào. Thật đúng là cẩn thận. Lương Luân ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, ám đạo Hiên Viên Lăng Vi nói đến quả nhiên không sai, đầu này mang như khắp nơi lộ ra cẩn thận, cho dù là tại loại này không hề giấu chân người trong sân gốc, cũng sẽ không có mảy may thư giãn. Bất quá mang như mặc dù cẩn thận, nhưng Hiên Viên Lăng Vi chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Nàng vì chuyện hôm nay đã chuẩn bị hồi lâu, bày trận sử dụng trận khí đều 10 phần cao minh, tại cái kia cổ quái linh đang che lấp lại, cả tòa đại trận đều trở nên vô hình vô tích, tại ngoài trận căn bản không phát hiện được. La Sát Mang Nhu cẩn thận kiểm tra hồi lâu, cuối cùng vẫn không có phát hiện mảy may chuyện ẩn ở bên trong, lại thêm lôi khói hương hương khí không ngừng từ pháp trận trong tâm truyền đến, rốt cục để đầu này Mang Nhu buông lòng cảnh giác. Ầm ầm. Theo nhất thanh sấm rền vang lên, La Sát Mang Nhu từ tầng mây bên trong chậm rãi hiện thân, chỉ thấy là một đầu xanh biết sắc thần yêu, trên đầu không có sừng, dưới bụng cũng không có bốn vó, chỉ có một con tráng kiện châu chân sinh trưởng ở trong bụng ở giữa, nhìn qua có chút buồn cười. Bất quá đầu mũi của nó lại là cường đại vô cùng, cơ hồ cùng mũi heo, hướng lên cao cao chắp lên, lúc này còn đang không ngừng co rúm. Nhìn qua đối với lôi khói hương hương khí mười phần mất cảm, Mang Nhu lúc này đã triệt để buông lòng cảnh giác, rời đi tầng mây về sau, liền thẳng đến pháp trận vị trí trung tâm bay tới. Một dặm, trăm trượng, mười trượng, khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục La Sát Mang Nhu toàn bộ bay vào ngũ hành cầm rồng trận phạm vi. Động thủ, giấu ở trong trận Hiên Viên Lăng Vi hét lớn một tiếng, chấn thủ ngũ hành đàm hữu lễ, áo tím, Phùng Khánh chờ thông huyền cảnh tu sĩ đồng thời phát lực, đều đem tự thân linh lực rót vào pháp trận trận khí bên trong. Năm đạo nhan sắc khác nhau của sáng từ phương hướng khác nhau đồng thời bắn ra. Tất cả đều hướng La Sát Mang Nhu trên thân chiếu đi. Kia Mang Nhu bị năm đạo cổ sáng vây khốn, hành động tốc độ lập tức liền trở nên chậm chạp, to lớn Nhu nhãn bên trong đầu tiên là hiện lên một tia kinh hoàng, ngay sau đó chính là vô cùng phẫn nộ. Giống. La Sát Mang Nhu gầm thét liên tục, tựa hồ muốn tránh thoát cái này năm đạo cổ sáng trói buộc, nhưng lại bị pháp trận phong ấn chi lực gắt gao vây khốn, tạm thời không thoát thân nổi. Lần này bắt được nó. Hiên Viên Lăng Vi nhìn xem hám sâu trong trận Mang Nhu, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng mà còn không đợi nàng cao hứng một hồi, giữa không trung La Sát Mang Nhu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phần bụng một chân giữa không trùng trùng điệp rất mạnh, mảng lớn lôi vân lên đỉnh đầu chống rông xuất hiện. Ầm ầm, nổ dung trời truyền đến, từng đạo vạc nước thô lôi điện từ trên cao đánh xuống, phản phất cuồng phong mưa rào, oanh kích lấy pháp trận bốn phía. Thật mạnh uy lực, cái này lôi điện, nó thật là thông huyền cảnh linh thú sao? Đây là tại chỗ tất cả tu sĩ trong lòng toát ra suy nghĩ, bởi vì giữa không trung lôi điện chi uy, tồi khô là hủ, đã siêu việt thông huyền cảnh cực hạn. Không tốt, đầu này La Sát Mang Nhu che giấu tu vi, nó đã bước vào hóa kiếp cảnh. Hiên Viên Lăng Vi trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong tay pháp quyết gấp bóp, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra vài mặt trận kỳ, cắm ở đại trận phương vị khác nhau. Một mảnh hào quang năm màu xuất hiện tại pháp trận trên không, hướng La Sát Ma Ngưu quay đầu chụp tới. Nhưng mà đầu này Ma Ngưu lại là ngang nhiên không sợ, đem châu trừng mắt, thế mà bắn ra hai đạo hoàng mang, trực tiếp xuyên phá pháp trận hào quang năm màu. Phúc. Hiên Viên Lăng Vi thân là chủ trận người, trận pháp hoạch tâm bị phá, nàng lập tức liền nhận phản vệ, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Giống. La Sát Ma Ngưu lần nữa gầm thét, một chân đông nhiên giẫm một cái, từ trên cao đánh xuống lôi điện thế mà ngưng tụ thành một trường lôi lưới, đem vây cuốn nó năm đạo cổ sáng đều cuốn vào trong đó, trong nháy mắt quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Ngũ hành cầm rồng trận bị phá, La Sát Ma Ngưu mặc dù nhìn qua hung tính đại phát, thế nhưng là nó phá trận về sau chuyện làm thứ nhất, thế mà không phải đi tìm những này mai phục mình người liều mạng, mà là hướng không trung chạy trốn. Chương 1182, hiện lộ thân phận. Chương 1182, hiện lộ thân phận giữa không trung, lôi tiếng nổ lớn, cuồn phong gào thét. La Sát Ma Ngưu tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, toàn bộ thân hình cơ hồ hóa thành một đạo địa quang, đi lên trực trùng vân tiêu. Lương Luân cùng Phương Tuấn phục mệnh trấn thủ ngũ hành cầm rồng trận hai cái trận nhãn, mà lúc này La Sát Ma Ngưu sông trận phương hướng, chính là Phương Tuấn chỗ. Đến hay lắm. Đối mặt khí thế hung hăng Ma Ngưu, Phương Tuấn hét lớn một tiếng, một tay một trường vô ra. Cùng phong cuộn cuộn, linh khí hội tụ, một cái cự đại trường ấn giữa không trung ngưng tụ ra hiện, trùng trùng điệp điệp, phản phất một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. La Sát Ma Ngưu ngang nhiên không sợ, đụng đầu vào trường ấn phía trên, đem trung quanh sơn cốc chấn động đến đất rung núi chuyển, thanh thế lớn đến kinh người. Nghiệt xúc còn không đền tội. Phương Tuấn mắt nhìn mình trưởng ấn không làm gì được đối phương, trong tay pháp quyết lập tức biến đổi, giữa không trung trưởng ấn hướng vào phía trong xoay tròn, thế mà hóa thành một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh, đem Ma Ngưu hướng pháp trận nội bộ chấn áp xuống dưới. Cảm nhận được đỉnh đầu núi nhỏ lực các bách, La Sát Ma Ngưu to lớn như nhãn nhẹ nhàng chuyển động, đột nhiên một tiếng hét lên, từ miệng bên trong phun ra một đạo thô to lôi quang. Cái này đạo lôi quang xông thẳng lên trên, đánh vào Phương Tuấn ngọn núi nhỏ màu xanh bên trên, mặc dù không có đem nó đánh nát, lại đem ngọn núi nhỏ màu xanh hướng phía dưới chấn áp tốc độ chậm lại không ít. La Sát Ma Ngưu trời sinh tính giảo hoạt, lúc này Ngưu nhãn chuyển động, cũng không cùng Phương Tuấn liều mạng, đem đầu bại xuống, lại cải biến phương hướng, hướng đại trận một bên khác phóng đi. Nó lần này xông trận phương hướng, chính là Lương Ngôn chỗ. Cùng lúc đó, khoảng cách đại trận mấy trăm trượng lòng đất, phụ trách ở chỗ này giữ vững trận cước Tuệ Minh, Tuệ Giác trao đổi ánh mắt với nhau, gần như đồng thời từ bỏ chức trách của mình, vô cùng có an ý hướng sâu trong lòng đất bỏ chạy. Hừ. Giữa không trung Lương Ngôn lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Trước mắt La Sát Ma Ngưu mặc dù khí thế hung hãn, nhưng Lương Ngôn cũng không có đem lực chú ý đều đặt ở trên người của nó, mà là một mực tại mật thiết chú ý lòng đất biến hóa. Ngay tại đầu này Ma Ngưu xông phá pháp trận, bay lên không trung cùng Phương Tuấn chiến đấu thời điểm, hai người này liền đã lặng lẽ rời đi vị trí của mình. Đợi đến Ma Ngưu cùng Phương Tuấn giao thủ qua đi, lại cải biến phương hướng, hướng phía bên mình bọn tới thời điểm, Tuệ Minh, Tuệ Giác rốt cục không che giấu nữa, dùng thuật độn thổ bỏ chạy đi. Giờ này khắc này, chính là bắt La Sát Ma Ngưu thời khắc mấu chốt, nó tuần tự đả thương Hiên Viên Lăng Vi cùng Trịnh Công vài bọn người, lại từ Phương Tuấn dưới tay chạy đi. Hiện tại chỉ còn Lương Nôn cái này một đạo phòng tuyến cuối cùng, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn, căn bản không có người phát giác được Tuệ Minh, Tuệ Giác biến mất. Bất quá Lương Nôn cũng không đổi, kiếm trong tay quyết vừa bấm, một đạo ánh sáng màu bạc từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Xoát. Giữa không trung, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió vang lên, La Sát Ma Ngưu con ngươi có chút co rụt lại, gần như trong nháy mắt liền ngạnh sinh sinh dừng lại phi độn. Ngân bạch quang hoa cơ hồ là sát đầu mũi của nó sẽ qua, đem đầu này Ma Ngưu kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đáng tiếc. Giữa không trung Lương Nôn ngầm thở dài, hắn vừa rồi ôm cây đợi thỏ, nhìn đúng La Sát Ma Ngưu đào mệnh xuất ruột, cho nên lựa chọn dùng định quang kiếm ẩn tàng kiếm quang, muốn âm cái này Ma Ngưu một chút. Không nghĩ tới La Sát Ma Ngưu cẩn thận như vậy, điên cuồng đào mệnh sau khi vẫn không bên lưu ý bốn phía, cái này tính toán xảo diệu một kiếm thế mà bị hắn tránh khỏi. Mắt thấy định quang kiếm đánh lén không có kết quả, Lương Nôn tay háo hất lên, lại từ đầu ngón tay bắn ra vài đạo kiếm khí, đều hướng La Sát Ma Ngưu đỉnh đầu vào tới. Đầu này Ma Ngưu biết đến kịch liệt, nhìn về phía Lương Nôn ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi, thế mà không còn hướng hắn bên này bỏ chạy, còn liều mạng nghịch kháng mấy đạo kiếm khí, trực tiếp quay lại phương hướng, hướng mặt đất bay đi. Xoát, xoát, xoát. Kiếm khí đâm rách Ma Ngưu làn da, lập tức máu chảy ồ ạt, liền ngay cả khí tức trên thân cũng mệt mỏi không ít. Nhưng nó nhưng không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng phía dưới lao nhanh, không đến một cái hô hấp công phu, liền đã chìm vào lòng đất. Đám người thấy thế, đều nhớ tới Tuệ Giác trước đó nhắc nhở, biết nó muốn thổ độn chạy trốn. Truy. Hiên Viên Lăng Vi không lo được thương thế trên người, trong miệng khẽ quát một tiếng, mình xung phong đi đầu, xông vào phía trước nhất. Điện hạ cẩn thận. Chính công vải, Đàm Hữu Lễ bọn người là hơi biến sắc mặt, nhao nhao khống chế đội quang, truy tại Hiên Viên Lăng Vi sau lưng. Phương Tuấn ánh mắt nhìn về phía Tôn Tiên Lý, thấy đối phương khẽ gật đầu về sau, liền cũng bấm niệm pháp quyết ngự lên đội quang, tốc độ so đám người nhanh lên mấy lần, phát sau mà đến trước, xông vào đám người phía trước nhất. Đám người xông xuống lòng đất, lúc này mới phát hiện nguyên bản trấn thủ tại chỗ này Tuệ Minh, Tuệ Giác đã biến mất không thấy gì nữa, La Sát Ma Ngưu một đường thông suốt, căn bản không có nhận nửa điểm trở ngại, trực tiếp hướng đại trận bên ngoài phóng đi. Đáng chết. Tuệ Minh, Tuệ Giác đâu? Hiên Viên Lăng Vi trong lòng thầm mắng nhất thành, nhưng giờ này khắc này, cũng không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì La Sát Ma Ngưu đã xông phá đại trận phạm vi bao phủ, hướng nó lúc đến phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Đầu này Ma Ngưu hẳn là vừa mới đột phá đến hóa kiếp cảnh, khí tức trên thân có chút phù phiếm, tự thân cảnh giới cũng không có triệt để vững chắc, nhưng tốc độ cũng đã so với bình thường thông huyền cảnh tu sĩ nhanh hơn. Lại thêm Tích Vân Sơn núi đá bùn trong đất có dấu ngầm lôi, La Sát Ma Ngưu trong lòng đất đơn giản như cá gặp nước, tất cả mọi người bị nó xa xa bỏ lại đằng sau, nếu không phải nó mới vừa rồi bị Lương Luân dùng kiếm khí đả thương, này lại chỉ sợ muốn chạy đến không còn hình bóng. Mắt thấy tất cả mọi người đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, đuổi theo La Sát Ma Ngưu hướng mặt phía bắc mà đi, Lương Luân lại cố ý thả chậm tốc độ bay, rơi tại mọi người về sau. Hắn nhìn chuẩn một thời cơ, đem khí tức của mình ẩn nấp, tiếp lấy phương hướng nhất chuyển, lại là rời đi đuổi bắt đội ngũ, hướng phía đông bay đi. Cái phương hướng này chính là Tuệ Minh, Tuệ Giác chạy trốn phương hướng. Vừa rồi hắn mặc dù giữa không trung trấn thủ trận nhãn, nhưng lực chú ý vẫn luôn thả trong lòng đất, đem hai người động tĩnh thấy nhất thanh nhị sở, lúc này đương nhiên sẽ không tính sai. Về phần đầu kia Mang Ưu, Lương Luân cũng không lo lắng. Vừa rồi kia mấy đạo kiếm khí, nhìn như bình thường, nhưng thật ra là hắn dùng thể nội kiếm anh hình thức ban đầu thôi phát, uy lực lớn kinh người. La Sát Mang Ưu cho là mình ra dày thịt béo, dùng thân thể ngạnh kháng mấy đạo kiếm khí, mặc dù nhìn qua không có trở ngại, nhưng những cái kia kiếm khí đã xâm nhập trong cơ thể của nó, chỉ cần dần dần, liền tất nhiên sẽ thương tới nội tạng của nó phế phủ. Đến lúc đó, Mang Ưu tốc độ cũng sẽ chậm lại xuống tới, đám người tùy tiện là có thể đuổi kịp. Lương Luân cũng không quan tâm Hiên Viên Lăng Vi bên kia, ngược lại là đối Tuệ Minh, Tuệ Giác động tĩnh mười phần để ý, dù sao hai người này dính đến mình Sơn Hà Thánh Khí, là hắn lần này Hiên Viên vực chi hành hàng đầu mục đích. "Chó bảy, lần này ngươi chạy không được." Nhớ tới vị này Nam Thủy Cố Nhân, Lương Luân hai mắt nhắm lại, đem mình độn thuật thôi động đến cực hạn, lần theo hai người khí tức một đường đuổi sát mà đi. Hắn tu luyện tứ đại thống linh lực, về sau thành tựu Hỗn Nguyên Bất Diệt Kim Đan thời điểm, lại đem bốn loại linh lực triệt để dung hợp, cho nên một thân thần thông đã viễn siêu cùng giai tu sĩ, liền ngay cả độn thuật cũng tiếp cận hóa kiếp cảnh tu sĩ trình độ. Chó bảy tốc độ mặc dù không chậm, nhưng không có chạy ra Lương Luân thần thức phạm vi. Lương Luân biết chó bảy người này giàu hoạt cẩn thận, muốn bắt được hắn nhất định phải xuất kỳ bất ý, cho nên đang toàn lực phi độn quá trình bên trong, cũng đồng thời thôi động thiên cơ châu đến che giấu khí tức của mình, chuẩn bị cho người này một cái kinh hỉ. Nồng đậm trong sương mù, song phương cứ như vậy một đuổi một chạy, kéo dài thời gian nửa nén hương. Ngay tại khoảng cách song phương thu nhỏ đến không đủ 2 dặm thời điểm, phi độn bên trong Tuệ Minh, Tuệ Giác đống nhiên đem độn quang nhất chuyển, đúng là đâm vào một mảnh màu đen trong rừng rậm. Mắt thấy con mồi gần ngay trước mắt, Lương Luân cũng không do dự, dứt khoát bung ra độn quang, tăng tốc độ, theo sát lấy hai người sau lưng đuổi vào trong rừng rậm. Xoát. Theo độn quang trượt xuống, Lương Luân đứng tại mấy cây đại thụ che trời khe hở ở giữa. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, xa xa Tuệ Minh, Tuệ Giác thế mà cũng không tiếp tục trốn, đồng dạng dừng ở một cây đại thụ trên ngọn cây. Hai người đứng song vai, khí tức trên thân không có chút nào ba động, cho dù Lương Luân đã hiển lộ khí tức, hai người này vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhìn qua phản giống như là chờ đợi mình đến. Không đúng. Lương Luân trong nháy mắt liền đã nhận ra chỗ không đúng, lúc này phản ứng đầu tiên không phải xuất thủ công kích Tuệ Minh, Tuệ Giác, mà là một lần nữa sáng lên đột quang, cả người phóng lên tận trời, thẳng hướng ngoài rừng rậm mặt bay đi. Nhưng mà hắn mới vừa vặn bay đến một nửa, hướng trên đỉnh đầu liền có một mảnh hào quang màu tím sáng lên, phản phất một cái móc ngược trời lớn, đem trọn cánh rừng đều chụp ở bên trong. Ầm. Lương Luân vội vàng không kịp chuẩn bị, đâm vào mảnh này hào quang màu tím tạo thành màn che bên trên, lập tức cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn ập tới, phản phất có trăm ngàn đầu tiểu trùng tại cắn xé nhục thân của mình. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng vận chuyển thần thông, đem Phật ý 6 bùi tướng sử xuất. Phốc phốc, phốc phốc. Theo Lương Luân thể nội kim quang lóe lên, mấy chục đoàn quả cầu ánh sáng màu tím bị hắn từ làn da mặt ngoài bước ra, phát ra rất nhỏ tiếng xé gió. Những này quả cầu ánh sáng màu tím rời đi thân thể của hắn, rơi ở chung quanh cỏ cây phía trên, lập tức đem phương biên 10 trượng rừng rậm đều đốt thành một đoàn khói đen. Đây là trận pháp gì, thế mà có thể thôn vệ sinh linh huyết đủ. Lương Luân con ngươi có chút co rụt lại, ngay tại vừa rồi đụng vào màn che trong nháy mắt, những này quỷ dị tử quang liền chui vào trong cơ thể của mình. Nếu không phải Phật Y 6 bùi tướng bách độc bất xâm, hắn này lại chỉ sợ đã ăn thiệt ngầm. Bất quá dù là như thế, Lương Luân cũng bởi vì lần này ngăn cản, đã mất đi thoát đi trận pháp thời cơ tốt nhất. Bây giờ toàn bộ rừng rậm đều bị một tầng thật dày màn ánh sáng màu tím bao trùm, muốn xông vào ra ngoài, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Mà lại bày ra trận pháp này người, tuyệt đối sẽ không cho mình thời gian thong dong phá trận. Loại thời điểm này, Lương Luân ngược lại bình tĩnh lại, kế sách hiện nay không phải nhất muội đi công kích trận pháp, mà là muốn nhìn trận pháp hoạch tâm nắm giữ ở trong tay ai. Như loại này không trận, chỉ có thể tạm thời vây khốn đối thủ mà thôi, chỉ cần mình bất loạn trận cước, hết thể liền cũng còn nắm trong lòng bàn tay. Nếu như đem chủ trận người giết, đại trận kia cũng liền tự sụp đổ. Lương Luân nghĩ tới đây, lập tức đem toàn thân khí tức nội liễm, lại lần nữa về tới trong rừng rậm. Giờ này khắc này, Tuệ Minh, Tuệ Giác đều đã xoay người qua tới. Trong đó Tuệ Minh vẫn như cũ mặt không biểu tình, Tuệ Giác trên mặt lại là mang theo mỉm cười. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này gặp ngươi. Tên đầu trọc này hòa thượng thanh âm mười phần âm trầm, thiếu dung cũng có chút quỷ dị, cùng trước đó kia mặt mũi hiền lành bộ dáng tưởng như hai người. Lương Luân tâm niệm vừa động, mặt ngoài nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là mang theo một tia trách cứ ngữ khí nói ra, "Tuệ Giác đại sư, ngươi làm sao? Vừa rồi vây bắt La Sát Mang Ưu thời điểm, ngươi vì sao tự ý rời vị trí?" "Ha ha, họ Lương nhưng ngươi được làm đấy. Cho tới bây giờ còn cùng ta giả sao?" Tuệ Giác cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc vung tay lên, thân chu hà chỉ riêng lịch quyển, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Đợi đến sau một lát, Tuệ Giác một lần nữa lộ ra thân hình thời điểm, đã biến thành một trâu ngoặc eo lưng còng, người mặc áo gai còng xuống lão giả. "Quả nhiên là ngươi." Lương Luân hai mắt nhắm lại, trước đó kia dương giận thần sắc biến mất không thấy gì nữa, biến đến mức dị thường bình tĩnh. Trước mắt cái này lưng gù lão giả, đúng là mình một mực tại truy tra chó bảy. "Ngươi là khi nào phát hiện được ta?" Lương Luân nhàn nhạt mở miệng nói. "Tiểu tử, năm đó ngươi trong mắt ta, bất quá là con rể một đầu. Không nghĩ tới trăm năm qua đi, ngươi thế mà có thể đạt tới loại độ cao này, xem ra lão cẩu ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Chó bảy hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đem hai tay để sau lưng tại sau lưng, một đôi đôi mắt giàn mua vẫn đục có chút nheo lại, trên người Lương Nôn dò xét không ngừng, một bộ như thấy quỷ biểu lộ. Xem ra ngươi từ Ứng Long giả quỷ nơi nào đạt được không ít chỗ tốt, nếu không không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Lão già này thật đúng là bất công a. Ta làm sao cũng được cho hắn nửa người đệ tử, vì cái gì không chịu đem truyền thừa cho ta? Ngươi là Ứng Long tiền bối đệ tử. Lương Nôn trong lòng bừng tỉnh, chắc không được Hắc Liên kiếm nhìn thấy người này sẽ có cảm ứng, nguyên lai hắn cùng Ứng Long tiền bối thật sự có chút nguồn gốc. Đệ tử, xem như thế đi. Chó bảy cười lạnh nhất thanh, nhàn nhạt mở miệng nói, năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, ta đào Ứng Long lão nhi phần mộ, đạt được hắn bộ phận y bát, từ đó đạp vào kiếm tu con đường, như thế tính ra, ta còn thực sự là hắn nửa người đệ tử. Lương Nôn nghe đến đó, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng nhất thanh. Hắn gặp qua da mặt dày lại chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Nguyên lai tưởng rằng chó bảy là Ứng Long thu đồ đệ, không nghĩ tới chỉ là cái đào mộ cứ như vậy còn không biết xấu hổ tự xưng Ứng Long đệ tử, ở chỗ này chỉ trích mình đoạt cơ duyên của hắn. Đừng ở chỗ này nói nhăng nói cội. Lương Nôn trên mặt lộ ra một tia rõ ràng không kiên nhẫn chi sắc, miệng quát, ngươi đến cùng là lúc nào, như thế nào phát hiện được ta, còn không mau mau nói tới. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay kiếm quyết vừa bấm. Từ Lôi, Linh Quang, Hắc Liên ba kiếm tề xuất, đều đưa kiếm nhọn chỉ hướng chó bảy, cùng lúc đó, phụ du kiếm hoàn cũng từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, một điểm thanh mang lơ lửng bên cạnh hắn, tản ra dọa người lực chấn nhiếp. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi có thể cảm ứng được ta, ta liền không thể trái lại cảm ứng được ngươi sao? Chó bảy tuyệt không bối rối, ngược lại mở miệng cười nói, kỳ thật sớm tại ngầm thị ngày ấy, ta liền có một chút yếu ớt cảm ứng, nếu không ta vì sao đi được vội vã như vậy? Nói đến việc này còn muốn cảm ơn ngươi, may mắn ngươi đem lão cẩu ta dọa đi, nếu không lúc ấy thật là có khả năng chúng cựu cung thương hội gian kế. Bất quá lúc kia ta còn không có xác định là ngươi, dù sao hơn trăm năm trước, ngươi vẫn chỉ là cái luyện khí kỳ tiểu tử mà thôi, cho nên ta làm sao cũng không nghĩ ra, bây giờ ngươi đã thành thông huyền chân quân. Bất quá cũng may còn có người nhận ra ngươi. Chương 1183, gặp lại Tôn Bất Nhị chương 1183, gặp lại Tôn Bất Nhị Lương Nôn nghe hắn nói đến còn có người nhận được bản thân thời điểm, trong lòng chính là nhảy một cái, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, sau một khắc chỉ nghe thấy trong rừng một tiếng cười khẽ, ngay sau đó một cái gầy gò nam tử chậm rãi đi ra. Người này người mặc nho bảo, thân cao gầy, bên hông dùng một đầu đai lưng ngọc buộc lên, mặc dù tướng mạo cùng năm đó so ra có biến hóa không nhỏ, nhưng Lương Nôn vẫn là một chút liền nhận ra được. Trước mắt người này, đúng là mình lao đối đầu Tôn Bất Nhị. Thì ra là thế. Nhìn thấy Tôn Bất Nhị trong ngay mắt, Lương Nôn lập tức liền đem cả chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Hắn nguyên lai tưởng rằng chó bảy cùng đồng bạn của hắn ngụy trang thành Tuệ Minh, Tuệ Giác, chủ động xin đi lên núi, là vì tìm cái gì áp chế thương thế bảo vận, bây giờ xem ra, bọn hắn mục tiêu chân chính, hẳn là chính mình mới đúng. Ta nói chó bảy bọn hắn vì sao lại có như thế tâm kế, nguyên lai là ngươi ở sau lưng giở trò, cái này không kỳ quái, không kỳ quái. Lương Nôn hí mắt, thần sắc trên mặt không phân biệt hỉ nộ. Ha ha, Lương Minh, từ biệt nhiều năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này trùng phùng, càng không có nghĩ tới ngươi cũng thành thông huyền chân quân, coi là thật thật đáng mừng a. Tôn Bất Nhị tiếu dung chân thành tha thiết, nhìn qua đích đích sắc sắc là phát ra từ nội tâm chúc mừng, nếu là người không biết gặp, còn tưởng rằng hai người thật sự là bạn tốt nhiều năm, hữu biệt trùng phùng. Hừ, các hạ cũng không kém. Lương Nôn hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá nhiều ôn chuyện dự định. Hắn đã sớm thấy rõ Tôn Bất Nhị là người, coi như mặt ngoài cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, thật là muốn tới phía sau đâm ngươi một đao thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa ngón tay mềm. Cùng loại người này, dễ bản không có giao tình gì có thể giảng. Bất quá có một chút để Lương Nôn ngoài ý muốn chính là, Tôn Bất Nhị tu vi cảnh giới, thế mà cũng đến thông huyền trung kỳ. Muốn biết mình thế nhưng là bằng vào tuyệt thiên đạo cơ, cùng vô song được tám đại tông môn khí vận ra thân, mới có thể có loại này tốc độ tu luyện. Cái này Tôn Bất Nhị hẳn là cũng có cái gì nghịch thiên thể chất cùng cơ duyên, mới có thể cùng mình có một dạng tu vi. Lương Minh a Lương Minh, mặc dù nhiều năm như vậy không thấy, nhưng ta chưa hề khinh thường qua ngươi. Tôn Bất Nhị lúc này ha ha cười nói, ngược lại là ngươi, tựa hồ chưa từng đem ta để vào mắt. Nếu biết ta Tôn Bất Nhị ngay tại Quảng Lăng trong thành, chẳng lẽ cho là ta sẽ ngồi chờ chết, không biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý sao? Như thế tính cách của ngươi, mọi thứ đều muốn tranh một cái tiên cơ, tuyệt không chịu rơi vào người sau. Lương Nôn nhẹ gật đầu, phản phất lại thấy được năm đó ở Vân Tiêu Bảo Điện, cùng mình tranh đoạt đạo kiếm kinh tản thiên cái kia thanh tú thiếu niên. Xem ra hai chúng ta hiểu nhau, liền không cần qua nói nhảm nhiều. Tôn Bất Nhị sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng vỗ tay, màu đen trong rừng cây, lại có một người hiện thân ra. Người này là nữ tử, thân mặc lụa mỏng màu trắng váy, đầu đội chân châu trâm gài tóc, dáng người mỹ lệ, khuôn mặt thanh tú, chỉ là thần sắc lãnh đạm, có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nàng từ rừng cây trong bóng tối đi ra, cùng chó bảy, Tôn Bất Nhị, Tuệ Minh riêng phần mình đứng một cái phương vị, đem đông nam tây bắc bốn phương tám hướng toàn bộ phong kín, nghiêm nhiên là muốn đem Lương Nôn vây giết ở giữa. Hóa kiếp cảnh. Lương Nôn khẽ chau mày, cô gái mặc áo trắng này xuất hiện về sau, trên thân khí tức không có chút nào ẩn tàng, bị hắn liếc thấy ra, chính là hóa kiếp cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá nàng này khí tức so Phương Tuấn còn phải yếu hơn một chút, như quả không ngoài sở liệu, hẳn là chỉ là vừa mới đi vào hóa kiếp cảnh, vẹn vẹn vượt qua thứ nhất khó khăn tu sĩ. Xem ra ngươi đã sớm biết Lương Mô một tới, sớm bày cục này, nếu như ta đoán không lầm, Lục công chúa phụ thượng hẳn là có ngươi người a. Lương Nôn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, ha ha, Lương Minh thật sự là mắt sáng như đuốc. Tôn Bất Nhị cười ha hả, phủi tay nói, Lương Minh, ngươi là hiểu rõ ta, Tôn Mộ chưa từng đánh không chuẩn bị cầm, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ngươi cùng Hiên Viên Lăng Vi hành tung, ta cũng sớm đã biết được, chỗ lấy các ngươi hôm nay là tự tìm đường chết. Ngươi nói chúng ta? Lương Luân hí mắt, đông nhiên hiểu rõ ra, chỉ sợ Tôn Bất Nhị hôm nay này cục, không chỉ là châm đối tự mình một người, hắn đem Hiên Viên Lăng Vi cũng tính kế đi vào. Lấy Tôn Bất Nhị tính cách, giết gà cũng muốn dùng dao mổ trâu, huống chi là đối phó Lương Luân cái này cái đinh trong mắt. Lưới thương hội nhân thủ nhiều như vậy, chỉ có một cái hóa kiếp cảnh tu sĩ thủ tại chỗ này, kia những người khác đi nơi nào, không cần nghĩ cũng biết. Người đem nhân thủ đều phái đi đối phó Hiên Viên Lăng Vi rồi. Lương Luân trầm giọng hỏi, "Lương huynh, ngươi sắp chết đến nơi còn tại quan tâm người khác, chẳng lẽ kia Lục công chúa mỹ mạo đem ngươi cho mê hoặc?" Tôn Bất Nhị vẻ mặt tươi cười, nói tiếp, "Ngươi đoán không sai, chỉ bất quá hôm nay muốn đối phó nàng một người khác hoàn toàn, ta chẳng qua là giúp một cái tay mà thôi. Mục tiêu lớn nhất, đương nhiên vẫn là ngươi." Tôn Bất Nhị mặc dù không nguyện ý nhiều lời, nhưng Lương Luân cũng nghe được rõ ràng. Năm đó lần thứ nhất gặp Hiên Viên Lăng Vi thời điểm, liền từng nghe nàng nói qua, Hiên Viên thành chủ lâu dài bế quan, hiện tại triều chính là từ nhị hoàng tử cầm giữ. Những hoàng tử này hoàng nữ ở giữa vốn là tồn tại cạnh tranh, nhất là nhị hoàng tử cùng Lục công chúa hai cái này phe phái, mấy hồ đã đến thủy hòa bất dung tình trạng. Lần này văn đài đấu bảo đại hội đám người vì biểu hiện ra năng lực của mình, đều trong bóng tối nâng đỡ một cái thương hội, trong đó cùng Lục công chúa Hiên Viên Lăng Vi kết minh chính là Thanh Vân thương hội, mà cùng nhị hoàng tử kết minh chính là Lưới thương hội. Đã Tôn Bất Nhị xuất hiện ở đây, mà lại khẩu xuất của ngôn, như vậy muốn đối Hiên Viên Lăng Vi người hạ thủ cũng liền không hề nghi ngờ tuyệt đối chính là Hiên Viên thành nhị hoàng tử. Lương Luân nguyên vốn không muốn để ý tới Hiên Viên thành phá sự, lại không nghĩ tới lần này Tích Vân Sơn chuyến đi, trời xui đất khiến phía dưới, vẫn là cuốn vào Hiên Viên thành hoàng thất đấu tranh. Những người này là thế nào trà trộn vào tới? Chẳng lẽ rơi phong chùa tăng nhân sớm đã bị bọn hắn mua được rồi? Còn có nhìn tiên ngai trong sơn động cái kia tăng nhân, hắn có biết chuyện này hay không? Lương Luân trong lòng hiện lên liên tiếp vấn đề, nhưng lúc này căn bản không có thời gian nghĩ lại, chỉ nghe Tôn Bất Nhị thanh âm vang lên lần nữa, "Lương huynh, xem ở hai ta quen biết một trận phân thượng, chỉ cần ngươi chủ động đem đạo kiếm kinh thiên thứ nhất cùng trôi này thành một phi kiếm giao ra, ta có thể cho ngươi một cái luân hồi chuyển thế cơ hội, nếu không liền đừng trách Tôn Mộ vô tình." Tôn Bất Nhị vừa dứt lời, bên cạnh chó bảy lập tức mở miệng nói, "Tôn thiếu chủ, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta, tiểu tử này thể nội hắc liên kiếm là ta. Còn có sau khi chuyện thành công, phải vận dụng ngươi tại Hiên Viên thành quan hệ đưa chúng ta rời đi Hiên Viên vực." "Ha ha, chó đạo hữu, ngươi yên tâm đi, ta đối tiểu tử này cái khác phi kiếm không có bất kỳ cái gì hứng thú, về phần đưa các ngươi rời đi Hiên Viên vực, với ta mà nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Tôn Bất Nhị khẽ cười nói. Đứng tại phía Đông Tuệ Minh bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta đối tiểu tử này Phật môn công pháp cũng có chút hiếu kỳ, chờ một chút đừng cho hắn chết được quá nhanh, ta muốn đích thân siêu hồn." Hắn nói chuyện đồng thời, quanh thân linh quang một quyển, hiện ra diện mạo như trước, chính là ngày đó Lương Luân tại trong đạo quan nhìn thấy Mùi Ưng lão giả. Ba người này đều coi hắn là làm cá trong chậu, bắt đầu thương thảo khởi sự sau lợi ích phân phối, duy chỉ có đứng tại mặt phía bắc nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, nhìn qua liền tựa như một tòa băng điêu. Đối mặt bốn người bây khốn, Lương Luân trên mặt cũng không có bối rối chút nào chi sắc. Thừa dịp đối phương trò chuyện thời khắc, ánh mắt của hắn âm thầm đảo qua đám người, Mùi Ưng lão giả lời còn chưa dứt, phi kiếm của hắn đã xuất thủ. Ba đạo kiếm quang, phân tử, ngân, hắc tam sắc, tất cả đều hướng Mùi Ưng lão giả ngực chém tới. Kiếm cương. Không đúng. Mùi Ưng lão giả tựa hồ đối với kiếm tu thủ đoạn hết sức quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra cái này ba đạo kiếm cương cũng không phổ thông, lúc này không có chút nào chủ quan, trong tay pháp quyết vừa bấm, cả người bay ngược về đằng sau. Ầm ầm. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn, một con kim sắc mâm tròn từ trên trời giáng xuống, kim luân biên giới khảm nạm vô số răng nhọn, mỗi một cái răng nhọn phía trên cũng đều khắc họa một cái cổ quái phù văn. Theo kim luân xoay tròn, vô số kim quang ở trung tâm hội tụ, hóa vì một vòng xoáy khổng lồ, đem từ lôi, linh quang, hắc liên ba đạo kiếm cương tất cả đều cuốn vào. Xoát, xoát, xoát. Vô số kiếm khí tung hoành ngang dọc, kia kim sắc tuyển qua bên trong, mặc dù có đại thần thông, đại pháp lực tại hóa giải phi kiếm kiếm khí, nhưng Lương Luân dựa vào thể nội kiếm anh hình thức ban đầu thôi động phi kiếm, kiếm cương uy lực căn bản là không có cách bị trừ khử. Vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một cái hô hấp công phu, kim sắc tuyển qua liền đột nhiên băng liệt, ba đạo kiếm cương giống như hổ ra lồng giam, thế không thể đỡ, thẳng hướng Mùi Ưng đỉnh đầu của ông lao chém tới. Quả là thế. Mắt nhìn thần thông của đối phương không chịu được như thế một kích, Lương Luân trong lòng hiểu rõ, xem ra Cựu Cung Thương Hội tình báo không có sai, cái này Mùi Ưng lão giả mặc dù là hóa kiếp cảnh tu sĩ, nhưng lại bản thân bị trọng thương, một thân tu vi cơ hồ xuống đến thông huyền cảnh trở xuống. Đối mặt bốn người bây công, đầu tiên muốn tìm ra sơ hở của đối phương, Mùi Ưng tu vi của lão giả thực lực tại trong bốn người yếu nhất, Lương Luân trước hết bắt hắn khai đao, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết người này, vì để bản thân chiếm được tiên cơ. Ba đạo kiếm cương tốc độ cực nhanh, từ trời rơi xuống, gần như trong nháy mắt liền đã đến Mùi Ưng đỉnh đầu của ông lão. Giống. Mắt thấy người này liền muốn đền tội, bên cạnh cách đó không xa lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó một đầu hoàng long phi nhanh mà ra, trực tiếp ngăn ở Mùi Ưng lão giả trước người. Đầu này hoàng long mọc ra mười trượng, quanh thân kiếm ý nghiêm nghị, Lương Luân tập trung nhìn vào, phát hiện trên thân rồng mỗi chiếc vảy rồng rõ ràng đều là từ kiếm khí tạo thành. Mà tại đầu rồng miệng bên trong, thế mà còn ngậm lấy một viên thổ hoàng sắc viên đan dược. Kiếm hoàn, Hoàng Long kiếm quyết. Lương Luân nhớ tới ngày đó tại Cựu Cung Thương hội bên trong đoạt được tình báo, trong lòng không dám kinh thường, ba đạo kiếm cương bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, cùng cái này thổ hoàng sắc kiếm hoàn liệu mạng ba kiếm. Chanh chanh chanh. Giữa không trung liên tiếp kiếm minh truyền đến, Lương Luân cùng chó bảy đều là sắc mặt không thay đổi, song phương trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, lại đều chỉ là điểm đến là dừng. Chó thất xuất kiếm, không vì là công, chỉ vì người bảo lãnh. Mà Lương Luân tựa hồ cũng không nóng nảy, ba đạo kiếm cương tương hỗ tương ứng, cùng chó bảy ngay cả đầu mấy chiêu, đều là không nóng không lạnh. Tôn Bất Nhị nhìn ra sơ hở, lặng lẽ vây quanh Lương Nôn sau lưng, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn xuất thủ đánh lén. Nhưng hắn mới vừa vặn đưa tay, Lương Nôn thân ảnh liền nhẹ nhàng nhoáng một cái, thế mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. A. Tôn Bất Nhị hơi sững sờ, rõ ràng có chút không có kịp phản ứng. Công tử cẩn thận. Nguyên bản trầm mặc ít nói, đứng tại mặt phía bắc không có động tĩnh chút nào nữ tử áo trắng, lúc này bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Thanh âm của nàng mười phần thanh thúy, lời còn chưa dứt, liền đem ngọc thủ chỉ về phía trước, chỉ gặp một vòng màu trắng gợn sóng tại Tôn Bất Nhị đỉnh đầu xuất hiện. Màu trắng gợn sóng có chút dập dờn, một lát sau từ đó rũ ra một con đồng dạng tuyết trắng ngọc thủ, hướng Tôn Bất Nhị trước mặt hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Luân thân ảnh giữa không trung lại xuất hiện. Quanh người hắn kim quang lập loé, hữu quyền hướng về phía trước đánh ra, một cỗ bài sơn đảo hải khí tức quét sạch mà ra, kim cương thần lực càng là ngưng như sơn nhạc, trào lên mà đến. Nhưng mà cái này thế đại lực trầm một quyền, lại bị kia gợn sóng bên trong xuất hiện ngọc thủ cho nhấn xuống tới. Quyền trường tương giao, bộc phát ra kim, bạch hai màu ánh sáng, đem chúng quanh trăm trượng phương viên tất cả đều san thành bình địa. Lần giao thủ này, song phương ai cũng không có chiếm được thượng phong. Bạch y nữ tử kia mặc dù không nói một lời, nhìn qua người vật vô hại, nhưng tu vi lại là hàng thật giá thật hóa kiếp cảnh, cho dù là đội vàng xuất thủ, cũng đem hắn mưu đồ đã lâu công kích cho ngăn lại. Lương Luân hữu quyền bị đối phương trộm trong tay, một cỗ khí âm hàn từ đối phương trong lòng bàn tay truyền đến, muốn xâm nhập kinh mạch của mình, tổn thương mình nội phủ. Hừ. Lương Luân hừ lạnh một tiếng, thể nội kim quang nhất chuyển, đem đối phương trong lòng bàn tay khí âm hàn toàn bộ ngăn cản trở về, đồng thời dùng tay trái vô bên hông thái hư hồ lô, lập tức liền có một đạo thanh mang bắn ra. Đạo này thanh mang tốc độ nhanh đến lạ thường, chỉ một nháy mắt đã đến Tôn Bất Nhị trước mặt. Kiếm hoàn. Tôn Bất Nhị con ngươi co rụt lại, năm đó Lương Luân từng ở trước mặt hắn dùng qua chuôi này thành một phi kiếm, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chỉ bất quá khi đó còn không có tu thành kiếm hoàn, không nghĩ tới hơn trăm năm quá khứ, đối phương cũng tới mức độ này. Tu thành kiếm hoàn cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Tôn Bất Nhị cắn răng, kiếm trong tay quyết gấp bóp, một hạt tử sắc kiếm hoàn từ hắn tay áo bên trong bay ra, đó Lương Luân phủ du kiếm hoàn chém tới. Cong. Giữa không trung, song kiếm chính diện đánh nhau, từng vòng kiếm khí hướng bốn phía quyết tán, có số ít mấy đạo rơi trên mặt đất, lập tức hoạch xuất ra sâu không thấy đáy hồng cầu. Hai viên kiếm hoàn, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, ở giữa không trung kịch liệt giao thủ, chiêu thức biến hóa bên trong, lại có một tia chỗ tương tự. Cái này một tia chỗ tương tự, tự nhiên chính là đạo kiếm kinh đấu kiếm thiên. Người này ngược lại là một thiên tài, hắn rõ ràng không có dưỡng kiếm thiên lại có thể thông qua lĩnh nộ của mình, gượng ép tu luyện đấu kiếm thiên cuối cùng còn thành công ngưng kết kiếm hoàn. Lương Luân trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, hắn vừa rồi sử cái tâm cơ, giả ý công kích Mùi Ưng lão giả, nhưng kỳ thật mục tiêu chân chính vẫn là Tôn Bất Nhị. Mùi Ưng lão giả mặc dù thực lực yếu nhất, nhưng đánh giết người này đối toàn bộ chiến cuộc không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng Tôn Bất Nhị liền không đồng dạng. Hắn là lưới thương hội thiếu chủ, áo trắng nữ tu là thủ hạ của hắn, nếu như có thể bắt Tôn Bất Nhị, lấy hắn làm con tin, kia áo trắng nữ tu thế tất ném chuột sợ vỡ bình. Đến lúc đó, mình liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên Lương Luân đoạt công kích trước Mùi Ưng lão giả, chỉ là vì che giấu hai mắt người, bởi vì hắn biết mình đối với người này động thủ một cái mắt, chó bảy liền tất nhiên sẽ đuổi tới cứu viện. Đem lực chú ý của chúng nhân dẫn ra về sau, Lương Luân lại cố ý bán cái sơ hở, hấp dẫn Tôn Bất Nhị đến đây đánh lén, lại lấy thế sét đánh lôi đỉnh tới gần người này, ý đồ dùng kim cương thần lực đem hắn bắt sống. Đây hết thảy mặc dù tính toán đương, đáng tiếc kia áo trắng nữ tu từ đầu tới đuôi đều không có đội ba xuất thủ, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tôn Bất Nhị trên thân. Chương 1184, lấy một địch 4 chương 1184, lấy một địch 4 ngay tại Lương Luân thân ảnh biến mất một sát kia, bạch y nữ tử kia liền đã thả ra thần thức, sớm đem vị trí của hắn khóa chặt, ngay sau đó lại sử xuất quỷ dị thủ đoạn, trước mặt Tôn Bất Nhị bắt hắn cho ngăn lại. Lương Luân vừa rồi liên tiếp hành động, mỗi một bước đều có dụng ý của mình, mục đích đúng là vì bắt sống Tôn Bất Nhị. Nhưng mà hắn lại đoán sai tên kia nữ tử áo trắng cẩn thận, cho dù là bốn người vây quanh một người, cho dù là đối mặt tu vi so với mình thấp một cái đại cảnh giới đối thủ, tên này nữ tử áo trắng cũng không có chút nào thư giãn. Nàng thậm chí đều không chủ động xuất thủ tiến công, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Tôn Bất Nhị trên thân, hiển nhiên, cùng cầm nã Lương Luân chuyện này so sánh, nàng quan tâm hơn là như thế nào bảo hộ Tôn Bất Nhị an toàn. Cho nên Lương Luân động thủ trong nháy mắt, nữ tử áo trắng đã hành động thời cơ năm đến vừa đúng, giống như là chuyên môn chờ lấy hắn ra chiêu đồng đạo. Hai người lần thứ nhất giao thủ mặc dù chưa phân thắng bại, lại đem Lương Luân vị trí bạo lộ ra. Tôn Bất Nhị có chỉ chốc lát phản ứng thời gian, lúc này đem mình kiếm hoàn thế ra, hắn là thông huyền trung kỳ tu vi, lại phối hợp kiếm hoàn thần thông, mặc dù so ra kém nữ tử áo trắng, nhưng cũng đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, đến gần vô hạn tại hóa kiếp cảnh thực lực. Hai viên kiếm hoàn tương bính, Tôn Bất Nhị trong lòng rung mạnh, bởi vì đối phương uy lực của phi kiếm thế mà vượt xa mình, căn bản không tại cùng một cái trình độ bên trên. Không tốt, chẳng lẽ hắn đã đụng chạm đến cảnh giới kế tiếp cánh cửa. Tôn Bất Nhị trong lòng giật mình, đồng dạng thân là kiếm tu, hắn ẩn ẩn đoán được Lương Luân một chút nội tình. Bây giờ Lương Luân thể nội đã có kiếm anh hình thức ban đầu, khoảng cách kiếm tu đệ tứ trọng cảnh giới kiếm anh cảnh cũng chỉ thiếu kém một tia tiên tiên tạo hóa chi khí. Kiếm tu bảy đại cảnh giới, trong đó phía trước ba cái cảnh giới đều tại luyện khí phạm chủ, từ cái thứ tư cảnh giới bắt đầu mới là tu thân giai đoạn. Kiếm anh một khi thành hình, hai lá phi hoa đều có thể làm kiếm, liền xem như bình thường nhất tầm thường nhất một giọt mưa lộ, đến kiếm anh tu sĩ trong tay, đó cũng là có thể so với kiếm hoàn tồn tại. Lương Luân mặc dù vẫn chưa luyện thành kiếm anh, nhưng bởi vì tu luyện ngư long múa quan hệ, thể nội đã có kiếm anh hình thức ban đầu tồn tại. Cái này kiếm anh hình thức ban đầu đối uy lực của phi kiếm tăng phúc to lớn, từ lôi, hắc liên, định quang bất kỳ cái gì một đạo kiếm cương uy lực đều đã có thể so với kiếm hoàn, mà phù du kiếm hoàn càng là có thể đối kháng hóa kiếp cảnh thủ đoạn của tu sĩ. Tôn Bất Nhị kiếm hoàn là vừa vận luyện thành, bản thân công lực không đủ, lại gặp được Lương Nôn cao thủ như vậy, chính diện đấu hơn 10 chiêu liền hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Cái này họ Lương, không nghĩ tới kiếm đạo của hắn tu vi cư nhưng đã đến tình trạng như thế. Xem ra lần này hiệu chết vào tay ai, thật đúng là khó mà nói. Tôn Bất Nhị sắc mặt nghiêm túc, căn bản không dám có chút chủ quan. Hắn tu luyện là Ma Môn kiếm quyết, U Minh Thánh Ma kiếm, Ma Đạo kiếm quyết, phần lớn kiếm tẩu thiên phong, Tôn Bất Nhị kiếm pháp cũng không ngoại lệ. Hắn đem giữa không trung tử sắc kiếm hoàn thôi động đến cực hạn, từng sợi kiếm khí hóa thành từng cái ma trảo, mang theo âm nhu không khí dơ bẩn, vòng qua phủ du kiếm hoàn, hướng Lương Nôn vị trí vọt tới. Giờ này khắc này, Lương Nôn hữu quyền đang bị nữ tử áo trắng ngọc thủ cách không bắt lấy, hai người so đấu linh lực, một cái là hóa kiếp cảnh lão tổ, một cái khác mặc dù chỉ là thông huyền trung kỳ, nhưng lại có cựu chuyển hỗn nguyên bất diệt kim đan cùng nhân tộc tứ đại thống linh lực. Song phương cứng đối cứng phía dưới, đúng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lương Nôn bị nữ tử áo trắng kiềm chế, nhất thời bán hội không cách nào thoát thân, nhưng nhìn Tôn Bất Nhị kiếm khí màu tím hóa thành ma trảo, lách qua của mình kiếm quang rõ ràng là dự định trực tiếp công kích bản tôn. Đối diện với mấy cái này tà dị kiếm khí, hắn cũng không hoảng loạn, tay phải vẫn như cũ nắm tay cùng áo trắng nữ tu liều mạng linh lực, tay trái lại là tay áo phất một cái. Xoát, xoát, xoát. Phù du kiếm hoàn ở trên không quay đầu nhất chuyển, thanh một kiếm khí rào rạt tung xuống, những cái kia kiếm khí màu tím biến thành ma trảo vừa mới ngã vào Lương Nôn trước mặt, liền bị thanh một kiếm khí đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Lương Nôn nhìn chuẩn đứng không, kiếm trong tay quyết lại biến, phong nhã 13 kiếm lặng yên không một tiếng động sử xuất, dần dần nắm giữ đấu kiếm tiết tấu. Hai người giao thủ lần nữa, Tôn Bất Nhị càng đấu càng là kinh hãi. Giữa không trung, thanh, từ hai màu kiếm hoàn mặc dù nhìn qua ngươi tới ta đi, đánh đến có bể. Nhưng không biết vì sao, chiêu kiếm của mình biến hóa càng ngày càng không lưu loát, đối với bản mệnh phi kiếm điều khiển, thế mà bắt đầu có một chút lực bất tòng tâm. Đây là cái gì tà môn kiếm pháp? Đến lúc này, Tôn Bất Nhị cuối cùng phản ứng lại, kiếm của đối phương chiêu tựa hồ không bản mà hợp một loại nào đó âm luật đại đạo. Vừa lúc bắt đầu vẫn là cầu nhỏ nước chảy, để người ta buông lòng cảnh giác, nhưng đấu đến bây giờ, âm luật biến hóa đã là trường giang đại hạ, sôi trào mãnh liệt. Mình kiếm hoàn, hiện tại đã dung nhập đối thủ tiết tấu, cùng nói là đấu kiếm, không bằng nói là bạn nhảy. Không tốt, ta tử tiêu kiếm. Tôn Bất Nhị kinh hô nhất thanh, trong tay pháp quyết gấp bóp, giữa không trung tử sắc kiếm hoàn cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, lập tức liền muốn từ đấu kiếm bên trong rời khỏi, trở lại hồi chủ nhân bên người. Nhưng mà Lương Luân phong nhã 13 kiếm đại thế đã thành, căn bản không cho đối phương phi kiếm thoát thân cơ hội, lúc này kiếm quang vòng chuyển, kiếm khí bao phủ Tôn Bất Nhị hướng trên đỉnh đầu. Chỉ cần hắn lộ ra một chút kẽ hở, trong khoảnh khắc liền có thể đem người này chạm dưới kiếm. Tôn Bất Nhị mắt nhìn đối phương từng bước ép sát, lúc này nếu như thu kiếm, nhất định bị thanh một kiếm khí xuyên tim mà chết, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ thu kiếm, ngược lại toàn lực điều khiển kiếm hoàn, muốn từ Lương Ngôn trong kiếm thế trốn được một tia sinh cơ. Chó đạo nhân, lúc này còn muốn bảo tồn thực lực sao? Lại tiếp tục như thế, chúng ta đều bỏ mạng ở nơi này. Tôn Bất Nhị thay đổi trước kia thong dong, sắc mặt lo lắng, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Hắn lần này hao tổn tâm cơ, nghìn tính vạn tính, lại tính sai một điểm. Đó chính là đối diện người này thực lực chân chính. Chính Tôn Bất Nhị là bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể đi cho tới hôm nay một bước này, nguyên lai tưởng rằng cùng thế hệ bên trong lại vô địch tay, lại không nghĩ rằng cái này ra thực lực của đối thủ đã vượt qua tưởng tượng của mình. Cong, cong, cong. Lúc này chó đạo nhân chính khống chế Hoàng Long kiếm hoàn cùng Lương Nôn ba đạo kiếm cương đánh nhau, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Chúng ta kiếm tu đều là chỉ tu một thanh phi kiếm, cho dù có chút bảng môn tà đạo tu luyện nguyên bộ phi kiếm, cũng sẽ làm mỗi một chuôi uy lực của phi kiếm giảm mất đi nhiều, còn không bằng chúng ta chuyên tu một thanh phi kiếm lợi hại. Vì cái gì người này lại có thể nhất tâm tứ dụng, đồng thời còn có uy lực như thế? Hắn không biết vô tướng kiếm kinh huyền diệu, trời sinh tính lại cẩn thận, cho nên tại không nhìn thấu đối phương chiêu thức trước đó, vẫn luôn không có toàn lực tiến công, mà là duy trì một cái vi diệu thế cân bằng. Cho tới giờ khắc này, hắn trông thấy Lương Luân lấy một địch ba, thế mà còn không rơi vào hạ phòng, ngược lại là Tôn Bất Nhị tràn ngập nguy hiểm, chó bảy rốt cục kìm nén không được, một tay kiếm quyết vừa bấm. Giống. Nhất thanh quái dị long hống vang lên, kiếm hoàn biến thành hoàng long trong nháy mắt tăng gọn trăm trượng, long đầu hướng phía trước một đỉnh, đem hắc liên kiếm đính đến bay ngược mà quay về, tiếp lấy đuôi rồng bãi xuống, lại đem tử lôi, định quang hai kiếm bắn bay. Đầu này hoàng long cuối cùng từ ba đạo kiếm cương phong tỏa bên trong phá vây mà ra, ở giữa không trung dương nhanh muốn bước, thương phấn vô cùng, lại bị chó thất kiếm quyết thúc dụ, lập tức gào thét liên tục, hướng Lương Nôn chán chém tới. Lương Nôn lúc này một bên cùng áo trắng nữ tu liều đấu pháp lực, một bên điều khiển kiếm quyết, chính để ép Tôn Bất Nhị đánh, chợt nghe phía sau long ngâm nhất hai, biết là chó bảy kìm nén không được, muốn đối tự mình động thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trái kiếm quyết không ngừng, hữu quyền vẫn như cũ chống đỡ ngọc thủ, chỉ là trên trán tử khí lưu động, một lát sau tóe mở một vết nước. Trong cái khe cất giấu một chiếc mắt nằm đọc, lúc này con ngươi chuyển động, nhìn trời chừng một cái, lập tức liền có một đạo tử sắc quang trụ bắn ra, phủ kín giữa không trung kiếm khí hoàng long. Kia hoàng long trước một khắc vẫn là gào thét liên tục, diều võ dương oai, nhưng bị tử quang vừa chiếu, hành động lập tức trở nên vô cùng chậm rãi, liền ngay cả tiếng long ngâm đều lộ ra phá lệ kéo dài. Đó là cái gì linh mắt? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Chó thất tâm bên trong kinh hãi, một cái kiếm tu phi kiếm nếu là bị người định trụ, kia vô luận người này lại như thế nào trầm ổn, trong lòng đều sẽ có một vẻ bối rối. Mà cái này một vẻ bối rối, chính là cao thủ tranh chấp tối kỵ. Ngay tại tâm hắn niệm dao động trong nháy mắt, giữa không trung ba đạo kiếm cương đã đồng thời rơi xuống, đều hướng chó bảy đỉnh đầu chém tới. Mình bản mệnh phi kiếm bị người vây khốn, mà đối thủ phi kiếm lại đã đến đỉnh đầu, cho dù là trầm ổn như lão cẩu, lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Liên tại chó thất tâm bên trong kinh hô thời điểm, đột nhiên cảm thấy mình bả vai bị thứ gì bắt lại, ngay sau đó một cỗ cự lực vào tới, thế mà lôi kéo mình lướt ngang trăm trượng, ngạnh sinh sinh tránh thoát trên trời ba đạo kiếm cương. Chó bảy hiểm tử hoàn sinh, vội vàng quay đầu nhìn mình sau lưng, lúc này mới phát hiện cái kia cứu mình một mạng lại là một con cơ quan khôi lỗi. Cái này khôi lỗi toàn thân đen nhánh, đầu đương thân người, phía sau mọc ra hai cánh, khí tức trên thân ba động, hách nhưng đã đến thông huyền đỉnh phong. Cảm ơn. Chó bảy nhìn một chút xa xa mũi ưng lão giả, khẽ gật đầu nói. Lúc này mũi ưng lão giả cầm trong tay một cái linh đan, một bên giao linh, một bên đánh ra các loại pháp quyết, hiển nhiên là đang thao túng con ưng kia thủ lĩnh thân khôi lỗi. Đừng muốn cám ơn ta, người ta vốn là người trên một cái thuyền, còn là nghĩ đến làm sao bắt giữ người này đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tay linh đan lại là lay động, khôi lỗi sau lưng hai cánh lập tức triển khai, tại nguyên chỗ một cái, trong nháy mắt lướt ngang trăm trượng. Cái này đầu ưng thân người khôi lỗi tốc độ kỳ quái, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã đi tới Lương Nôn sau lưng. Nó đem hai tay mở ra, hai đạo màu đen cổ sáng từ trong lòng bàn tay bắn ra, phảng phất hai thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm về phía Lương Nôn hậu tâm. Lương Nôn lấy một đi ba, một bên trấn áp Hoàng Long kiếm hoàn cùng Tử Tiêu kiếm hoàn vừa cùng áo trắng nữ tu đánh nhau chết sống phát lực, đối mặt sau lưng khôi lỗi đã phân thân thiếu phương pháp. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối, chỉ là tâm niệm vừa động, trầm giọng quát, "Lão Kim." Lời còn chưa dứt, Lương Nôn bên hông một bỏ bên trong liền có một vệ kim quang bắn ra. Chỉ thấy là một con kim sắc sư quổng, sinh ra hai cánh, trên lưng còn trở đi một con thú nhỏ trắng như tuyết, trực tiếp ngăn ở Lương Nôn sau lưng, đem huyết buồn đại khẩu một trường, bắn ra một vệ kim quang. Ầm ầm. Vàng, đen hai màu cổ sáng giữa không trung va chạm, bộc phát ra nổ rung trời, cả cánh rừng đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải, nguyên bản đã dạn nứt thổ địa bây giờ càng là nát giữa không chịu nổi. Mà tại hai màu ánh sáng bên trong, lại có ngọn lửa năm màu lan tràn ra, lại là Lật Tiểu Tùng ngồi tại Lao Kim trên lưng, miệng phun liệt hỏa, mãnh liệt mà tới. Đầu đương khôi lỗi nhất vung tay lên, một cơn gió lớn quét sạch mà ra, trong nháy mắt liền đem ngọn lửa năm màu cuốn ngược trở về, ngay sau đó lại lấn người mà lên, khuỷu tay phải cao cao nâng lên, trực tiếp hướng Lao Kim đỉnh đầu đánh tới. Lao Kim hiện tại nhục thân là sư quổng, thể nội còn còn sót lại một tia hung tàn chi tính, mắt nhìn đối phương cận thân vật lộn, cũng không né tránh, ngược lại mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn một cái đi lên. Ầm, ầm, ầm. Khôi lỗi cùng linh thú sát người bật lộn, cơ hồ quyền quyền đến thịt, kia khôi lỗi cũng không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc, bị Lao Kim sư miệng gắt gao ngăn chặn, lại vẫn không có nửa điểm tổn hại, ngược lại còn bung hai nắm đấm, đem Lao Kim thân thể đánh cho máu ứ động phát tím. Bất quá Lao Kim cũng không quan tâm điểm ấy thương thế, vẫn như cũ gắt gao cắn khôi lỗi, miệng bên trong còn phun ra hạnh khói mù màu vàng, bắt đầu từng chút ăn mòn khôi lỗi thân thể. Song phương rằng có không xong thời điểm, Lương Luân bên kia lại có động tác. Hắn lấy Phong Nhã 13 kiếm đối địch Tôn Bất Nhị U Minh Thánh Ma kiếm không chỉ có đem đối thủ ma môn kiếm khí đều phá vỡ, còn lấy âm luật chi đạo kéo theo đối thủ kiếm chiêu, đem Tôn Bất Nhị Tử Tiêu kiếm hoàn toàn đặt vào mình tiết đấu bên trong. Hai người lại đấu hơn 10 chiêu, chợt thấy Lương Nôn kiếm quang vòng chuyển, thế mà dẫn Tử Tiêu kiếm hoàn trở về chém tới. Tôn Bất Nhị quá sợ hãi, vội vàng kết động kiếm quyết, nhưng vô luận hắn như thế nào điều khiển, nhưng thủy trung triệu không trở về mình bản mệnh vi kiếm. Xoát, xoát. Giữa không trung truyền đến hai tiếng xé gió, thanh từ hai viên kiếm hoàn chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn trước mặt, ngay sau đó kiếm quang nhất chuyển, đồng thời hướng trước người hắn tuyết trắng ngọc thủ chém tới. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, Lương Nôn nhu định sau động, lấy Phong Nhã 13 kiếm kéo theo đối thủ kiếm hoàn, lúc này đột nhiên nổi lên, hai viên kiếm hoàn đồng thời chém về phía nữ tử áo trắng ngọc thủ, căn bản khó lòng phòng bị. Mắt thấy hai viên kiếm hoàn liền muốn chạm tại kia trắng non trên ngọc thủ bốn phía lại dẫn đầu bộc phát ra lóa mắt màu trắng vầng sáng, một cô âm hàn chi lực phô thiên cái địa, cuốn tới. Lương Nôn cách gần nhất, mơ hồ trông thấy giữa bạch quang có đóa đóa băng hoa đua nở, phảng phất đông kết hết thể giá lạnh, liền ngay cả máu trong cơ thể đều trở nên có chút ngưng trệ. Hắn không có mơ tưởng, vội vàng rút lui thần thông, cả người phiêu nhiên lui lại. Cũng ngay lúc này, hai viên kiếm hoàn đồng thời đâm rách băng hoa, không có vào tuyết trắng trong vầng sáng. Tiếp xuống, tựa như là chọc tổ ong vào vẽ, vô tận khí âm hàn từ màu trắng trong vầng sáng chạy dũng mãnh tiến đến ra, phản phất thủy ngân chạy, đem tiếp xúc đến tất cả mọi thứ đều băng che lại. Âm hàn chi lực bộc phát, tất cả mọi người ở đây đều là sắc mặt biến hóa, gần như đồng thời hướng lui về phía sau đi. Lương Luân Thu phủ du kiếm hoàn cùng ba đạo kiếm cương, cùng Lão Kim, Lật Tiểu Tùng cùng nhau rời khỏi trăm trượng có hơn, thẳng đến màu trắng vầng sáng không còn quyết tán, hắn mới dừng bước lại. Lại nhìn bốn người khác, Mùi Ưng lão giả cùng chó bảy đều bị âm hàn chi lực chảy ra, lúc này toàn thân phủ kín xương trắng, đỉnh đầu xương mù lờ lờ, hiển nhiên là tại vận động loại trừ hàn động. Mà kia áo trắng nữ tu mặc dù đứng tại chỗ không động, nhưng tay phải trên cổ tay lại có máu tươi chảy nhỏ giọt chảy xuống, xem bộ dáng là bị Lương Ngôn kiếm hoàn gây thương tích, vết thương đến bây giờ còn không cách nào khôi phục. Thảm nhất chính là Tôn Bất Nhị, hắn thật vất vả thu hồi Tử Tiêu kiếm hoàn lại bởi vì hao phí quá nhiều thời gian, mà bị Lương Ngôn kiếm khí quét trúng, nửa cái đùi phải đều bị chạm xuống dưới. Mặc dù bây giờ dùng bí pháp phong bế kinh mạch, không cho kiếm khí nghịch sông, nhưng này đầu chặt đứt đùi phải, lại là vô luận như thế nào cũng khôi phục không được nữa. Dương dâm phế tích phía trên, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, xem Lương Nôn vì đợi làm thịt cừu non bốn người, lúc này trong mắt đều xuất hiện khác biệt trình độ sợ hãi, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Hợp chúng ta bốn người chi lực, thế mà còn bắt hắn không hạ. Chương 1185, phá cục. Vì 2 tháng phần 500 nguyện phiếu tăng thêm.
Chương 1185, phá cục. Vì 2 tháng phần 500 nguyện phiếu tăng thêm. Kém một chút. Lương Luân trong lòng ngầm thở dài, đối mặt 4 người bao bọc, hắn hiện tại đã đảo khách thành chủ, chẳng những không có một vẻ bối rối, ngược lại lộ ra thành thạo điều luyện. Vừa rồi liên tiếp đấu pháp, Lương Luân tâm tư kín đáo, không chỉ có bảo vệ tốt 4 người liên thủ tiến công, còn lấy phong nhã 13 kiếm kéo theo Tôn Bất Nhị kiếm hoàn, cùng nhau chém về phía cùng mình rằng co ngọc thủ. Kỳ thật Lương Luân sớm liền nhìn ra một chút mánh khóe, cái này ngọc thủ mặc dù là áo trắng nữ tu pháp tướng, nhưng lại cùng nhục thể của nàng cùng một nhịp thở, nếu không không khả năng sẽ có như vậy pháp lực khổng lồ từ trong lòng bàn tay tuôn ra, cùng mình rằng co lâu như vậy. Quả nhiên, tại thần thông bị phá đi về sau, áo trắng nữ tu trên tay phải cũng xuất hiện vết thương giống nhau, xem ra còn bị thương không nhẹ. Lương Luân một kiếm này có thể nói mưu đồ hồi lâu, mà lại ra chiêu thời điểm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là muốn đem áo trắng nữ tu cả cánh tay chém xuống, lại không nghĩ rằng đối phương tại kiếm hoàn vừa động thời điểm, thật giống như đột nhiên cảm giác được cái gì, thế mà sớm sử xuất hàn băng thần thông, dẫn đến mình một kiếm này bị tan mất hơn phân nửa bí lực, cũng không có đem áo trắng nữ tu cả cánh tay chém xuống. Nguyên lai đây chính là thiên nhân cảm ứng à. Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn về phía áo trắng nữ tu ánh mắt bên trong lại nhiều một tia cẩn thận. Đã sớm nghe nói tu sĩ tu luyện tới thông huyền cảnh đỉnh phong về sau, chỉ có chiếm được thiên nhân cảm ứng mới có thể đột phá đến hóa kiếp cảnh. Mà cái gọi là thiên nhân cảm ứng chính là tu sĩ đối với thiên đạo biến hóa một loại sớm dự báo, cũng tức là biết trước. Loại năng lực này không cần tôi diễn, không cần xem bói, hoàn toàn là tu sĩ một loại bản năng, đồng thời cũng là hóa kiếp cảnh tu sĩ có thể nghiền ép thông huyền cảnh tu sĩ nguyên nhân một trong. Thử hỏi hai người đấu pháp thời điểm, ngươi một chiêu một thức đều bị đối thủ liệu địch tiên cơ, ngươi còn như thế nào thủ thắng? Vừa rồi cái kia áo trắng nữ tu chính là tại thời khắc nguy cấp phát động thiên nhân cảm ứng sớm dự báo đến khả năng bị chạm tay nguy hiểm, lúc này mới bị khiến cho ra hàn băng thần thông, mục đích đúng là vì ngăn cản sắp đến nguy cơ. Bất quá dù là như thế, nàng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản phù du kiếm hoàn, chỉ có thể thoáng trở ngại một lát, về sau vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay phải. Cái này cũng dẫn đến thần thông của nàng mất khống chế, mạng lớn khí âm hàn không bị khống chế quét sạch mà ra, đem đang cùng Lương Luân đấu pháp chó bậy cùng mùi ưng lão giả cũng lầm thương tổn tới. Một vòng này giao thủ xuống tới, giữa sân một cái duy nhất không có người bị thương, cũng chỉ có Lương Luân. Cho tới bây giờ, Lương Luân cũng coi là thấy rõ trong sân hình thức. Đang vây công mình trong bốn người, nữ tử áo trắng là hóa kiếp cảnh độ một khó khăn tu sĩ, nhưng nàng bản thân công pháp cũng không phải là lấy công phạt làm chủ, am hiểu nhất vẫn là cấm pháp. Tựa như vừa rồi, trong cơ thể mình hơn phân nửa linh lực đều bị cô gái mặc áo trắng này đóng băng lại, nếu như không phải cùng người này so đấu pháp lực, Tôn Bất Nhị chỉ sợ sớm đã chết dưới kiếm của mình. Về phần chó bảy, người này rất cũng sớm đã đi vào kiếm hoàn cảnh Hoàng Long kiếm quyết càng là uy lực kinh người, lấy hắn thần thông thực lực, kỳ thật đã siêu việt thông huyền cảnh cực hạn, đủ để bù đắp được nửa cái hóa kiếp cảnh tu sĩ. So sánh dưới, Tôn Bất Nhị cùng mũi ứng lão giả liền phải yếu hơn không ít. Tôn Bất Nhị tựa hồ là tu luyện cái gì tà môn công pháp, miễn cưỡng có thể phát huy thông huyền đỉnh phong thực lực, mà mũi ứng lão giả thì là dựa vào một bộ thông huyền đỉnh phong khối lỗi mới có thể gia nhập chiến đoàn. Đem giữa sân bốn người thực lực phân tích một lần, Lương Luân hai mắt nhắm lại, đem ánh mắt nhìn về phía đối diện áo trắng nữ tu. Kia áo trắng nữ tu cũng đang lặng lặng mà nhìn xem hắn, mặc dù cánh tay phải máu tươi chảy ròng, trên mặt lại không có một chút dị sắc, ngược lại bình tĩnh đến có chút dò người. Mấu chốt vẫn là nàng. Lương Luân trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, vừa rồi kia một vòng giao thủ, cái này áo trắng nữ tu đối với mình uy hiếp lớn nhất, mà lại nàng này chỗ có tâm tư đều đặt ở Tôn Bất Nhị an nguy bên trên, chỉ cần có nàng một hơi tại, chỉ sợ mình là giết không được Tôn Bất Nhị. Nghĩ tới đây, Lương Luân quyết tâm liều mạng, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn lập tức hóa thành một đạo thanh mang bắn ra, lần này lại không phải chạy Tôn Bất Nhị, mà là thẳng đến áo trắng nữ tu chém tới. Yên lặng ngắn ngủi bị đánh phá, phù du kiếm hoàn bạch phá bầu trời, kiếm khí chưa đến, kiếm ý cũng đã trào lên mà đến. Áo trắng nữ tu ánh mắt lom lom nhìn, hai con phong dài ngọc thủ tại ngực nhanh chóng kết ấn, theo linh lực vận chuyển, một đóa băng hoa tại trước người nàng lặng yên nở rộ. Vô tận hàn khí từ nụ hoa bên trong phun ra, ở giữa không trung hợp thành một con không có chút nào thương hại đại thủ, hướng viên kia kích xạ mà đến màu xanh viên đan dược chụp tới. Xoát, thanh mang đâm vào đại thủ, vô số kiếm khí hoành quyển, lại bị đếm không hết băng tinh nơi bao bọc, nguyên bản ảm đạm vô quang rừng rậm phế tích bên trên, trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Băng thiên tuyết địa bên trong, kia một điểm thanh mang bị đông cứng ở giữa không trung, chung quanh phạm vi trăm trượng đều bị triệt để băng phong, tạo thành một cái tuyệt đối băng hàn lĩnh vực. Cơ hội tốt. Mắt thấy Lương Nôn phủ du kiếm hoàn bị áo trắng nữ tu phong cấm, Tôn Bất Nhị, chó bảy, mùi ưng lão giả đều là trong lòng vui mừng, gần như đồng thời hướng Lương Nôn phát khởi tiến công. Tôn Bất Nhị điều khiển tử tiêu kiếm hoàn độn xuống lòng đất, kiếm khí hóa thành mấy trăm con ma chảo, từ Lương Nôn dưới chân phá đất mà lên, hướng trên người hắn chụp tới. Chó bảy kiếm khí hoàng long xuất hiện lần nữa, lần này bị hắn thôi động đến cực hạn, long đầu nổi giận gầm lên một tiếng, vạch phá bầu trời, phảng phất lưu tinh xông về Lương Nôn. Mùi ưng lão giả thì là điều khiển khôi lỗi, kia đầu ưng thân người, lưng có hai cánh khôi lỗi bắn ra, tốc độ so hai người khác công kích nhanh hơn. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt đã đến Lương Luân trên không, tiếp lấy hai cánh tay vung lên, mấy trăm miếng tóc dài màu đen khí nhận từ trong lòng bàn tay bắn ra, phản phất một vòng màu đen mưa to. Đối mặt ba người liên thủ tiến công, Lương Luân sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Nếu như đặt ở bình thường, ba người này đều không phải là đối thủ của mình, nhưng bây giờ phù du kiếm hoàn bị áo trắng nữ tu tạm thời phong ấn, bốn phía lại có cực kỳ âm độc băng hàn chi khí không ngừng chính chui vào kinh mạch, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đại bộ phận linh lực đều dùng để hóa giải cỗ này băng hàn, tình huống hiện nhưng đã nguy cấp tới cực điểm. Cái kia khôi lỗi giao cho ta. Lão Kim cũng nhìn ra Lương Luân tình cảnh, lúc này không chút do dự,
phía sau hai cánh giật tiến, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng phóng hướng thiên. Nó bay giữa không trung, điên cuồng gào thét nhất thanh, vô số kim sắc gió lốc chống rông xuất hiện, phảng phất tại giữa không trung dương lên báo cát, đem kích xạ mà đến màu đen khí nhận toàn bộ cuốn vào trong đó, trong nháy mắt buộc phát ra ánh sáng lóa mắt choáng. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, cỏ cây vỡ nát, núi đá nổ tung, mảng lớn bụi bặm dơ lên. Ngay tại cái này cuồng bạo pháp thuật trong dư âm, kiếm khí hoàng long cùng tử tiêu kiếm hoàn cũng đồng thời công tới, một cái tại trời, một cái tại đất, cơ hồ đem lương luôn tất cả đường lui đều phong kín. Lần này xuất thủ, vây công bốn người cũng đã sử xuất toàn lực, vì chính là một kích mất mạng. Mắt thấy hai viên kiếm hoàng gào thét mà tới, lương luôn phải con ngươi chợt co rụt lại, ngay sau đó toàn bộ biến thành màu xám trắng, trong ánh mắt vô hỉ vô bi, bình tĩnh nhìn về phía xa xa áo trắng nữ tu. Kia áo trắng nữ tu nguyên vốn cũng là không có chút rung động nào, nhưng nhìn thấy lương luôn mắt phải về sau, chẳng biết tại sao trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, thiên nhân cảm ứng lần nữa phát động, để nàng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Không được. Áo trắng nữ tu sắc mặt biến hóa, không lo được trên tay kết ấn, cả người hướng lên đằng không mà lên. Nhưng mà cho dù là có thiên nhân cảm ứng, tốc độ của nàng vẫn là chậm một nhịp, bởi vì lương luôn không hướng mắt phải cũng không có nửa điểm vết tích, một đoàn khí xám trực tiếp xuất hiện tại nữ tử áo trắng trên cánh tay trái. Cái này đoàn khí xám ban đầu lúc chỉ là một điểm, nhưng chỉ vẹn vẹn một phần ngàn cái hô hấp công phu, cũng đã bắt đầu lan tràn lên phía trên, giống như dã hỏa liệu nguyên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nguy rồi, là tử khí. Áo trắng nữ tu lông mày hơi nhíu, ánh mắt sắc bén, lúc này không chút do dự, tay phải dựng thẳng trường thành đao, trực tiếp một trường đem cánh tay trái của mình sóng vai chặt đứt. Con kia đấm máu cánh tay phóng lên tận trời, áo trắng nữ tu mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng miệng vết thương lại là nát giữa biến thành màu đen, sắc mặt cũng biến thành tiểu tụy vô cùng, cả người trong nháy mắt giãn mua mấy phần. Ầm. Một tiếng thanh thúy băng liệt thanh âm truyền đến, theo áo trắng nữ tu bị trọng thương, nguyên bản băng phong trăm dặm băng tinh cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, phù du kiếm hoàn tại khối băng bên trong điên cuồng chấn động, sau một khắc liền đâm rách mảnh này băng tuyết phong ấn, từ xương lạnh bên trong phi nhanh mà ra. Cũng ngay lúc này, Tử Tiêu kiếm hoàn cùng Hoàng Long kiếm hoàn đồng thời đến. Cái trước phát kiếm khí hóa thành ma trảo, đã có không ít bắt lấy lương luôn mắt cá chân, ma môn kiếm khí xâm nhập thể nội, một cỗ toàn tâm đau đớn từ dưới chân phát lên. Cái sau thì là hóa thành một đạo kiếm khí hoàng long, kiếm ý ngưng như sơn nhạc, nặng nề vô phong, mang theo ngập trời cự lực, hướng lương luôn đỉnh đầu một kiếm chém tới. Trở về, thời khắc nguy cấp, lương luôn hét lớn một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, trong nháy mắt vượt ngang trăm trượng, đi tới trước mặt hắn. Đi. Lương luôn không chút nghĩ ngợi, đem kiếm chỉ cùng nhau, chỉ hướng giữa không trung kiếm khí hoàng long. Phù du kiếm hoàn ứng thanh mà động, một điểm thanh mang đống nhiên đại thịnh, đón đỉnh đầu sơn nhạc kiếm ý vọt lên, thanh, hoàng hai màu kiếm mang giữa không trung xen lẫn, vô số kiếm khí xoay tròn chập trùng, phảng phất sơn, biển ở giữa quyết đấu, cho dù là tiêu tán ra chút ít kiếm khí, đều đem chung quanh núi đá chém thành bụi mù. Bởi vì lần này đấu kiếm khoảng cách thực sự quá gần, lương luôn cũng bị tiêu tán ra kiếm khí liên lụy, cho dù hắn ngay đầu tiên liền vận dụng tám bộ diễn nguyên đem chư pháp không tướng kim quang bao trùm toàn thân, vẫn là bị những này kiếm khí hoạch đến ra chóc thịt bong, ngực ngụm máu tươi chảy ròng, trên cánh tay mấy vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Toàn tâm đau đớn khắc sâu vào não hải, nhưng lương luôn căn bản không có thời gian đi để ý tới. Giờ này khắc này, tôn bất nhị ma môn kiếm khí cũng từ lòng bàn chân xâm nhập kinh mạch bên trong, mà lại một đường đi lên trên, muốn đâm rách ngũ tạng lục phủ của mình. Lương luôn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt không thay đổi, lại đem tám bộ diễn nguyên Phật y sáu đuổi tướng sử xuất, theo hôn nguyên bất diệt kim đan điên cuồng chuyển động, khổng lồ Phật môn linh lực lưu chuyển toàn thân, trong nháy mắt liền đem kia mấy đạo ma môn kiếm khí chấn áp xuống. Phốc phốc. Lương luôn tay trái chập chỉ thành kiếm, tại chân trái của mình bên trên mở ra một cái miệng máu, ngay sau đó thể nội công pháp vận chuyển, từng đạo ma môn kiếm khí từ miệng máu bên trong bị ép ra. Hắn đến cùng là quái vật gì? Làm sao cái này đều có thể còn sống sót? Mắt thấy lương luôn tại bốn người liên thủ tiến công phía dưới, thế mà còn chưa thương tới căn bản, ngược lại là đã thương nặng áo trắng nữ tu, tôn bất nhị rốt cục nhịn không được kêu lên sợ hãi. Bất quá lương luôn căn bản sẽ không cho bọn hắn thời gian thở dốc, thừa dịp áo trắng nữ tu bị tử khí cuốn thân cơ hội, hắn cầm trong tay kiếm quyết biến đổi, thể nội kiếm anh hình thức ban đầu cũng đi theo hắn đồng dạng bấm niệm pháp quyết ngự kiếm, phù du kiếm hoàn lập tức kiếm ý tăng gọn. Xoát, kia một hạt nho nhỏ thanh hoàn xẹt qua giữa không trung, hướng kiếm khí hoàng long trên thân một chạm, trực tiếp đem đầu này từ kiếm khí tạo thành hoàng long chém thành hai đoạn. Chó bảy tu luyện chính là thổ hệ kiếm pháp, kiếm ý ngưng như sơn nhạc, lấy nặng nghề vô phong lấy sừng, nhưng vẫn không có ngăn trở lương luôn một kiếm này. Kia hoàng long sau nửa thân thể từ trên cao rơi xuống, phản phất cửu trọng núi cao đập xuống đất, phát ra nổ rung trời, liền ngay cả tòa cấm địa cũng bắt đầu đung đưa. Sau một lát, long thân tiêu tán, vảy rồng hóa thành vô số kiếm khí, nhao nhao đã đưa vào lòng đất. Về phần hoàng long trước nửa thân thể, thì tại vụt nhỏ lại, tất cả kiếm khí toàn bộ nội liễm, vảy rồng cũng đều thu nhập thể nội, cuối cùng biến thành một viên nho nhỏ thổ hoàng sắc viên đan dược. Viên đan dược mặt ngoài còn có bảy đạo mắt trần có thể thấy to dài khe hở, tựa hồ chính phát ra kêu rên thanh âm. Phúc. Hoàng long kiếm hoàn là chó bảy bản mệnh phi kiếm, lúc này kiếm hoàn bị hao tổn, chó bảy lập tức lọt vào phản vệ, ngửa đầu phun ra một ngụm lớn máu tươi, đúng là đặt mông ngã trên mặt đất. Lương luôn liều mạng mình thụ thương, nhất cử phế đi chó bảy, lại trọng thương áo trắng nữ tu, lúc này càng không dừng tay, kiếm trong tay quyết biến đổi, lại ngự sử phù du kiếm hoàn hướng mùi ương vị trí của ông lao chém tới. Kiếm mang màu xanh bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đã đến mùi ương trước mặt của lão giả. Người này tuy là hóa kiếp lão tổ, nhưng đã sớm bản thân bị trọng thương, một thân tu vi đã ngã xuống thông huyền cảnh trở xuống, chỉ dựa vào một cái đầu ương thân người màu đen khôi lồi đến vây công lương luôn.
Mắt thấy kiếm hoàn đằng đằng sát khí, mũi gương mặt của lão giả sắc trắng bệnh như tờ giấy, trong tay linh đang mánh dao, tiếng chuông bên thai không dứt, nhưng thủy chung cứ gọi không trở về xa xa màu đen khôi lỗi. Bởi vì kia cố khôi lỗi đang bị lão kim sư miệng gắt gao cắn, lúc này vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể trở lại chủ nhân bên người. Xoát, thanh mang hoạch qua phần gáy của hắn, mũi gương lão giả không có một tia thống khổ, cả viên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trong mắt không có chút nào thần thái, vẻn vẹn có một vẻ tuyệt vọng. Ưng lão bốn, chó bảy thấy cảnh này, trầm ổn như trước lão luyện chi sắc toàn đều biến mất không còn tâm tích, miệng bên trong hô lớn nhất thanh, muốn dây rủa lấy bò lên, lại bởi vì kiếm hoàn bị tổn hại, phản phệ quá nặng, mới vừa vặn bò lên đi vài bước, lại lần nữa ngã ngã trên mặt đất. Lương Luân trong mắt không có chút nào vẻ thương hại, lúc này tâm niệm vừa động, phụ du kiếm hoàn tại nguyên chỗ cuốn lên kiếm quang, phản phất một cái màu xanh cỡ nhỏ gió lốc, trong nháy mắt liền đem mùi ứng cơ thể ông lão cùng nguyên thần toàn bộ xoắn nát. Đợi đến kiếm quang tán đi, thế gian đã lại không người này, chính là thiên đạo trong luân hồi, cũng không có hắn một chỗ cắm rủi. Đến lúc này, Lương Luân cũng không suy nghĩ nữa lưu cái gì người sống. Mặc dù hắn kế hoạch ban đầu là trói lại cái này mùi ưng lão giả cùng chó bảy, đem bọn hắn mang đến cùng Cựu Cung Thương hội đàm phán, nhưng đó là đối thủ chỉ có hai người này tình huống dưới. Bây giờ Tôn Bất Nhị cùng áo trắng nữ tu gia nhập chiến cuộc, mình đã mất nắm chắc tất thắng, nếu như còn muốn hạ thủ lưu tình lời nói, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Chương 1186, Băng Phong chương 1186, Băng Phong một vòng này giao thủ xuống tới, Lương Luân mặc dù mình bị thương không nhẹ, nhưng lại thành công chém giết mùi ưng lão giả, lại phế đi chó bảy, liền ngay cả áo trắng nữ tu cũng đoạn mất cánh tay trái, khí tất cả người đều bại không ít. Tôn Bất Nhị nhìn thấy loại tràng diện này, trong lòng biết đại thế đã mất. Hắn căn bản không chút nghĩ ngợi, thu tử tiêu kiếm hoàn quay đầu liền chạy, phi độn đồng thời, trong tay áo vung ra một tấm bùa chú, dán tại trên người mình, tốc độ lại nhanh hơn gấp đôi. Muốn chạy? Lương Luân lạnh hừ một tiếng, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có nghĩ qua muốn thả đối phương còn sống rời đi, người này mặc dù bây giờ tu vi không bằng mình, nhưng là cái âm tàn xảo trá hạng người, song phương từ Nam Thủy kết thù đến bây giờ, căn bản không có thể hóa giải. Nổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vĩnh viễn không nghèo. Đi! Lương Luân khẽ quát một tiếng, bắn lên kiếm quang liền đuổi theo. Người còn chưa tới, kiếm hoàn đã tới trước, đoạt tại trước mặt của hắn, một kiếm chém về phía Tôn Bất Nhị hậu tâm. Kia Tôn Bất Nhị cảm giác được phía sau rét lạnh chi khí, nhìn không được quay đầu trông lại, nhưng gặp Lương Nôn toàn thân đẫm máu, phảng phất sát thần hàng thế, một điểm thanh mang càng là sát khí tràn ngập, đã đến phía sau mình không đủ 10 trượng khoảng cách. Nguy rồi. Tôn Bất Nhị sắc mặt đại biến, quanh thân độn quang thúc dục lại thúc, nhưng tốc độ của hắn đã đến cực hạn, nhưng như cũ tránh không khỏi phủ du kiếm hoàn truy sát. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, bên cạnh đống nhiên có một cái bóng người màu trắng từ đâm nghiêng bên trong xông ra, cản sau lưng Tôn Bất Nhị mặc cho cái này mai kiếm hoàn đâm vào trong cơ thể của mình. Người tới chính là tên kia áo trắng nữ tu, Tống Hoài Ngọc. Tôn Bất Nhị rõ ràng sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó chính là lo lắng la lên. Cái kia trương không biết lừa gạt qua bao nhiêu gương mặt của người, lúc này thế mà lộ ra bi thống cùng nóng nội chi sắc, nguyên bản như bay chạy trốn đột quang, lúc này lại bị hắn theo ngừng lại. Thiếu chủ, cuộc sống sau này, nghi ngờ Ngọc không thể bảo hộ ngươi. Ngươi muốn? Hảo hảo bảo trọng. Áo trắng nữ tu từ đầu đến cuối đều là thanh đạm như cúc khí chất, cho dù là giờ phút này bị kiếm hoàn xuyên lực, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, nàng cũng chỉ là đau đến nhíu nhíu mày, cũng không có phát ra nhất thanh kêu rên. Không muốn. Tống Hoài Ngọc, ngươi theo ta đi. Nhanh, chúng ta còn có cơ hội, ngươi nhanh theo ta đi. Tôn Bất Nhị ngừng giữa không trung, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Lương Luân còn là lần đầu tiên tại trên người của người này, nhìn thấy loại này không biết làm sao mà mịt. Tại dĩ vãng mấy lần giao phong bên trong, Tôn Bất Nhị chưa hề đều là cái quả quyết hạng người. Một khi phát hiện sự tình không tại tầm kiểm soát của mình bên trong, ngay lập tức sẽ bỏ xe giữ tướng, tuyệt đối không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng giờ này khắc này, nữ tử áo trắng thân thể bị kiếm hoàn đâm vào, lại làm cho hắn ngừng lại. Mặc dù thân thể còn duy trì chạy trốn tư thế, đột quang lại bị theo diệt, cả người cương tại nguyên chỗ, lý tính cùng tình cảm cực đoan mâu thuẫn, tại trên người của người này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Thiếu chủ, ta cái mạng này vốn chính là ngươi đáng tiếc, ta không thể nhìn tận mắt ngươi trở về Tôn gia. Ngươi đi mau. Áo trắng nữ tu mang trên mặt vẻ bi thương, nhìn về phía Tôn Bất Nhị trong ánh mắt tràn đầy vô hạn nhu tình. Đi mau hai chữ cơ hồ là từ trong miệng nàng kêu đi ra. Tôn Bất Nhị nghe xong đột nhiên bừng tỉnh, cuối cùng nhìn chằm chằm áo trắng nữ tu một chút, cắn răng, trên mặt lại không bất cứ chút do dự nào, trực tiếp quay đầu liền đi. Muốn chạy? Lương Luân lúc này cũng đã đuổi theo, mắt thấy kia áo trắng nữ tu dùng thân thể chặn mình kiếm hoàn, hắn cũng có chút chấn kinh, nhưng không có bởi vậy sinh ra buông tha Tôn Bất Nhị dự định, vẫn như cũ độn quang hút lên hướng về phía trước đuổi theo. Nhưng mà kia áo trắng nữ tu lúc này lại quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lương Luân, trong miệng thản nhiên nói, không thể không thừa nhận, các hạ hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng cũng không nên coi thường hóa kiếp cảnh tu sĩ. Vừa dứt lời, nàng liền đem hai tay khép lại, ở trước ngực kết một cái cổ quái pháp ấn. Băng hàn chi khí tạo thành nụ hoa lần nữa nở rộ, cả cánh rừng phế tích đều bị hàn khí nơi bao bọc, một cỗ đông tận xương thủy hàn ý từ Lương Luân lòng bàn chân dâng lên, để hắn thình lình dùng mình một cái. Thật mạnh băng hàn chi khí, so trước đó giao thủ thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Chẳng lẽ nàng mới vừa rồi còn bảo lưu lại thực lực? Lương Luân trong lòng kinh ngạc, ngưng thần đi xem, lại phát hiện áo trắng nữ tu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cả người nhanh chóng hạ xuống, khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi. Không đúng, nàng đây là tiêu hao sinh mệnh lực của mình, muốn được ăn cả ngã về không, cùng ta đồng quy vu tận. Lương Luân trong nháy mắt liền phản ứng lại, lúc này tâm niệm vừa động, phù du kiếm hoàn ngay tại đối phương thể nội cuốn lên kiếm quang, vô số kiếm khí tứ tán du tẩu, đem kinh mạch của nàng đều phá hủy. Phúc. Áo trắng nữ tu phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, lại đem răng cắn chặt bờ môi, yên lặng nhận thụ lấy thể nội thống khổ.
A, không đúng.
Lương Luân bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, đội vàng đem kiếm trong tay quyết biến đổi, muốn để phụ du kiếm hoàn từ đối phương thể nội rút khỏi. Nhưng mà áo trắng nữ tu trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem đối diện Lương Luân, trong miệng nói khẽ, hiện tại mới phát hiện, trễ. Đem ngươi cùng ngươi kiếm hoàn đều lưu tại nơi này đi. Vừa dứt lời, một cỗ phô thiên cái địa hàn khí cuốn tới, trên bầu trời thế mà xuất hiện một ngụm to lớn băng quan, đem trọn cánh rừng đều bao trùm ở bên trong. Không được. Lương Luân tâm niệm chuyển động, vội vàng khống chế đội băng, từ bỏ đuổi theo Tôn Bất Nhị, cả người phóng lên tận trời, muốn tại băng quan khép lại trước đó xông ra hàn khí phạm vi bao phủ. Nhưng mà hắn mới vừa vặn vọt tới băng quan phía trên, liền bị một tầng nhìn không thấy hàn băng chi tường ngăn trở. Lương Luân tâm niệm vừa động, Tử Lôi, Hắc Liên, Định Quang, ba đạo kiếm cương tế xuất, đồng thời chạm ở trước mắt băng quan bên trên, lại chỉ là vạch ra xương bạch vết cắt, căn bản là không có cách chém mỡ. Kiếm đến. Lương Luân nóng đội phía dưới, trong tay pháp quyết gấp thúc, muốn đem phủ du kiếm hoàn từ áo trắng nữ tu thể nội rút khỏi, dùng để chém vỡ trước mắt cái này miệng cự hình băng quan. Nhưng mà kia áo trắng nữ tu lại cắn chặt hàm răng mặc cho Lương Luân như thế nào thôi động phi kiếm, như thế nào tại trong cơ thể nàng tứ ngược, từ đầu đến cuối đều không để cho kiếm hoàn bay ra. Nàng tuyết trắng váy áo đã bị vết thủy thẩm thấu, khóe mắt, bên hai, khóe miệng cũng đều có chảy nhỏ giọt máu tươi lưu lại, cả người ý thức mơ hồ tới cực điểm, nhưng như cũng không chịu buông lỏng. Tại trận chiến đấu này cuối cùng, nàng dùng huyết nhục chi khu của mình coi là phong ấn vật chứa, để Lương Luân không cách nào lấy ra phủ du kiếm hoàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng quan triệt để thành hình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, cái này miệng băng quan quan tài chậm rãi đắp lên, một cỗ cực hàn chi khí từ bốn phương tám hướng vào tới, so trước đó uy lực còn phải mạnh hơn mấy lần, cho dù là Lương Luân cũng vô pháp hoàn toàn chống cự. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ từ trong quan tài băng phá vây, ngược lại dùng chư pháp không tướng kim quang bao trùm toàn thân. Tại cỗ này băng hàn chi lực ảnh hưởng dưới, hắn Phật môn kim quang cũng chỉ có thể bảo vệ chung quanh ba thước chi địa, không có phù du kiếm hoàn, căn bản là không có cách chạm phá băng quan. Vì không bị cỗ này băng hàn chi khí cho đông cứng, Lương Luân lại bay trở về mặt đất. Khổng lồ hàn băng chi khí đã đem cả cánh rừng trên không toàn bộ đông thành khối băng, tuyết trắng băng quan thật giống như một tòa thật dày đại sơn, đem Lương Luân trấn áp dưới chân núi. Dựa vào Phật môn kim quang trèo trống, Lương Luân miễn cưỡng chặn lại băng hàn chi khí xâm lấn. Về phần Lão Kim, tại băng quan thành hình một sát na, liền đã trở đi lật tiểu tùng cùng trọng thương chó bảy về tới một bò bên trong. Chỉ bất quá, trong quan tài băng hàn khí mặc dù không làm gì được Lương Luân, nhưng Lương Luân cũng đồng dạng không cách nào từ trong quan tài băng ra ngoài. Hắn hiện tại chỗ có thể hoạt động phạm vi cũng chỉ có áo trắng nữ tu bên cạnh trăm trượng bên trong. Người đây cũng là tội gì? Tu sĩ chúng ta ai không muốn trường sinh bất tử? Vì trong miệng ngươi thiếu chủ, đem mạng của mình dựng ở chỗ này, thân tử đạo tiêu. Đây chính là ngươi muốn kết cục sao? Nhìn xem cái này lặng lặng đứng lặng giữa không trung nữ tử áo trắng, Lương Luân lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Băng thiên tuyết địa bên trong, yên tĩnh im mắng, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia áo trắng nữ tu mặc dù còn mở to hai mắt, nhưng trên thân khí tức cũng đã không có một chút, thế mà liền đứng như vậy chết ở giữa không trung bên trong. Chỉ bất quá nàng này dù chết, nhưng như cũng duy trì cắn chặt răng biểu lộ, ánh mắt bên trong cũng không có chút nào hối hận chi sắc. Lương Luân trầm mặc không nói, chợt tiến lên một bước, nắm tay khoác lên áo trắng nữ tu đỉnh đầu, đem thần thức chậm rãi thả ra. Lúc này mới phát hiện nàng kinh mạch trong cơ thể sớm đã bị mình kiếm hoàn chém vỡ, ngũ tạng lục phủ cũng đều tàn phá không chịu nổi, toàn bộ người đã bị huyết thủy thẩm đấu. Nhưng dù là như thế, nàng tại trước khi chết vẫn là kích phát chính mình toàn bộ thần thông, đem bộ này huyết đục chi khu biến thành một cái hàn băng lồng giam, đem phủ du kiếm hoàn một mực khóa ở bên trong. Tống Hoài Ngọc. Lương Luân nhớ kỹ Tôn Bất Nhị tại trước khi đi là gọi nàng như vậy, đây chính là tên của nàng. Đối mặt dạng này một cái trăm phương ngàn kế, không tiếc hy sinh tính mệnh cũng muốn quấy nhiêu đối thủ của mình, không biết vì sao, Lương Luân thế mà không sinh ra quá lớn hận ý tôi được, liền để ngươi thiếu chủ lại sống thêm một hồi. Lương Luân lắc đầu, đưa tay đem Tống Hoài Ngọc hai mắt chậm rãi khép lại, sau đó ngay tại nàng này trước người khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể hắn công pháp vận chuyển, lòng bàn tay phải chỗ sinh ra một cỗ thuần dương chi lực, hóa thành xích dương chân hỏa, bắt đầu chậm rãi hòa tan vào trước mắt băng điều thân thể tàn phế. Ngay tại Lương Luân bị băng quan phong ấn lại đồng thời, cấm địa bên trong, số ngoài ngàn dặm, lại là một cái khác bức cảnh tượng. Nơi này mặc dù cũng là tại cấm địa bên trong, nhưng những cái kia quỷ dị mê vụ sớm đã tan đi, phạm vi ngàn dặm đều là bỏ khoát vô ngần thanh thanh thảo nguyên. Thảo nguyên ở giữa có một gốc màu đồng cổ đại thụ che trời, cực lớn đến không thể tưởng tượng. Nó toàn bộ thân cây đều bị lôi điện bao quanh, một đạo tiếp một đạo lôi đỉnh tại bốn phía không giải thích được sinh ra, bộc phát ra hoa mỹ lôi quang, cuối cùng lại quy về yên lặng. Đại thụ cành lá lít nha lít nhít, cắm hướng lên bầu trời, nhìn qua phảng phất lôi điện đường vân, khiến người nhìn mà phát khiếp. Giờ này khắc này, tại đại thụ 30 dặm có hơn địa phương, đang nằm một đầu xanh biết sắc mang yêu. Đầu này mang yêu hình thể to lớn, trên đầu không có sừng, dưới bụng cũng không có bốn bó, chỉ có một con tráng kiện châu chân sinh trưởng ở trong bụng ở giữa. Nó to lớn như nhãn lúc này đã nhắm lại, miệng bên trong thở hổn hển, nhìn qua có chút sức cùng lực kiệt, trên trán còn dán một tấm bùa chú, không ngừng tản mát ra phong cấm chi lực, hiển nhiên đã bị người bắt. Mang yêu bốn phía vây quanh tám cái tu sĩ, tám người này chính là Hiên Viên Lăng Vi cùng Tôn Tiền Lý một đám. Chắc không được đầu này mang yêu phá vây về sau, vận hướng bên này chạy trốn, nguyên tới đây còn có như thế kỳ vật. Mở miệng nói chuyện chính là Tôn Tiền Lý, hắn lúc này chính ngắm nghĩa xa xa lôi điện đại thụ, một mặt sợ hãi than bộ dáng. So sánh cùng xa xa cây kia đại thụ, Hiên Viên Lăng Vi hiển nhiên càng để ý trước mắt mang yêu. Nàng tiến lên một bước, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện La Sát Ma Ngưu mặc dù bị đánh tổn thương, lại không có cái gì sinh mệnh chi lo, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Phương Tuấn tiền bối xuất thủ, nếu không phải ngươi ở chỗ này, Lăng Vi lần này chỉ sợ vẫn là khó mà bắt đầu này linh thú. Điện hạ không cần phải nói tạ, chúng ta vốn chính là đồng minh quan hệ. Phương Tuấn khoát tay áo, ánh mắt cũng nhìn về phía xa xa lôi điện đại thụ. Không có nghĩ tới đây còn có như thế lôi thuộc tính thần vật, lại có thể tăng phúc La Sát Ma Ngưu lực lượng, nếu không phải Lương Tiểu Hưu trước đó lưu tại Ma Ngưu thể nội kiếm khí phát tác, chỉ sợ Phương Mô còn không có dễ dàng như vậy bắt sống ở này châu. Nghe Phương Tuấn, Hiên Viên Lăng Vi lực chú ý cũng bị hấp dẫn, nhịn không được mở miệng hỏi, tiền bối, cái này quả lôi điện đại thụ đến cùng lai lịch ra sao, lại có thể tăng phúc hóa kiếp cảnh linh thu thực lực? Ta cũng không rõ lắm. Phương Tuấn sờ lên cái cằm, nhìn phía xa đại thụ, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Mọi người ở đây đều có chút trầm mặc thời điểm, đám người hậu phương, Đàm Hữu Lễ lại là bỗng nhiên mở miệng nói, ta giống như đoán được một chút. Ồ, Thối thư sinh, ngươi nghĩ đến cái gì liền mau nói, không muốn thừa nước đục thả câu. Áo tím lập tức ở bên cạnh kêu lên. Đàm Hữu Lễ sờ lên cái mũi, chậm rãi nói, ta trước kia đã từng kết bạn qua một vị thần tiêu núi đạo hữu, theo hắn nói có một loại thần mục tên là Cửu Tiêu Thần Lôi Mục, đối các loại lôi pháp đều có khác biệt trình độ gia trì tác dụng, đối với lôi thuộc tính linh thú càng là có thể tăng tiến tu vi. Chỉ bất quá, hắn năm đó miêu tả Cửu Tiêu Thần Lôi Mục chỉ có chừng 10 trượng, cùng chúng ta trước mặt viên này đại thụ thế nhưng là cách biệt một trời a. Cửu Tiêu Thần Lôi Mục, ta giống như cũng nghe qua một điểm, không tệ, thứ này hoàn toàn chính xác có thể tăng tiến lôi thuộc tính linh thú tu vi. Hiên Viên Lăng Vi nghe Phương Tuấn có chút chợt nói ra, chắc không được đầu này là Sát Ma Ngưu sẽ có hóa kiếp cảnh tu vi, nó ngoại trừ trời sinh thần thông sấm sét bên ngoài, còn có phi thường khiếu giác bén nhạy, có thể nghe được tiên tài địa bảo hương vị. Chui vào nơi này về sau, chỉ sợ sẽ là mượn nhờ Cửu Tiêu Thần Lôi Mục trợ giúp, mới tu được thiên nhân cảm ứng. Nói như vậy, cái này quả thần thụ thật đúng là ghê gớm bà bối. Tôn Tiền Lý trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Không bằng chúng ta hợp lực đem này cây mang ra cấm địa, đưa nó làm vì lần này văn đài đấu bảo đại hội áp trục chi bảo, đến lúc đó không nói độc chiếm vị trí đầu, tối thiểu cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ừm, cái chủ ý này không tệ. Hiên Viên Lăng Vi nhẹ gật đầu, đồng ý Tôn Tiền Lý đề nghị. Đã như vậy, vậy thì do lão phu thay thiếu chủ cùng điện hạ mang tới cái này quả thần thụ. Phương Tuấn cười lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp nhào về phía xa xa lôi điện đại thụ. Ầm ầm. Ngay tại Phương Tuấn đến gần một mấy mắt, đại thụ tựa hồ phát giác được hắn đến, mấy trăm đạo lôi điện chống rông sinh ra, cuối cùng tụ hợp đến cùng một chỗ, đều hướng Phương Tuấn đỉnh đầu đổ tới. Chương 1187, Thanh Bảo lão giả chương 1187, Thanh Bảo lão giả Phương Tuấn bay giữa không trung, mắt thấy mấy trăm đạo lôi đỉnh phích lịch gào thét mà tới, sắc mặt cũng là hơi đổi. Vừa rồi tại 30 dặm có hơn, hắn còn không có cảm giác đến những này lôi đỉnh có uy lực gì, cho tới giờ khắc này đi vào đại thụ 5 dặm phạm vi bên trong, mới phát hiện những này lôi đỉnh khủng bố cỡ nào. Phương Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết vừa bấm, đồng thao đại đỉnh từ hắn tay áo bên trong bay ra, trực tiếp ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm, mấy trăm đạo lôi đỉnh đồng thời bổ tới đồng thao trên chiếc đỉnh lớn, đem cái này lấy phòng ngự tăng trưởng pháp bảo chấn động đến vù vù không ngừng, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, liền có một đầu nhỏ xíu vết rách xuất hiện tại thân đỉnh bên trên. Tà Thiên Sơn đỉnh, cảm ứng được thân đỉnh xuất hiện vết rách, Phương Tuấn cũng là đau thấu tim gan. Hắn cái này đồng thao đại đỉnh thế nhưng là đào được 99 loại ẩn chứa thổ nguyên chi lực vật liệu, lại mời được một vị luyện khí tông sư tốn hao thời gian 7 năm mới đúc thành, một mực bị xem vì mình bảo mệnh pháp bảo. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở chỗ này bị lôi điện đánh ra một tia vết rách. Lão phu thật sự là chủ quan. Không nghĩ tới trước mắt viên này thần thụ lôi đình lại có như thế bi lực. Phương Tuấn trong lòng hối hận không thôi, thầm mắng mình không nên qua loa như vậy hành động, nhưng là vừa vận tại Tôn Tiền bên trong cùng Hiên Viên Lăng Vi trước mặt khoe khoang khoác lác, giờ phút này cũng không tốt lâm trận lùi bước, chỉ có thể kiên trì bay về phía trước đi. Cũng may cái này quả đại thụ phát ra đợt thứ nhất lôi đình về sau, liền muốn ấp ủ hồi lâu, Phương Tuấn mượn cơ hội này lại xông về phía trước mấy trăm trượng. Mắt thấy là phải tiếp cận đại thụ một dặm phạm vi bên trong, bốn phía chợt sáng lên một mảnh kim sắc quang mang, phản phất một tầng to lớn bình chướng, đem toàn bộ đại thụ đều bao bọc ở bên trong. Ầm. Phương Tuấn khống chế đột quang, một trường đánh vào kim sắc bình chướng phía trên, xôi trào mãnh liệt trường lực lại bị hướng về sau gậy trở về, mà tầng bình phong kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là kết giới. Phương Tuấn trước tiên phản ứng lại, như thế thiên tài địa bảo, nhất định là có nó phòng ngự của mình thủ đoạn, kia La Sát Mang Như ở chỗ này trong mấy năm, cũng không thể tới gần đại thụ, xem ra cũng là bởi vì tầng bình chướng này. Đang lúc tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, lo lắng lấy muốn thế nào công phá tầng bình chướng này thời điểm, sau lưng chợt truyền đến một tiếng kinh hô, cẩn thận. Nghe thấy thanh âm, Phương Tuấn lập tức xoay người lại, chỉ tại thế sau một tia ô quang phi nhanh, mặc dù nhìn qua vô thanh vô tức, nhưng ẩn chứa trong đó kinh khủng sát khí, liền ngay cả hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nơi này còn có người khác. Phương Tuấn trước tiên liền phản ứng lại, lại cũng không lo được sau lưng tầng bình phong kia, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem Thiên Sơn đỉnh ngăn tại trước người của mình. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, Phương Tuấn Thiên Sơn đỉnh rung động không ngừng, bay ngược mà quay về, mà ô quang kia bên trong sự vật cũng ở giữa không trung vạch ra một đạo hình cung, hướng về sau gậy trở về. Cứ việc chỉ là một cái ngắn ngủi giao thủ, Phương Tuấn cũng phát giác được đối thủ này tuyệt không đơn giản, chỉ sợ người đánh lén của mình, chí ít cũng là hóa kiếp cảnh độ 2 khó khăn tu sĩ. Giờ này khắc này, giữa không trung kia đạo ô quang dần dần tan đi, lộ ra đồ vật bên trong, rõ ràng là một thanh hình bán nguyệt loan đao. Thân đao một mảnh đen kịt, phía trên khắc đầy to to nhỏ nhỏ danh máu, mỗi cái máu trong máng đều có nồng đậm huyết tinh chi khí tán phát ra. Một người mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành nam tử trong hư không chậm rãi hiện thân, một cái tay bắt lấy chuôi đao. Người này khí tức uyên sâu như biển, lông mày chữ bát, mắt tăm giác, má phải trên gương mặt còn có một mảnh bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, tựa hồ cái này thương thế cực nặng, cho dù hắn đã đi vào hóa kiếp cảnh, cũng không thể đem mảnh này bỏng phục hồi như cũ. Nguyên lai là ngươi. Thấy rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, Phương Tuấn hai mắt nhíu lại, trong miệng khẽ quát một tiếng. Ha ha ha, Phương lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắc bào nam tử tựa hồ cùng hắn đã sớm quen biết, lúc này cất tiếng cười to, rất có đắc chí vừa lòng chi ý các ngươi lấy thương hội là lúc nào trà trộn vào tới, tôn bất nhị người đâu? Phương Tuấn tra hỏi đồng thời, ánh mắt vượt qua đối phương, nhìn về phía 30 dặm có hơn địa phương. Ở nơi đó, Hiên Viên Thành Lục công chúa cùng Thanh Vân Thương hội thiếu chủ, lúc này cũng đều không tốt qua. Bởi vì có 10 cái thân mặc hắc y che mặt nam tử đem bọn hắn vây lại, mà những người này tu vi cảnh giới cũng đều tại thông huyền cảnh trở lên. Ha ha, thiếu chủ tự nhiên cũng tới, chỉ bất quá hắn còn có một số việc tư phải xử lý, đối phó các ngươi mấy cái, ta Thẩm Đạt một người là đủ rồi. Việc tư? Phương Tuấn tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, chợt lộ ra một tia chợt hiểu, chậm rãi nói, ngươi nói việc tư, chẳng lẽ Lương tiểu hữu? Ha ha ha. Phương Tuấn, ngươi thật sự không ngu ngốc. Thẩm Đạt cười ha ha nói, tiểu tử kia dám cùng thiếu chủ đối đầu, hôm nay tự nhiên là sống không được. Bất quá cùng quan tâm người khác, không bằng quan tâm chính ngươi đi. Phương Tuấn nghe được trong lòng chợt lạnh, hắn nguyên bản còn có lưu một chút hy vọng, cảm thấy Lương Nôn hẳn là lập tức liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó hai người liên thủ đối địch, phần thắng sẽ thêm hơn mấy phần. Bây giờ nghe Thẩm Đạt tiểu nói này, trong lòng của hắn cũng mất lực lượng. Đã sớm nghe nói lưới thương hội bên trong có hai cái hóa kiếp cảnh tu sĩ, Thẩm Đạt ta là giao thủ qua một người khác lại thập phần thần bí, nghe nói một mực canh giữ ở Tôn Bất Nhị bên người một tấc cũng không rời, xem ra Tôn Bất Nhị là mang theo người này đi phục kích Lương Nôn. Phương Tuấn mặc dù biết Lương Nôn thực lực không phải bình thường, nhưng cũng chỉ là coi hắn là làm nửa cái hóa kiếp cảnh tu sĩ đến đối đãi, dù sao không có thu hoạch được thiên nhân cảm ứng, coi như thần thông lại như thế nào lợi hại, muốn đánh qua chân chính hóa kiếp cảnh tu sĩ vẫn là khó như lên trời. Biết được Tôn Bất Nhị mang theo một cái khác hóa kiếp cảnh tu sĩ đi ám toán Lương Nôn, tại Phương Tuấn trong lòng, Lương Nôn đã là một người chết. Đáng tiếc, Phương Tuấn dù sao cùng Lương Nôn không quen, lúc này chỉ là ở trong lòng thoáng cảm khái một chút, liền đem lực chú ý bỏ vào trước mắt trên chiến trường. Giờ này khắc này, hắn cùng Thẩm Đạt hai cũng không có động trước. Cao thủ so chiêu, nhất là ngang nhau trình độ người đấu pháp, thường thường một cái phán đoán sai lầm liền sẽ làm toàn bộ cục diện lâm vào bị động. Thanh Vân Thương hội cùng Lưới Thương hội là từ đối đầu, Phương Tuấn, Thẩm Đạt đều vì mình chủ, đã từng giao thủ qua mười mấy lần, lẫn nhau ở giữa có thể nói là rất tin tưởng. Hai người đều đang đợi chờ đối phương không giữ được bình tĩnh, trước lộ ra sơ hở. Chỉ bất quá hai người bọn hắn mặc dù không có động thủ, 30 dặm có hơn chiến trường cũng đã đánh lên. 10 cái thân mặc hắc y che mặt nam tử, tu vi đều tại thông huyền cảnh trở lên, gần như đồng thời xuất thủ, hướng Hiên Viên Lăng Vi, Tôn Tiền Lý bọn người phát khởi tiến công. Hiên Viên Lăng Vi trong trận doanh, bao quát chính nàng ở bên trong chỉ có 6 tên thông huyền cảnh tu sĩ, Tôn Tiền Lý mặc dù là Thanh Vân Thương hội thiếu chủ, nhưng bản thân của hắn cảnh giới chỉ có Kim Đan đỉnh phong, cho nên giờ phút này ngược lại thành đám người bảo hộ đối tượng. Cũng may Trịnh Công Bại, Đàm Hữu Lễ, áo tím thực lực của ba người này không yếu, thay đám người chia sẻ đại bộ phận áp lực, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được tu sĩ áo đen thế công. Bất quá bọn hắn bây giờ cũng là bị động phòng thủ, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản công, chỉ cần dần dần, tất nhiên sẽ bị người áo đen tìm tới cơ hội, đem bọn hắn từng cái đánh giết. Đáng chết. Lưới Thương sẽ lúc nào có loại thực lực này thế mà có thể phái ra 10 cái thông huyền cảnh tu sĩ. Tôn Tiền Lý thầm mắng nhất thanh, hắn tại mọi người bảo hộ bên trong, mình cũng không có nhàn rỗi, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bình, đem đóng kín vỡ ra. Bên trong lập tức bay ra mạng lớn màu da cam độc trùng, ở dưới sự khống chế của hắn bay về phía vây công tu sĩ áo đen. Giờ này khắc này, cấm địa một bên khác, một mảnh rừng rậm phế tích trên không, một cái cự đại băng quan sừng sững mà đứng. Tại băng quan phía dưới, khoanh chân ngồi một cái áo xám nam tử mặc cho chúng quanh hàn khí như thế nào xâm nhập, từ đầu đến cuối đều không phá được chúng quanh hắn ba thước Phật môn kim quang. Cái này áo xám nam tử, tự nhiên chính là Lương Nôn. Lòng bàn tay phải của hắn bên trong, không ngừng có đạo môn linh lực hóa thành thuần dương chi hỏa, chậm rãi thiêu đốt lên trước mắt một bộ áo trắng nữ tu thi thể. Mà tại trung quanh hắn kim quang bao trùm phía dưới, một con lông sủ con thú nhỏ trắng như tuyết cũng tại há miệng phun lửa. Ngọn lửa năm màu cháy rực rực, mục tiêu đồng dạng cũng là cô kia áo trắng nữ thi. Cái này một người một thú, cũng không biết ở chỗ này ngồi bao lâu, thẳng đến một tiếng thanh thúy băng liệt âm thanh từ kia nữ thi thể nội truyền ra. Két két, két két. Tiếng vang lanh lảnh không ngừng vang lên, Lương Nôn nguyên bản bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra một tia hưng phấn. Nàng phong ấn lưới lòng. Lương Nôn khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm. Bị giam cầm ở nữ tử trong thi thể phụ du kiếm hoàn, lúc này cảm ứng được chủ nhân triệu hoán. Lúc này tại nữ trong thi thể điền cuồng xoay tròn, từng sợi kiếm khi đâm về trùng quanh hàn băng thân thể, đem đã bung lỏng phong ấn lại chém vỡ mấy phần. Lương Nôn biểu lộ nghiêm túc, thần thái chuyên chú, điều khiển phù du kiếm hoàn dọc theo đối phương kinh mạch một đường hướng phía dưới, rốt cục tại bụng dưới đan điền phụ cận tìm được hàn băng phong ấn một đầu vết rách. Chính là chỗ này. Lương Nôn nhìn đúng cơ hội, kiếm trong tay quyết thúc dụng, phù du kiếm hoàn lập tức bộc phát ra cực mạnh kiếm ý, hướng phong ấn bên trên đầu kia khe hở chém tới. Két két két. Lật Tiểu Tùng cũng nghe thời áo trắng nữ thi thể nội truyền đến rất nhỏ tiếng vang, lập tức mừng rỡ. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm đối phương bụng dưới. Như thế qua mấy hơi thở công phu, kia băng điêu nữ thi trên thân rốt cục có động tĩnh, chỉ gặp nơi bụng xuất hiện một điểm nô lên, ngay sau đó một đầu vết thương máu chảy rầm rề bị từ trên xuống dưới mở ra. Da thịt xoay tròn trong vết thương, một điểm thanh mang phi nhanh mà ra. Điểm ấy thanh mang tựa hồ bị khuất hải tử, từ kia nữ trong thi thể sau khi đi ra, trước tiên liền xông về Lương Ôn, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lại còn cuốn đầu ngón tay của hắn bay không ngừng. "Hảo hài tử." Lương Ôn mỉm cười, đem chơi một chút trên tay kiếm hoàn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Giúp ta chém vỡ cái này miệng băng quan." Kia kiếm hoàn tựa hồ nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, lúc này kiếm quang nhất chuyển, trong nháy mắt liền xông về đỉnh đầu to lớn băng quan. Ầm ầm. Theo một kiếm này chém tới, nguyên bản kiên cố vô cùng hàn băng quan tại mộ, lập tức xuất hiện một đạo thô to vết rách, tiếp lấy tựa như mạng nhện, hướng bốn phía cực nhanh khuyết tán ra tới. Lương Luân thấy thế, kiếm trong tay quyết lại thúc, thể nội kiếm anh hình thức ban đầu cũng theo mình đi ra kiếm. Lần này, phù du kiếm hoàn kiếm ý so trước đó còn cao hơn trướng, thanh mang vạch phá trùng điệp hàn khí, lần nữa chém về phía trên bầu trời băng quan. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên bản đã xuất hiện vô số vết rách băng quan, rốt cục bị một kiếm này cho chém bỡ. Lương Luân không chút do dự, đem Lật Tiểu Tùng thả trên bờ bay, trong tay pháp quyết vừa bấm, cả người hóa thành một đạo màu xám đột băng, trong nháy mắt liền xông ra băng quan, đi tới hàn băng phong ấn bên ngoài. Rốt cục ra đến rồi. Lương Luân hai chân một lần nữa sau khi rơi xuống đất, nhịn không được thở ra một cái thật dài. Trước đó tại trong quan tài băng thời điểm, trung quanh đều là vô tận hàn khí, Tống Hoài Ngọc mặc dù chết rồi, nhưng nàng trước khi chết thi triển pháp thuật này hoàn toàn chính xác không tầm thường, Lương Luân ở bên trong ở lâu đều cảm thấy có chút kiềm chế. Nhất là trong quan tài băng hàn khí tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng xâm nhập Lương Luân linh lực, mặc dù công không phá được hắn hộ thể kim quang, nhưng thời gian lâu dài, luôn có linh lực hao hết một ngày. Tôn Bất Nhị a Tôn Bất Nhị, không nghĩ tới thủ hạ ngươi còn có dạng này người, rõ ràng đã đi vào hóa kiếp cảnh, lại nguyện ý vì ngươi từ bỏ cả đời này tu hành, cam nguyện vì ngươi mà chết. Lương Luân lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng thở dài. Hắn câu nói này vốn là nói một mình, cũng không nghĩ nói cho ai nghe, vừa vặn sau lại có một thanh âm thản nhiên nói, không kỳ quái, tu chân nhưng thật ra là tu tâm cũng là tu tính. Mỗi người đều có mình tu hành, trừ phi có thể chém tới bản thân, mới có thể chân chính nhảy ra những trói buộc này. Thế nhưng là bởi như vậy, lại cùng cái này mênh mông vô tình thiên đạo có gì khác biệt đâu? Lời nói này đến bình thản đến cực điểm, nhưng rơi vào Lương Luân trong tai, để hắn thể hồ quán đỉnh đồng thời, trong lòng lại đột nhiên nhảy một cái. Ai? Lương Luân cấp tốc quay người, ánh mắt hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp cách mình bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, đứng đấy một cái lão giả. Lão giả này người mặc một bộ trường bào màu xanh, thân cao lớn, giữ lại một chỉ dài màu trắng sợi râu, nếu như không phải trên trán có một cái biểu thịt, nhìn qua cũng coi là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn tay trái cầm một cây màu xám quả trượng, tay phải cầm một sợi dây thừng cuối cùng nắm một con cao cỡ nửa người đại cẩu. Kia đại cẩu toàn thân lông đen, mí mắt hướng phía dưới cúi, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Người kia là ai, làm sao đều đến địa phương này, ta thế mà còn không có chút nào phát giác. Lương Luân nội tâm kinh ngạc tới cực điểm, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, vừa tối ngầm thả ra thần thức, muốn xem xét lai lịch của người này. Nhưng mà ra ngoài ý định, vô luận là thả ra thần thức, vẫn là phát động Bồ Đề gương sáng tướng đều không thể cảm giác được người này tu vi, nhìn qua thật giống như một cái bình thường phàm nhân. Loại tình huống này có hai loại khả năng, thứ nhất là tu vi của đối phương cảnh giới đã vượt qua bản thân quá nhiều, thứ hai chính là hắn cũng giống như mình, cũng có cái gì che lấp khí tức pháp bảo hoặc thần thông. Các hạ là ai? Vì sao muốn âm thầm xuất hiện tại Lương Mộ sau lưng, chẳng lẽ không biết đây là tu sĩ tối kỵ sao? Lương Luân nhìn trước mắt lão giả này, trầm giọng hỏi: "Ha ha, lão phu nếu là nghĩ đối đạo hữu bất lợi, vừa rồi liền trực tiếp ra tay đánh lén, cần gì phải mở miệng quấy nhiễu ngươi?" Thanh Bảo lão giả cười ha ha, nhìn qua mười phần hòa khí. Điểm này hắn ngược lại là nói không sai, Lương Luân nghe xong cũng khẽ gật đầu, bất quá hắn vẫn không có buông lòng đối với người này cảnh giác. Nơi này là rơi phong chùa cấm địa, các hạ không thể nào là trùng hợp đi ngang qua a. "Nói đi, ngươi tìm ta có mục đích gì?" Lương Luân trực tiếp mở miệng hỏi. "Lão phu này đến, là nghĩ thay một vị cố nhân cầu xin tha." "Ai?" "Chính là Lương đạo hữu một bỏ bên trong vị kia." Thanh Bảo lão giả ha ha cười nói.